Chương 31, kiếm tiên chi căn, đạo gia đã thành. Chương 31, kiếm tiên chi căn, đạo gia đã thành. Ngộ đạo đan là vật hiếm có, bởi vì nói không loa, đây là thứ Đồ Kiếm Sơn độc nhất vô nhị. Cây linh thụ kỳ diệu kia không phải dễ dàng tìm được cây thứ hai. Nếu không phải trong quá khứ của Ngưu Thiên giới, trong một vài cổ tịch và truyền thuyết đã không chỉ một lần xuất hiện miêu tả về cây này, e rằng đã sớm có người liên kết với các ngoại thiên hạ cảnh giới khác, ép buộc Đồ Kiếm Sơn phải chia sẻ cây linh thụ kỳ diệu này rồi. Dù sao thì đối với việc bồi dưỡng đệ tử môn nhân, thứ này không khác gì thần binh lợi khí. Phải biết rằng, thiên phú có 5 bậc, không phải chỉ có thiên phú tu hành bậc thứ 5 đạo thân mới có tư cách tu thành ngoại thiên hạ cảnh giới. Bắt đầu từ thiên phú tu hành bậc thứ 3 minh đạo đã có một tia khả năng. Bởi vì trong quá khứ của Ngưu Thiên giới, đã từng xuất hiện người có thiên phú minh đạo bậc thứ 3 tu thành ngoại thiên hạ cảnh giới. Tên của người đó là Hoàng Châu Tiên. Thế nhưng, tuy cuối cùng có được một chữ tiên trong tên, nhưng rốt cuộc có đắc đạo thành tiên hay không thì không ai biết rõ, vì Hoàng Châu Tiên không có truyền thừa nào lưu lại. Mà trong quá khứ của Ngưu Thiên giới, từng có tiên nhân hạ giới đại chiến, khiến cho rất nhiều di chỉ không còn tồn tại. Trong đó có cả tiên môn mà Hoàng Châu Tiên đã từng tu hành. Tuy nhiên, Hoàng Châu Tiên có đắc đạo thành tiên hay không rất khó nói rõ, nhưng việc Hoàng Châu Tiên tu thành ngoại thiên hạ cảnh giới lại là một chuyện được mọi người công nhận. Có thể nói, Ngộ đạo đan này là một loại đan dược có thể mang lại hy vọng cho người khác. Ngộ đạo đan mà Đồ Kiếm Sơn mỗi lần luyện chế, sở dĩ có 9 thành được đặt vào Chiêu Thiên lâu, thực chất là để tiện cho người nhà Đồ Kiếm Sơn dùng làm quà cấp giao hảo. Nếu không, dưới tiền đề phù thanh cung, thánh địa luyện đan của Ngưu Thiên giới đang nhắm vào Đồ Kiếm Sơn, Bạch Phượng Vân cũng sẽ không thể dùng phương thức đặt trước để lấy được từ tay người khác loại đan dược có thể giúp đệ tử của mình là Tô Dịch đột phá. Loại đan dược liên quan đến ngoại tướng thượng cảnh này, giá trị của nó lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí chỉ riêng việc thành đan một lần đã mất cả 100 năm thời gian. Bởi vì muốn luyện thành loại đan dược này, việc thu thập thiên tài địa bảo cần thiết không phải là chuyện dễ dàng. Bên trong Kiếm Tiêu Điện, Bạch Phượng Vân không hề bất ngờ trước yêu cầu này của Tô Không Kính, dù sao thì đây cũng là một trong những chỗ dựa quan trọng duy nhất để họ có thể dễ dàng có được đan dược dưới sự chèn ép của Phủ Thanh Cung. Một vài loại đan dược tương đối bình thường, Đồ Kiếm Sơn có thể tự mình luyện chế, nhưng loại đan dược liên quan đến ngoại tướng cảnh giới kia, chỉ riêng thời gian luyện chế đã động một chút là mất mấy năm, cho nên Đồ Kiếm Sơn dù có thể luyện cũng không thể nào đi luyện. Dù sao họ cũng không phải là đan tu của Phủ Thanh Cung, có thể dựa vào việc luyện đan để tăng tiến tu vi, cho dù luyện đan thất bại cũng có thể thu hoạch được đôi chút. Đệ tử Đồ Kiếm Sơn mà luyện đan, thật sự chỉ là lãng phí thời gian của chính mình, hy sinh bản thân, thành toàn cho người khác. Còn về việc Đồ Kiếm Sơn tự mình bồi dưỡng đan tu, họ không phải chưa từng thử qua, nhưng cuối cùng lại là làm áo cưới cho Phủ Thanh Cung. Sức hấp dẫn của bốn chữ thánh địa luyện đan đối với đan tu mà nói, không khác gì trường sinh bất lão. Mà theo quyết nghị này trong Kiếm Tiêu Điện được thông qua, tin tức để Bạch Chỉ Cảnh luyện chế ngộ đạo đan trước khi truyền đến thai Bạch Chỉ Cảnh thì đã truyền khắp toàn bộ Đồ Kiếm Sơn. Sau đó mới do một vị sư thúc ngoại tướng cảnh giới cố ý đến tận cửa bái phòng, báo cho Bạch Chỉ Cảnh biết chuyện này. Để ta luyện chế ngộ đạo đan. Bạch Chỉ Cảnh tự nhiên có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó hắn liền gật đầu nhận lời, bởi vì có vật thần dị trong tay, đây cũng không phải chuyện gì khó khăn. Bạch sư điệt, ngươi cũng không cần áp lực quá lớn, lần này bất kể thành đan bao nhiêu, ngươi đều có thể nhận được ít nhất 3 viên ngộ đạo đan. Tuy ngộ đạo đan ăn viên đầu tiên hiệu quả tốt nhất, dùng viên thứ hai, hiệu quả còn không bằng 1/10 viên đầu tiên. Nhưng mà, nếu một lần dùng mấy viên ngộ đạo đan, thiên phú tu hành bậc thứ 4 vẫn có khả năng rất lớn. Vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới này cười nói như vậy. Ít nhất. Vậy có phải ta luyện chế được nhiều thì còn có thể nhận được nhiều hơn không? Bạch Chỉ Cảnh không khỏi hỏi. Trường môn đúng là có ý này. Vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới này gật đầu. Lần trước ngộ đạo đan này thành đan bao nhiêu viên? Bạch Chỉ Cảnh đã hỏi thì tự nhiên phải hỏi cho rõ ngọn ngành. Hắn tự nhiên nguyện ý biết ơn Đồ Kiếm Sơn, cống hiến cho Sơn Môn, nhưng hắn không muốn làm một kẻ ngốc hồ đồ. Dù sao, hắn yêu Sơn Môn có yêu hắn như hắn yêu Sơn Môn không? Thành đan 52 viên. Vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới này đã tu hành gần 150 năm, chuyện này tự nhiên là rõ ràng, thậm chí hắn còn biết 52 viên ngộ đạo đan kia đã đi về đâu. Trong đó 2 viên để lại cho đệ tử bình thường, còn 50 viên kia, phần lớn bị mấy vị trưởng lão ngoại thiên hạ cảnh giới chia nhau lấy đi. Số còn lại thì đã sớm được đặt trước, không cần phải phân chia nữa. Người không có tư cách đặt trước, vậy thì cơ bản cũng không có tư cách dùng ngộ đạo đan này. Thông thường đều là có người này rồi, mới có một suất ngộ đạo đan có thể phân phối. Đệ tử đã biết. Bạch Chỉ Cảnh chắp tay nói. Chuyện này không gấp, ngươi lúc nào có lòng tin luyện đan thì lúc đó đến đan phong là được. Đan phong đã được dọn sạch, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể đi vào. Nói xong lời này, vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới này mới rời đi. Mà Bạch Chỉ Cảnh nhìn theo vị sư thúc của Đồ Kiếm Sơn này rời đi, trong lòng không khỏi có cảm giác vi diệu. Đây đâu phải là bảo lúc nào đi cũng được, rõ ràng là muốn hắn đi càng sớm càng tốt. Thế nhưng, Bạch Chỉ Cảnh không muốn lãng phí nửa năm thời gian của mình vào việc luyện đan này, tuy ngộ đạo đan có ích rất lớn đối với hắn, biết đâu có thể khiến thiên phú tu hành bậc thứ 2 nhập đạo của hắn, nhảy vọt trở thành thiên phú tu hành bậc thứ 4 ngộ đạo. Nhưng mà, hiện tại hắn không quá khao khát việc thay đổi thiên phú. Thế là, hắn tiếp tục tham ngộ thần thông thiên lý kiếm giải. Dù sao đây chính là kiếm tiên chi căn. Lan lộn trong giới tu tiên, đây là mấu chốt để có thể được người khác tôn xưng một tiếng kiếm tiên. Tuy chỉ là một lời khen, không phải là kiếm tiên thật sự, nhưng Bạch Chỉ Cảnh cũng muốn được người khác khen một tiếng như vậy. Điều này cũng giống như người bình thường, thích bị người khác mắng một câu có mấy đồng tiền bận thịu mà ra vẻ ta đây à, hoặc một câu ngươi ngoài có tiền ra thì còn có gì nữa là cùng một đạo lý. Bạch Chỉ Cảnh chưa bao giờ phủ nhận sự giả tạo của mình. Hắn chỉ là một phàm nhân đang bước đi trên con đường tu tiên mà thôi. Mà Bạch Chỉ Cảnh cứ ở lì trong nhà như vậy, cũng không có ai đến làm phiền hắn, cho đến khi lại một tháng rưỡi nữa trôi qua, Bạch Chỉ Cảnh mới xuất quan, bước ra khỏi nơi ở tu hành trên mặt nước của mình. Cuối cùng cũng thành công rồi, nhìn sóng biết quần quần trước mắt, Bạch Chỉ Cảnh không khỏi thầm nghĩ như vậy, hắn cũng không ngờ độ khó của Thiên Lý kiếm giải này lại lớn đến thế. Đây căn bản là thần thông mà chỉ ngoại tướng cảnh giới mới có thể tu hành tu thành môn thần thông này, Bạch Chỉ Cảnh mới nhận ra, môn thần thông này rốt cuộc là cấp bậc gì. Cũng khó trách lại là kiếm tiên chi căn. Mà thời gian 2 tháng trước sau, sự trả giá này cũng là đáng giá. Bởi vì dựa vào môn thần thông Thiên Lý kiếm giải này, những kẻ ở ngoại vật thượng cảnh khác đã không còn mấy ai được Bạch Chỉ Cảnh đặt vào mắt. Đến rồi, chỉ trong một ý niệm, Bạch Chỉ Cảnh đã chân đạp kiếm hồng, đi tới truyền kiếm điện. Hắn chuẩn bị đến để thâu tóm toàn bộ pháp môn của truyền kiếm điện. Nhưng hắn vừa đi vào, lại thấy vị sư thúc ngoại tướng cảnh giới lần trước đang nhìn hắn với vẻ mặt cười khổ, "Ngươi còn chưa đi đan phong sao? Bây giờ trong đám đệ tử, đối với việc ngươi chần chừ chưa đi đan phong, đã có không ít lời ra tiếng vào rồi đó." Chương 32, người một nhà nói chuyện hai nhà. Chương 32, người một nhà nói chuyện hai nhà, vài lời nói xuông, không đáng ngại. Bạch Chỉ Cảnh ôm quyền thi lễ, mặt mỉm cười nhưng giọng điệu lại rất bình thản đáp lại. Rốt cuộc, luyện đan là chuyện của người khác, còn tu hành thần thông ở truyền kiếm điện này mới là chuyện của chính ta. Ngươi đi sớm đi, ở truyền kiếm điện này ta có thể làm chủ, sẽ tranh thủ thêm cho ngươi 3 ngày. Vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới này nói, sau đó hắn lại chỉ vào mình, nói tiếp, có lẽ ngươi không nhận ra ta, vậy để ta tự giới thiệu, ta họ Tô, là Quy Tử Bối. Nghe vậy, Bạch Chỉ Cảnh lập tức hiểu ra lai lịch của vị sư thúc ngoại tướng cảnh giới này. Trong thiên hạ này người họ Tô rất nhiều, nhưng Tô gia có thể dính dáng đến trưởng lão ngoại thiên hạ cảnh giới Tô Không Kính của Đồ Kiếm Sơn thì chỉ có một. Mà cách xếp bối phận được biết đến rộng rãi của Tô gia này là Ngự, Không, Thừa, Pháp, Thiên, Tương, Cẩm, Uy, Hàng, Tể, Viễn. Người Tô gia thuộc Ngự Tự Bối, ở Liêu Thiên giới này đương nhiên là không còn tìm thấy nữa. Không chỉ Ngự Tự Bối, mà cả Pháp Tự Bối, Thiên Tự Bối và Tương Tự Bối cũng đều không còn tìm thấy nữa. Không Tự Bối và Thừa Tự Bối hiện tại đều chỉ còn lại một người, chính là cặp cha con Tô Không Kính và Tô Thường Ngô. Nói cho đúng thì Tô Thường Ngô thực ra còn có một người tỷ tỷ, chỉ là vị tỷ tỷ này của hắn đã đạo hóa từ 600 năm trước. Dù sao thì vị trưởng lão ngoại thiên hạ cảnh giới của Đồ Kiếm Sơn này đã tu hành hơn 1.100 năm. Gia tộc này cũng chính nhờ có Tô Không Kính, vị cường giả ngoại thiên hạ cảnh giới này mới có thể đứng vững đến ngày nay. Bối phận của Tô Thường Ngô trong gia tộc không nghi ngờ gì cũng lớn đến đáng sợ, có danh xưng là tiểu lão tổ. Nhưng vị cường giả ngoại tướng cảnh giới ở Tô gia cũng rất hiếm, tổng cộng chỉ có 15 vị, nên Tô Không Kính đã đặc biệt ra lệnh, yêu cầu bọn họ phải xưng hô theo quy củ của Đồ Kiếm Sơn, không được mang cách gọi tiểu lão tổ vào sân môn. Đây là ý của Tô trưởng lão sao? Bạch Chỉ Cảnh không khỏi hỏi. Cũng không hẳn, chỉ là ta có một việc, đang cần gấp ngộ đạo đan này để làm vật gõ cửa. Tô Quy lúng nói. Được ở lại thêm 3 ngày, đệ tử đương nhiên là đồng ý, vậy đệ tử xin phép đến đan phong ngay đây. Nhưng trước khi đi, sư thúc, ta có thể ghi nhớ thêm vài môn thần thông trước được không? Sẽ không mất quá vài canh giờ đâu. Bạch Chỉ Cảnh không từ chối. 3 môn thần thông ban đầu của ngươi đều đã học được hết rồi sao? Ta nhớ ngươi đã được ban cho môn thần thông Thiên Lý kiếm giải. Tô Quy lúc có phần kinh ngạc hỏi. Hắn không nói ra câu tham thì thâm vì sau khi được thiên quan đề thơ, thiên phú kiếm đạo gần như bằng không của Bạch Chỉ Cảnh, trong mắt người của Đồ Kiếm Sơn đã đạt đến một trình độ cực cao. Sư thúc, xin hãy chỉ giáo. Bạch Chỉ Cảnh vừa nói, vừa nhẹ nhàng phất tay áo. Trong nháy mắt, một luồng lưu quang nhanh đến vô song chém ra. Cách đó 10 dặm, trong một vũng nước giữa rừng núi, một con muỗi vừa bay lên khỏi mặt nước, đang định tìm cơ hội tặng hồng bao cho người khác, đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Giây tiếp theo, chỉ thấy lưu quang lan tỏa, đan xen tứ phía, con muỗi liền rơi xuống. Không phải con muỗi đã chết, mà là đôi cánh của nó đã bị chặt đứt hoàn toàn. Chiêu này của Bạch Chỉ Cảnh tuy không có sát thương gì, cũng không có dị tượng kinh thiên động địa, nhưng Tô Quy lũng lại xem đến mức vẻ mặt sững lại, vì chiêu thần thông Thiên Lý kiếm giải này, nếu chỉ xét về cảnh giới thần thông thì đã không hề thua kém hắn. Một sớm thoát lồng son, cất tiếng gáy kinh thiên hạ, ánh mắt Tô Quy lũng trở nên phức tạp, kinh ngạc, cảm thán, kiêng dè, sát ý không ngừng đan xen, nhưng cuối cùng ánh mắt hắn lại trở nên ôn hòa. Chỉ nghe hắn nói với Bạch Chỉ Cảnh, "Bạch sư điện, cách làm của tiểu lão tổ không thể đại diện cho cả Tô gia chúng ta, ít nhất là không thể đại diện cho nhánh của Tô Quy lũng ta. Thời gian của sư điệt ở truyền kiếm điện, ta có thể giúp sư điệt gom thành 1 tháng chẵn." Nghe vị sư thúc ngoại tướng cảnh giới này gọi Tô Thường Ngôn là tiểu lão tổ chứ không phải sư điệt, Bạch Chỉ Cảnh liền hiểu ý của đối phương. Gọi là tiểu lão tổ nghe thì có vẻ tôn kính, nhưng thực chất lại là xa cách. Đa tạ sư thúc, điểm này đệ tử tự nhiên hiểu rõ. Bạch Chỉ Cảnh cười đáp lễ, dù sao đối phương cũng có thiện ý, vậy thì hắn cũng nên đáp lại bằng thiện ý. Ta tu luyện đến ngoại tướng thượng cảnh cũng đã được một thời gian, sau này nếu sư điệt có khó khăn gì, cứ việc đến tìm ta. Tô Quy lũng vừa nói, vừa lấy ra một sợi lông màu vàng kim. Đây là sợi lông cứu mạng của Vọng Nguyệt Kim Viên, mỗi con Vọng Nguyệt Kim Viên sinh ra chỉ có một sợi. Chỉ là khi ta tìm thấy, con Vọng Nguyệt Kim Viên kia đã sớm là một bộ xương khô, sợi lông này tuy vẫn còn, nhưng thần hiệu của nó đã giảm đi rất nhiều, nên ta đã luyện chế nó thành một món pháp bảo, đáng tiếc là không có tác dụng lớn với ta. Nói xong, Tô Quy lũng búng tay một cái, sợi lông cứu mạng kia lập tức bay đến trước mặt Bạch Chỉ Cảnh. Lông cứu mạng của Vọng Nguyệt Kim Viên. Đa tạ sư thúc. Bạch Chỉ Cảnh nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, vì Vọng Nguyệt Kim Viên là một trong những linh thú hiếm có bậc nhất nhiều thiên giới, sinh ra đã tinh thông tu hành, lại còn có thần thông bản sinh. Tương truyền, loài Vọng Nguyệt Kim Viên còn từng xuất hiện một vị tiên nhân vô cùng cường đại, danh hiệu là Kim Viên Tiên. Cũng chính là từ sau vị Kim Viên Tiên này, Vọng Nguyệt Kim Viên mới có được sợi lông cứu mạng. lông cứu mạng, đúng như tên gọi, phải đến lúc gặp kiếp nạn mới có thể hiện lộ uy năng, có thể tăng mạnh thực lực của bản thân trong thời gian ngắn, hoặc là giả chết thoát thân, hoặc là bỏ qua mọi rào cản để truyền tin cầu cứu. Nghe nói, đã từng có tiên nhân muốn giết một con vọng nguyệt kim viên ở ngoại thiên hạ cảnh giới, nhưng lại bị nó dùng sợi lông cứu mạng này để thoát thân. Lúc này, sợi lông cứu mạng đã vào tay, Bạch Chi Cảnh liền dùng đạo hạnh của bản thân để kết nối với nó. Rất nhanh, hắn đã biết được công dụng của món pháp bảo này, có thể tăng cường đan khí của bản thân. Ta không rành luyện đan lắm, Tô Quy lúc này nói. Đối với luyện đan sư, đan khí vô cùng quý giá, không chỉ có thể giúp họ tìm kiếm linh dược, mà còn có thể tăng cường khả năng khống chế linh dược trong lò khi luyện đan, giúp tỷ lệ luyện đan thành công tăng lên đáng kể. Bạch Chi Cảnh nghe vậy, cũng rất muốn nói rằng, hắn cũng không rành chút nào. Nhưng đương nhiên cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, hắn không hề nói ra. Ngay sau đó, sau khi ghi nhớ thêm hai quyển thần thông trong truyền kiếm điện, Bạch Chi Cảnh liền đạp lên kiếm hồng, bay về phía Đan Phong. Đan Phong tuy có tên như vậy, nhưng thực chất chỉ là một vùng núi nô lên do một vị trưởng lão ngoại thiên hạ cảnh giới tiện tay chém ra mà thôi. Nó nằm ở vị trí lưng chừng về phía trên của Đồ Kiếm Sơn. Sở dĩ phải mở ra nơi này là vì ở đây có một dòng linh tuyển. Sau khi được một vị lục địa thần tiên ra tay dẫn thiên hỏa xuống, nơi này đã trở thành một lò luyện đan tự nhiên. Lấy trời đất làm lò luyện, đây chính là thủ đoạn thần thông của cường giả ngoại thiên hạ cảnh giới. Tuy không phải là tạo hóa, nhưng cũng đã gần như là tạo hóa. Nơi này có đặt cấm chế, hóa thành một màn sáng sáu màu. Nhưng khi Bạch Chi Cảnh đến, màn sáng này liền trực tiếp mở ra một lối vào. Quả nhiên là chỉ chờ Bạch Chi Cảnh đến. Cấm chế ở đây hiện tại chỉ mở quyền ra vào cho một mình hắn. Những người khác nếu muốn đến, dù có cầm lệnh bài mở cửa từ trước, màn sáng này cũng sẽ không có chút động tĩnh nào. Lúc này, Bạch Chi Cảnh đã bắt đầu quan sát hoàn cảnh bên trong lò luyện đan tự nhiên này của Đan Phong. Và ngay khi Bạch Chi Cảnh vừa vào Đan Phong, một tin tức đã được truyền ra từ một động thiên nào đó trong Đồ Kiếm Sơn bằng một phương thức vô cùng bí mật. Nơi nhận tin tức này là một tòa cung điện màu vàng kim có hình dáng như một lò đan. Phù Thanh Cung chương 33, Kiếm Đan Song Tuyệt, môn nhân cũ của Đồ Kiếm Sơn chương 33, Kiếm Đan Song Tuyệt, môn nhân cũ của Đồ Kiếm Sơn chỉ thấy từng khối bia khắc trông như gỗ lại như đá, giống vàng tựa bạc, lưu chuyển không ngừng quanh tòa đại điện tử cung điện này, trong đó mây mù cuộn, ngũ sắc giao hòa, tựa như tiên gia thánh địa. Nhưng trên thực tế, đây là một đan đạo trận pháp khó có thể tưởng tượng. Lưỡng Nghi Vạn Đan đại trận. Mặc dù tên của trận pháp có phần bình thường, thậm chí có vẻ chẳng ra gì, nhưng trận pháp này ở Liêu Thiên giới lại hung danh lừng lẫy. Bởi vì mấy ngàn năm qua, đã có đến hai con số lục địa thần tiên bị luyện hóa sống sờ sờ trong Lưỡng Nghi Vạn Đan đại trận này, một thân đạo quả khổ tu đều trôi theo dòng nước. Đây không phải là nói tu tiên giả ngoại thiên hạ cảnh giới không thể chết, chỉ là chết trong trận pháp này có hơi nhiều một chút. Lúc này, theo một luồng tin tức lặng lẽ truyền đến, bên trong luyện đan thánh địa của Liêu Thiên giới, chỉ thấy nơi sâu nhất, nơi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, một tiếng chuông trống du dương vang lên, sau đó một vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới liền đạp kiếm hồng bay tới. Kiếm hồng hạ xuống, để lộ ra thân ảnh của hắn. Đây là một nam tử trẻ tuổi lưng đeo một thanh quát kiếm, dung mạo bất phàm, tuấn lãng như thần. Hắn vừa đến nơi này liền quỳ một gối xuống đất, vô cùng cung kính hành lễ về phía trước, sau đó mới mở miệng nói: "Sư tôn, không biết truyền đồ nhi qua đây là vì chuyện gì? Xin sư tôn phân phó." "Vũ trưởng, lần này gọi ngươi tới là vì một vị lao hưu ở Đồ Kiếm Sơn đã truyền cho ta một lời nhắn, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ có hứng thú, lúc này mới tìm ngươi đến." Trong vùng ánh sáng bảy màu lưu chuyển, vang lên một giọng nữ du dương không linh của Đồ Kiếm Sơn. Thời Vũ trưởng nghe vậy, trong lòng lập tức khẽ động. Hắn từng bái nhập môn hạ Đồ Kiếm Sơn, tuy kiếm đan song tuyệt nhưng hắn lại thích luyện đan hơn. Ngay lúc ý niệm này vừa dấy lên, Thời Vũ trưởng lại nhớ ra một chuyện, hắn cảm thấy có liên quan đến chuyện sư tôn vừa nói, bèn mở miệng hỏi: "Sư tôn, ta nghe nói hai tháng trước, trong Đồ Kiếm Sơn đã xuất hiện thành đan dị tượng, hơn nữa rất có thể là thành đan dị tượng của Nhân Huyền Đan, chuyện này chẳng lẽ không phải lời đồn mà là thật sao?" Nói xong lời này, trên gương mặt tuấn lãng không giống người thường của Thời Vũ Trừng cũng không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc, bởi vì ngay cả hắn cũng chưa từng luyện ra được Nhân Huyền Đan này. Mặc dù hắn không cần Nhân Huyền Đan cũng có thể dễ dàng đột phá mọi bình cảnh của ngoại vật cảnh giới, nhưng Nhân Huyền Đan này lại là đan dược duy nhất hắn không thể luyện chế ra được khi còn ở ngoại vật cảnh giới. Còn về Địa Huyền Đan, tuy đối với tu vi hiện tại của hắn là đan dược hữu dụng nhất, nhưng với cảnh giới tu vi hiện tại của hắn lại không có tư cách đi luyện loại đan dược này, bởi vì không thể trì hoãn nổi. Nhân Huyền Đan hắn còn có thể lãng phí một khoảng thời gian, chứ Địa Huyền Đan thì không được, vì thời gian luyện chế loại đan dược này động một chút là tính bằng đơn vị nửa năm. Chính là như vậy. Trong vùng ánh sáng bảy màu lưu chuyển, nữ tử có giọng nói du dương không linh cười nói: "Đừng thấy Thời Vũ Trừng bái nhập môn hạ của nàng trong thời gian ngắn nhất, nhưng đệ tử này lại là người nàng yêu thích nhất. Không chỉ dung mạo thượng thừa, thiên phú cực tốt, tu hành chăm chỉ, mà ngay cả cách đối nhân xử thế cũng vô cùng lanh lợi, rất biết ăn nói. Các đệ tử còn lại, phương diện này đều có chỗ thiếu sót, chỉ riêng Thời Vũ Trừng, các phương diện đều có thể nói là hoàn mỹ. Xem ra sau ta, Đồ Kiếm Sơn lại tìm được một hạt giống tốt rồi." Mà nghe được lời của sư tôn nhà mình, Thời Vũ Trừng liền không khỏi nói như vậy. Đồng thời, hắn không nhịn được nảy sinh ý nghĩ muốn gặp mặt vị sư đệ này. Trong lời nhắn mà lão hữu của ta truyền đến, đối với Bạch Chi Cảnh này hết lời khen ngợi, nói hắn kiếm đan song tuyệt thì thôi đi, còn biết tri ân báo đáp, tâm trí bất phàm. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là thiên phú tu hành của hắn, chỉ là đệ nhị đẳng nhập đạo. Trong vùng ánh sáng bảy màu lưu chuyển, giọng nói du dương không linh của nữ tử tiếp tục vang lên: "Đệ nhị đẳng." Thời Vũ Trừng nghe vậy, thần sắc hơi thay đổi, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Lao hữu của sư tôn hắn chỉ có thể là một vị ngoại thiên hạ cảnh giới khác, mà ngay cả bậc lục địa thần tiên như vậy cũng không nhịn được mà khen một tiếng kiếm đan song tuyệt, vậy có thể nói, thiên phú kiếm đạo, thiên phú đan đạo của đối phương tuyệt đối không giới hắn. Điều này khiến Thời Vũ Trừng bất giác cảm thấy có chút áp lực, bởi vì hắn chưa luyện thành nhân huyền đan. Hắn tuyệt đối không cho phép có người khi tu vi còn dưới hắn, lại làm được chuyện mà hắn không làm được. Lòng đấu kỵ của Thời Vũ Trừng rất nặng. Dù sao thì, nhân vô thập toàn. Thế nhưng, trong lúc thở phào nhẹ nhõm, Thời Vũ Trừng cũng không khỏi có chút tò mò, sư tôn, chỉ là thiên phú tu hành đệ nhị đẳng, cho dù thiên phú kiếm đạo, thiên phú đan đạo của hắn có bất phàm đến đâu, thành tựu cũng có hạn, sao lại khiến vị sư thúc đó đề cao như vậy? Đồ Nhi, người bái nhập Đồ Kiếm Sơn chưa đầy nửa năm đã vào môn hạ của ta, cho nên có điều không biết. Trên Đồ Kiếm Sơn có một loại đan dược tên là Ngộ Đạo Đan, có thể thay đổi thiên phú hậu tiên, tuy rằng giới hạn cao nhất chỉ có thể tăng lên đến thiên phú đệ tứ đẳng, nhưng với thiên phú này, ngoại thiên hạ cảnh giới cũng không còn là hy vọng xa vời nữa. Trong vùng ánh sáng bảy màu lưu chuyển, giọng nói du dương không linh của nữ tử giải thích cho Thời Vũ Trừng. Ngộ Đạo Đan không phải là chuyện bí mật gì, nhưng cũng không phải là chuyện ai cũng biết. Cho nên, nếu không phải là tu tiên giả kiến thức rộng rãi, không biết đến Ngộ Đạo Đan cũng rất bình thường. Thời Vũ Trừng nghe vậy, trong lúc cảm thán sự tạo hóa huyền diệu của Ngưu Thiên Giới, trong lòng cũng lại một lần nữa thả lỏng. Bởi vì hắn là thiên phú tu hành đệ ngũ đẳng, đạo thân. Nếu không phải có thiên phú tu hành bậc này, hắn cũng không thể ở độ tuổi này mà đã có thể đăng đường nhập thất trên con đường tu hành. Sau đó, Thời Vũ Trừng dùng giọng điệu bình tĩnh nói, Đồ Kiếm Sơn hẳn là không thể luyện chế Ngộ Đạo Đan, người duy nhất có hy vọng chính là Bạch Chỉ Cảnh này. Sư tôn tìm ta đến, có phải là muốn ta đi mời vị Bạch sư đệ này tới không? Không, vi sư muốn hắn làm đệ tử của ngươi. Trong vùng ánh sáng bảy màu lưu chuyển, nữ tử có giọng nói du dương không linh lại nói như vậy. Thời Vũ Trừng nghe vậy, lập tức hiểu ra ý đồ của sư tôn nhà mình, liền lĩnh mệnh nói, đệ tử nhất định không để sư tôn thất vọng. Bạch Chỉ Cảnh này tuy thiên phú tu hành không được, nhưng sau khi dùng Ngộ Đạo Đan, cũng coi như có tư cách làm đệ tử của ta rồi. Đồ Kiếm Sơn, trong đan phong. Lúc này Bạch Chỉ Cảnh đã bắt đầu luyện đan. Hắn rất là thô bạo, xem qua đan phương một lần, liền bắt đầu độc thủ. Việc luyện chế Ngộ Đạo Đan này tốn nhiều thời gian hơn nhân huyền đan nhiều, 6 canh giờ trôi qua, một phần linh dược trong lò luyện đan thiên nhiên này mới miễn cưỡng có chút thay đổi. Và lúc này, khi từng luồng khí tức mờ ảo không ai nhìn thấy được từ trong cơ thể Bạch Chỉ Cảnh bốc lên, sau đó chui vào viên châu trong lòng bàn tay phải của hắn, liền có văn tự bắt đầu hiện ra. Hôm nay, ngươi dùng phương thức rất thô bạo để bắt đầu luyện đan, chủ dược ký thân quả trong phần linh dược này rất không hài lòng với ngươi, cho rằng ngươi không xứng luyện chế Ngộ Đạo Đan, cộng thêm đã biết ngươi đến lúc đó sẽ dùng ít nhất 3 viên Ngộ Đạo Đan, cho nên đã liên kết với các ký thân quả khác, không cho phép ngươi tăng lên thiên phú tu hành tinh luyện, nhận được phương pháp luyện chế Ngộ Đạo Đan tùy ý một hưởng. Bạch Chỉ Cảnh rất ngạc nhiên. Chương 34, đan khí không biết kính sợ, nhìn ai cũng như một tên đại ngu si. Chương 34, đan khí không biết kính sợ, nhìn ai cũng như một tên đại ngu si. Linh dược đặc dị, Bạch Chỉ Cảnh tuy đã sớm nghe nói qua, có một vài linh dược cực kỳ có linh tính, được cho là đặc dị, nhưng cũng không ngờ mình lại có thể tiếp xúc sớm đến vậy. Hắn mới luyện chế đan dược lần thứ hai. Có điều nghĩ lại lần này là Ngộ Đạo Đan, chủ dược được dùng dường như chỉ có ở Đồ Kiếm Sơn, linh dược làm chủ dược này sở hữu đặc tính kỳ dị, cũng là chuyện nên có. Chỉ là ký thân quả. Bạch Chỉ Cảnh thầm niệm cái tên này trong lòng một lần, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái không rõ nguyên do. Hai chữ ký thân này, rốt cuộc là ký vào thân thể nào? Dù sao, tên của loại linh dược thế này, thường không thể nào là đã bừa. Gọi là cái tên này, chắc chắn là có hàm ý sâu xa nào đó. Thế là, Bạch Chỉ Cảnh âm thầm đưa ra một quyết định, sau khi luyện thành Ngộ Đạo Đan này, không cần đổi ăn. Đợi đến khi làm rõ được ý nghĩa thật sự của hai chữ ký thân, hắn mới dùng. Vốn dĩ thiên phú nhập đạo hạng 2 này ràng buộc hắn cực lớn, nhưng bây giờ hắn đã có thần dị chi vật trong người, cho dù hạn chế của thiên phú này có lớn hơn nữa, hắn dựa vào công phu mài nước cũng có thể tu luyện đến ngoại thiên hạ cảnh giới. Cho nên, thứ gấm thêm hoa thế này, không cần phải quá để tâm. Lúc này, Bạch Chỉ Cảnh đã nắm vững phương pháp luyện chế Ngộ Đạo Đan, hiệu suất luyện chế Ngộ Đạo Đan của hắn tự nhiên cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Tu vi ngoại vật thượng cảnh có thể khiến Bạch Chỉ Cảnh dù không ngủ không nghỉ một tháng cũng chẳng sao. Vì vậy, hắn của hiện tại đã có thể khiến viên châu trong lòng bàn tay phải kích hoạt 2 lần mỗi ngày. Tựa như một luồng khí tức mờ ảo lại bốc hơi lên, cả người Bạch Chỉ Cảnh dường như biến thành một cây ống khói, những luồng khí tức này quẩn quẩn tuôn ra, sau đó lại bị viên châu trong lòng bàn tay hấp thu. Vật tựa như con ngươi bên trong lập tức khẽ động. Hôm nay, ngươi vẫn đang luyện chế Ngộ Đạo Đan, kỹ nghệ luyện chế của ngươi tăng mạnh, vì vậy càng lúc càng tùy tâm sử dụng, động tác luyện chế càng thêm thô bạo, sự bất mãn của ký thân quả đang tăng dần tinh luyện, nhận được phương pháp luyện chế Ngộ Đạo Đan tùy ý hơn một. Bạch Chỉ Cảnh khẽ ngước mắt, rồi không để tâm nữa. Hắn tiếp tục luyện đan. Đồng thời, trong lòng hắn có chút tiếc nuối, hắn không tinh thông đan tu chi pháp, nếu không, thời gian lãng phí vào việc luyện đan lúc này đã có thể chuyển hóa thành đạo hạnh nhất định. Lĩnh ngộ của hắn đối với tầng thứ 3 của kiếm tâm thổ nạp không thể nghi ngờ là đã đến tầng thứ cực kỳ cao thâm, nhưng tu vi đạo hạnh này lại tương đương với những tu tiên giả vừa đột phá đến ngoại vật thượng cảnh. Đạo hạnh rất khó thành công trong một sớm một chiều, trừ khi dùng nhân huyền đan. Nhưng Bạch Chỉ Cảnh đã là ngoại vật thượng cảnh, hiệu quả của nhân huyền đan đối với hắn đã gần như bằng không. Tu tiên giả ngoại vật cảnh giới nhiều nhất chỉ có thể dùng 2 viên nhân huyền đan. Tức là ngoại vật sơ cảnh dùng một viên, đột phá đến trung cảnh, sau đó lại dùng một viên, đột phá đến thượng cảnh. Thượng cảnh dùng, nếu không phải vì có thể tăng thêm một chút đạo hạnh, thì hoàn toàn có thể xem như mình vừa ăn một viên kẹo. Bởi vì nhân huyền đan khá ngọt, vừa hay tạo thành sự tương phản rõ rệt với khổ tu. Cứ như vậy, Bạch Chỉ Cảnh xem như đã ở lại đan phong. Mà trong những ngày tiếp theo, ký thân quả, chủ dược của Ngộ Đạo Đan, mỗi ngày đều thể hiện sự đặc dị của nó cho Bạch Chỉ Cảnh thấy. cũng chính là sự bất mãn tăng dần. Cho đến ngày hôm nay, lò ngộ đạo đan đầu tiên đã luyện chế thành công, một viên ngộ đạo đan theo đó bay vút lên trời. Một lò chỉ có một viên, mà không cần Bạch Chỉ Cảnh ra tay, một cái hồ lô đã bay ra, thu viên đan dược này vào trong. Đây là một kiện pháp bảo, mà từ khí cơ vô cùng ngưng thực của nó mà xem, cái hồ lô này ít nhất cũng xuất từ tay một vị tu tiên giả ngoại tướng thượng cảnh, và có xác suất rất lớn đã được ẩn dưỡng trong động thiên một khoảng thời gian. Động thiên do ngoại thiên hạ cảnh giới mở ra có thể ẩn dưỡng pháp bảo. Một vài pháp bảo vốn không lợi hại, sau khi được ẩn dưỡng trong động thiên một thời gian, có thể một bước lên trời, lột xác thành pháp bảo cường đại. Bạch Chỉ Cảnh thấy đan dược bị thu lại, cũng không mấy để tâm, hắn tiếp tục luyện đan. Sau đó, hắn không thể không để tâm được nữa, bởi vì theo viên châu trong lòng bàn tay phải hấp thu khí tức tuân ra từ trên người hắn, chưa biết hiện lên trên đó, lần này đã xuất hiện một từ khiến Bạch Chỉ Cảnh không thể ngờ tới. Hôm nay, ngươi đã luyện thành một lò ngộ đạo đan, điều này khiến những quả ký thân quả còn lại kinh ngạc và phẫn nộ, bởi vì một kẻ không biết kính sợ chúng như ngươi, vậy mà cũng có thể trở thành luyện đan sư. Chúng cảm thấy thiên đạo bất công, thế là những quả ký thân quả này đã đi mách tội ngươi với mâu thụ tinh luyện, nhận được đan khí không chút lòng kính sợ một chữ viết bắt đầu tiêu tan, Bạch Chỉ Cảnh thì phát hiện trên người mình đột nhiên có thêm một mùi hương kỳ diệu. Không giống mùi thức ăn, cũng không giống hương hoa, vô cùng đặc biệt. Đây chính là đan khí, dấu hiệu nổi bật nhất của một luyện đan sư. Mà một khi đã có đan khí, liền có thể xem như đã đăng đường nhập thất trong lĩnh vực luyện đan. Nói cách khác, về mặt luyện đan, thành tựu của Bạch Chỉ Cảnh lúc này đã vượt qua thành tựu của hắn trên phương diện tu hành. Đan khí này không thể ngửi lâu bỗng nhiên, Bạch Chỉ Cảnh không khỏi nhướng mày, bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng, luồng đan khí này ẩn chứa một số sức mạnh có thể ảnh hưởng đến tâm tính con người. Có thể khiến bất kỳ ai ngửi thấy luồng đan khí này, trong vô thức nhìn người nào cũng đều cảm thấy đối phương là một tên đại ngu si. Đan khí này dường như còn tà môn hơn cả một vài thần thông của ma môn. Phát hiện ra điểm này, trong lòng Bạch Chỉ Cảnh cũng không khỏi kinh ngạc. Thế là, hắn đem những quả ký thân quả còn lại đều lấy ra đặt bên cạnh mình. Đây là để chúng nó dính chút đan khí của mình, để nâng cao một chút tỷ lệ luyện đan thành công tiếp theo. Mà Bạch Chỉ Cảnh vừa đặt xuống, đã khiến cho chữ viết của thần dị chi vật hiển thị tiếp theo lại xuất hiện biến hóa. Hôm nay, ngươi cố gắng dùng đan khí của bản thân để cảm hóa những quả ký thân quả này, chỉ tiếc vật chết vẫn là vật chết, không hề có chút linh trí nào, chúng không những không muốn được cảm hóa, còn cho rằng ngươi là một tên đại ngu si tinh luyện, nhận được đan khí càng không có lòng kính sợ một đan khí trên người Bạch Chỉ Cảnh, trong khoảnh khắc này tự nhiên nồng đậm thêm vài phần, đồng thời cũng trở nên tà môn hơn một chút và bắt đầu nhắm vào linh dược. Bất kỳ linh dược nào bị đan khí này của Bạch Chỉ Cảnh quấn lấy đều sẽ trở nên không phân biệt được ta. Vì vậy, việc luyện chế ngộ đạo đan tiếp theo trực tiếp dễ dàng hơn trước một đoạn lớn. Lò ngộ đạo đan đầu tiên, Bạch Chỉ Cảnh đã dùng 5 ngày mới luyện chế ra được. Nhưng lò thứ hai này, hắn chỉ dùng 3 ngày, một viên ngộ đạo đan đã bay vút lên trời. Sau đó, Bạch Chỉ Cảnh tiếp tục luyện đan. Có điều lần này, hắn luyện chế 2 phần linh dược cùng một lúc. Không biết có phải kỹ nghệ luyện đan mà Bạch Chỉ Cảnh thể hiện ra quá tốt hay không, tiếp theo đó những quả ký thân quả này không còn động tĩnh gì nữa, vừa không bất mãn, cũng không đi mách tội nữa. Mà theo những quả ký thân quả này không có động tĩnh, đan khí trên người Bạch Chỉ Cảnh cũng không tăng thêm nữa. Có điều, thu hoạch nên có mỗi ngày, tự nhiên một ngày cũng không thiếu. Chỉ là, Bạch Chỉ Cảnh đột nhiên phát hiện, nhận thức của mình về thần dị chi vật này, dường như có một vài hiểu lầm không đáng để tâm. Viên châu trong lòng bàn tay phải này, dường như không phải là nỗ lực cát có thu hoạch. Chương 35, danh tiếng bị người thúc đẩy. Chương 35, danh tiếng bị người thúc đẩy. Hạt châu này bên trong dường như có một con mắt, Bạch Chỉ Cảnh trước giờ vẫn luôn xem nó như một thứ có thể bảo đảm cho mọi nỗ lực hàng ngày của hắn. Thế nhưng, lúc này Bạch Chỉ Cảnh lại dần dần nhận ra, vật thần dị này không phải như vậy. Bởi vì thay vì nói là nỗ lực ắt có hồi báo chi bằng xem nó như việc cố gắng hết sức để bới ra thứ ăn được từ trong một đống rác. Còn về việc đó là thứ gì thì không quan trọng, dù sao chỉ cần ăn được là được. Mà lý do Bạch Chỉ Cảnh đột nhiên có suy nghĩ này là vì hắn cứ theo lối tư duy cũ, nghĩ mãi không ra, sự bất mãn của những ký thân quả này đối với hắn, sao lại có thể tổng kết ra một chữ đan khí được. Sau đó, Bạch Chỉ Cảnh liền chú ý tới hai chữ mà hắn vẫn luôn xem nhẹ, để luyện. Đây đâu phải là ý tổng kết. Vì vậy hắn mới có được sự minh ngộ này. Có điều, nhận thức sai lầm lần này cũng không quan trọng lắm. Dù sao cũng không có chút ảnh hưởng nào đến bản thân Bạch Chỉ Cảnh. Mà lúc này, khi Bạch Chỉ Cảnh dần luyện thành đan dược, cấm chế lưu lại bên trong hồ lô kia cũng bị xúc động theo. Thế là, bên trong kiếm tiêu điện, một vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới phụ trách để ý khu vực này rất nhanh đã chú ý tới. Đã luyện thành 2 viên rồi sao? Thiên phú luyện đan của Bạch Chỉ Cảnh này quả thật bất phàm. Vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới này có chút kinh ngạc thán phục, mà sau khi dứt lời, hắn lại lắc đầu cười khan. Cũng phải, có thể được thiên quan đề thơ, sao lại là người tầm thường được chứ? Huống hồ chưa từng có ai nói là vì thiên phú kiếm đạo của hắn mới được thiên quan ưu ái. Sau đó, vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới này liền đi báo việc này cho Bạch Phượng Vân. Được, Tiểu Lục, ngươi tiếp tục theo dõi, đến lúc đó phải lập tức đón đệ tử này ra. Tuy Tô gia đã có người ban thưởng cho hắn, nhưng Sơn Môn cũng không thể không có chút biểu thị. Bạch Phượng Vân nhàn nhạt nói, những người ở ngoại tướng cảnh giới trong kiếm tiêu điện đều có tư cách hầu cận bên cạnh Bạch Phượng Vân. Tự nhiên, cũng đều là người thân cận. Mà thân tộc của Bạch Phượng Vân đã sớm tuyệt tự sạch sẽ, cho nên người duy nhất có thể thân cận với hắn chỉ có thể là đệ tử của hắn mà thôi. Vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới này là đệ tử thứ 6 của vị lục địa thần tiên Bạch Phượng Vân, sư minh của Bắc Long kiếm tiên Tô Dịch, người có danh xưng kiếm tông sư, thời cảnh giả. Phải nhắc tới là, thời Vũ Trừng, người từng bộc lộ tài năng ở Đồ Kiếm Sơn, có thiên phú kiếm đan song tuyệt, chính là tộc nhân chưa ra khỏi ba đời của vị này. Nếu không có tầng quan hệ này, thời vũ chừng cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi Đồ Kiếm Sơn như vậy. Phù Thanh Cung đào góc tường như thế, chẳng lẽ thật sự xem các vị lục địa thần tiên của Đồ Kiếm Sơn đều là người chết cả sao? Lưỡng Nghi Vạn Đan đại trận tuy hung danh lừng lẫy, nhưng Đồ Kiếm Sơn vẫn có tiên bảo đủ sức chống lại trận pháp này. Vâng, sư phụ, con biết rồi. Thời Cảnh Giã mỉm cười đáp, sau đó hắn lại hỏi, chuyện Thiên Quan Đề Thơ hẳn là không giấu được bao lâu nữa, chúng ta có cần chủ động tuyên dương việc này để chính danh cho Bạch sư được không? Không đội nhất thời, hiện tại Đồ Kiếm Sơn chưa đến lúc thu nhận đệ tử, tin tức không truyền ra ngoài được. Mà nếu có truyền ra ngoài, vậy thì càng tốt. Thời Cảnh Giã nghe vậy liền hiểu ý của sư phụ mình. Đồ Kiếm Sơn ngoại trừ lúc thu nhận đệ tử có thể tùy ý ra vào, thời gian bình thường, đệ tử một khi đã xuống núi thì không thể quay về, trừ phi nhận được triệu tập của môn phái. Mà khi đã về sơn môn cũng vậy, cần phải được sơn môn chấp thuận mới có thể xuống núi. Dưới tiền đề như vậy, chuyện Thiên Quan Đề Thơ của Bạch Chỉ Cảnh nếu vẫn bị truyền ra ngoài, vậy thì kế hoạch thành Trường Sơn môn đã chuẩn bị từ lâu có thể bắt đầu rồi. Kế hoạch này được bắt đầu xây dựng từ sau khi tộc nhân của hắn là Thời Vũ Trường rời khỏi Đồ Kiếm Sơn, bái nhập Phủ Thanh Cung. Đến người đất còn có 3 phần hòa khí, huống chi là bập lục địa thần tiên. Thời gian cứ thế trôi qua, 1 tháng thoáng chốc trôi qua, rồi 2 tháng, 3 tháng, trong khoảng thời gian này, tuy Bạch Chỉ Cảnh không hề hiện thân, nhưng khắp trên dưới Đồ Kiếm Sơn đều đã là lời đồn về hắn. Bởi vì Tô Quy Lũng đã cố ý truyền tin tức Bạch Chỉ Cảnh tu thành Thiên Lý Kiếm giải ra ngoài. Mà đối với môn thần thông này, Bạch Chỉ Cảnh quả thực không đoán sai. Đây đúng là một môn thần thông của ngoại tướng cảnh giới. Chỉ có điều đặc biệt ở chỗ, nếu Thiên Phú Kiếm đạo đủ phi phàm, thì ở ngoại vật cảnh giới cũng có thể tu thành. Cũng vì vậy, đây là một tin tức đủ sức gây chấn động. Bởi vì Tô Quy Lũng đặc biệt đề cập, sự nắm giữ cảnh giới đối với môn thần thông này của Bạch Chỉ Cảnh đã không thua kém gì bọn họ, những người ở ngoại tướng cảnh giới. So với bọn họ, chỉ là khi thi triển, uy năng nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Như Tô Quy Lũng ra tay, dùng một chiêu Thiên Lý Kiếm giải này, có thể trực tiếp tiêu diệt một vị ngoại tướng thượng cảnh ở ngoài ngàn dặm. Bạch Chỉ Cảnh thì chỉ có thể tiêu diệt một vị ngoại vật thượng cảnh mà thôi. Nếu Bạch Chỉ Cảnh thi triển môn thần thông này với một tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới, vậy thì vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới này chỉ cần ngưng kết và hiện hiện tướng của bản thân là có thể phá vỡ sự giam cầm của thần thông, từ đó dễ dàng né tránh. Vượt cấp chiến đấu xưa nay luôn là một việc vô cùng khó khăn. Mà vì sự tuyên truyền hết mình của Tô Quý Lũng, phe Tân Bút Bạch Chỉ Cảnh từ vài người ban đầu đã tăng vọt lên đến mấy trăm người. Ít nhất 1/3 đệ tử trong sân môn, hễ gặp ai cũng nói Bạch Chỉ Cảnh có tư chất đắc đạo thành thiên. Danh vọng của hắn trực tiếp át đi những người còn lại trong lục tú. Bởi vì mấy vị đệ tử lục tú này đều không thể tu thành Thiên Lý Kiếm giải, lại thêm chuyện Thiên Quan Đề Thơ, lúc này bọn họ thật sự không có cả tư cách để được đặt ngang hàng với Bạch Chỉ Cảnh, coi như là trực tiếp bị giáng từ vai phụ quan trọng xuống thành người qua đường giáp. Đối với chuyện này, 5 người còn lại trong lục tú tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng đành chịu. Chỉ có Lăng Vũ Tiên là vẫn đầy lòng bất bình, bởi vì trong mắt hắn, Bạch Chỉ Cảnh chính là một kẻ tiểu nhân vô sỉ. Kẻ tiểu nhân như vậy lại đắc chí đến thế, bảo hắn làm sao có thể nhịn được. Mà biểu hiện của Lăng Vũ Tiên, Tô Thừa Ngô tự nhiên đều thấy hết trong mắt, điều này khiến cho cái đầu chỉ biết yêu đương này lập tức nảy ra kế sách. Bởi vì từ sau khi Bạch Chỉ Cảnh giảng đạo, Hoài Cẩn Tâm vẫn luôn trong bộ dạng mất hồn mất vía, điều này khiến cho cái đầu chỉ biết yêu đương kia nhìn thấy đương nhiên là vừa kinh ngạc vừa tức giận. Lăng Sư Minh, Bạch Chỉ Cảnh bây giờ danh tiếng có lớn đến đâu cũng chẳng qua chỉ mới bước vào ngoại vật thượng cảnh, hơn nữa hắn lại dựa vào nhân huyền đan để đột phá, một thân đạo hạnh chắc chắn là hạng chót trong đám ngoại vật thượng cảnh. Tô Thừa Ngô nói với Lăng Vũ Tiên như vậy. Mà nghe được lời này của Tô Thừa Ngô, Lăng Vũ Tiên lại chỉ hỏi, Tô sư đệ, không biết muốn ta làm chuyện gì? Sư Minh sao không mời giao chiến với Bạch Chỉ Cảnh kia? Tô Thừa Ngô lập tức nói, cũng được, ta quả thực cần phải đánh với hắn một trận, nghĩ bụng hắn cũng có ý này, chỉ là vẫn chưa tìm được lý do thích hợp. Lăng Vũ Tiên gật đầu đồng ý, bởi vì trong mắt Lăng Vũ Tiên, kẻ tiểu nhân như Bạch Chỉ Cảnh, nếu không muốn báo thù hắn, đó là chuyện không thể nào. Mà vào lúc này, bên trong đan phong, theo luồng khí tức mờ ảo bước lên từ người Bạch Chỉ Cảnh, hạt châu trong lòng bàn tay phải của hắn lại một lần nữa có động tĩnh. Hôm nay, ngươi lại luyện thành một lò nộ đạo đan. Ngươi quả thực giống như một vị luyện đan đại sư xuất sắc đề luyện, nhận được pháp môn đan tu đơn giản nhưng cao minh một cầu nguyện phiếu chương 36, đợi ngươi đột phá rồi, lại đến tìm ta so tài đi. Chương 36, đợi ngươi đột phá rồi, lại đến tìm ta so tài đi. Đối với tu tiên giả không thông thạo đan tu chi pháp mà nói, luyện đan chính là hy sinh thời gian của mình để thành toàn cho người khác. Giống như làm công mà không có tiền công vậy. Bởi vì cho dù tích lũy được một thân đan khí, cũng không thể chuyển hóa thành nửa điểm đạo hạnh. Nhưng nếu biết đan tu chi pháp, vậy thì lại là chuyện khác. Tuy nhiên, muốn tu luyện thành công đan tu chi pháp, kỳ thực độ khó không hề nhỏ hơn việc tu luyện thần thông của ngoại tướng cảnh giới. Rốt cuộc, trong tu tiên bách nghệ, luyện đan không nghi ngờ gì là khó nhất. Càng đừng nói đến việc chuyển nó thành căn bản chi pháp của bản thân. Bất quá, lúc này khi văn tự trên biên châu tự biến mất, loại dao động vô hình và không thể cảm nhận được kia đã diễn hóa ra một môn đan tu pháp môn trong cơ thể Bạch Chỉ Cảnh, đây lại là một trường hợp hiếm thấy. Đặc biệt dễ dàng nhập môn. Bởi vì cho dù với thiên phú của Bạch Chỉ Cảnh, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể học được. Mà sở dĩ nói đan tu chi pháp này cao minh, là vì pháp này quả thực huyền diệu. Điểm thiếu sót duy nhất chính là, muốn tu thành đàn tu chi pháp này, bắt buộc phải dùng qua nhân huyền đan trước. Thần dị chi vật này, quả thực là từ trong vô số sự vật vô dụng mà ta từng tiếp xúc, tìm ra thứ vẫn còn hữu dụng. Bạch Chỉ Cảnh thầm nghĩ trong lòng, sau đó liền vận chuyển đàn tu chi pháp này. Hắn đã lãng phí 3 tháng rồi, không thể trì hoãn thêm nữa. May mắn là, trong 3 tháng này, thứ mà Bạch Chỉ Cảnh tích lũy nhiều nhất chính là đan khí. Lúc này, một thân đan khí của hắn đã nồng đậm đến mức có thể cảm nhận được những linh dược đặc dị được cất giấu bên dưới đan phong này. Đó hẳn là do vị trưởng lão nào đó của Đồ Kiếm Sơn trồng. Nếu không, những linh dược này không thể nào đều là loại đặc dị được. Mặc dù những linh dược được nuôi dưỡng dưới đan phong này không thể nói tiếng người hay phát ra động tĩnh gì, nhưng loại khí cơ huyền diệu đó, bên cạnh Bạch Chỉ Cảnh lúc này cũng có vài loại linh dược sở hữu, chính là những quả ký thân quả còn lại. Lúc này, khi đan tu chi pháp bắt đầu vận chuyển, một thân đan khí của Bạch Chỉ Cảnh bắt đầu bị suy giảm, đây không phải là tiêu tán, mà là đang chuyển hóa thành đạo hạnh. Chuyển hóa đan khí thành đạo hạnh, đối với bất kỳ một đan tu nào mà nói, đều có thể xem là tự hủy tiền đồ. Bởi vì việc tích lũy đan khí vô cùng không dễ dàng. Sở cứu mệnh hào mao của Vọng Nguyệt Kim Viên mà Tô Quý Lũng tặng cho Bạch Chỉ Cảnh, đối với bất kỳ đan tu nào mà nói, đều là trọng bảo ngang với danh kiếm. Pháp bảo có thể tăng lực đan khí, đó là thứ cực kỳ hiếm thấy. Cũng chính vì có sở cứu mệnh hào mao của Vọng Nguyệt Kim Viên này, Bạch Chỉ Cảnh ở trong đan phong mới có thể tích lũy đan khí dễ dàng như vậy. Nếu không, cho dù có thần dị chi vật chống lưng, việc tích lũy đan khí cũng sẽ không nhanh đến thế. Bất quá, việc này đối với đan tu là tự hủy tiền đồ, nhưng đối với kiếm tu thì lại hoàn toàn khác. Đan khí tích lũy trong 3 tháng, sau 3-4 canh giờ đã bị tiêu hao sạch sẽ, mà đạo hạnh tu được sau khi chuyển hóa lại khiến Bạch Chỉ Cảnh có xu hướng ngưng kết kiếm đan. Kiếm đan, đây là một đặc trưng lớn của kiếm tu tại ngoại tướng cảnh giới. Ngoại thành tự thân chi tướng, nội luyện đạo hạnh đại đan. Đây chính là ngoại tướng cảnh giới. Mà viên đạo hạnh đại đan này của kiếm tu được gọi là kiếm đan. Bạch Chỉ Cảnh lúc này đã có xu hướng ngưng kết kiếm đan, điều này tự nhiên là vì một thân đạo hạnh của hắn đã tích lũy đến một trình độ nhất định. Tức là hết đan khí rồi, nếu không ta có lẽ đã có thể một mạch đột phá, trực tiếp đạt đến viên mãn của kiếm tâm thổ nạp tầng thứ 3. Bạch Chỉ Cảnh có chút tiếc nuối nói, sở dĩ không phải trực tiếp tu thành ngoại tướng cảnh giới, là vì hắn không biết cách ngưng kết căn bản chi tướng của bản thân. Việc ngưng kết kiếm đan không cần pháp môn nào khác, chỉ cần tu vi đủ, hơi thúc dục một chút là sẽ tự động ngưng kết. Đây cũng là lý do vì sao đạo hạnh đại đan của kiếm tu được tách riêng ra, gọi là kiếm đan. Những tu tiên giả khác, dù là đan tu, trợ tu hay là phụ tu, linh tu, đều không thể tự mình ngưng kết đạo hạnh đại đan khi tu vi đã đủ, cần có ngoại pháp đặc định để phụ trợ mới được. Bất quá, căn bản chi tướng của kiếm tu thì không có cách nào tự ngưng kết, cũng cần ngoại pháp đặc định để phụ trợ. Sau đó, Bạch Chỉ Cảnh lại tiếp tục luyện đan. Mà sau khi có được đan tu chi pháp này, nhiệt huyết luyện đan của Bạch Chỉ Cảnh liền lập tức được khơi dậy, thay đổi hoàn toàn tâm thái lười biếng trước đó, điều này khiến cho hiệu suất luyện đan lại tăng lên không ít. Lợi ích vĩnh viễn là động lực tốt nhất. Thế là, cứ như vậy, một tháng sau, Bạch Chỉ Cảnh đã hoàn thành việc luyện chế ngộ đạo đan. Vốn dự tính mất nửa năm, bây giờ lại chỉ dùng 4 tháng. Đệ tử đã luyện đan xong, xin nghiệm thu. Bạch Chỉ Cảnh hướng về phía cái hồ lô kia ôm quyền hành lễ. Lập tức, cấm chế bình chướng nơi đây mở ra, còn cái hồ lô kia thì khẽ lắc lư vài cái về phía Bạch Chỉ Cảnh. Cái hồ lô này không có khả năng dò xét, chỉ có thể cảm ứng được đôi chút, cho nên phản ứng cũng rất đơn giản. Bất quá, điều này không có nghĩa là thời cảnh giả đang điều khiển hồ lô từ xa không có biểu hiện gì. Không lâu sau khi Bạch Chỉ Cảnh bước ra khỏi đàn phòng, thời cảnh giả cũng đã đuổi theo. Làm phiền Bạch sư đi rồi. Thân là đệ tử của trưởng môn, lại có tu vi ngoại tướng thượng cảnh, nhưng lúc này đối mặt với Bạch Chỉ Cảnh, thời cảnh giả một thân bạch y thắng tuyết, dung mạo tuấn nhã, lại tỏ ra vô cùng kiêm tốn, thậm chí còn chủ động ôm quyền hành lễ trước. Sư thúc sao có thể như vậy? Bạch Chỉ Cảnh thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Thành đan 75 viên, có thể thấy được sự dụng tâm khi luyện đan của sư điện. Lần này lại dư ra hơn 20 viên ngộ đạo đan, có thể giúp cho không ít đệ tử bình thường trong môn được hưởng lợi. Về công về tư, sư điện đều có thể nhận một lễ này của ta. Thời cảnh giả giải thích với vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, thời cảnh giả phất tay áo, liền dẫn Bạch Chỉ Cảnh bay về phía một vách núi. Sư điện, ngươi lần này luyện đan, chịu khổ không ít, trưởng môn đã lên tiếng, sau khi ngươi kết thúc luyện đan, có thể vào tầng 3 chiêu thiên lâu, tùy ý chọn 10 món bảo vật. Thời cảnh giả lại giải thích. Bạch Chỉ Cảnh nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút bất ngờ, lại có thể để hắn trực tiếp lên tầng thứ 3 của Chiêu Tiên lâu. Phải biết rằng, tầng thứ 3 của Chiêu Tiên lâu này, cho dù là hắn của hiện tại, với hai thân phận tiên bảng danh kiếm và lục tú chi liệt cộng lại, cũng đều không có tư cách đi lên. Ưu đãi mà hắn nhận được ở truyền kiếm điện đã là cực hạn rồi. Đó là nơi mà chỉ người có xuất thân gốc gác chính thống của Đồ Kiếm Sơn mới có tư cách đi lên. Nơi đó, không xem tu vi, chỉ xem xuất thân. Bất quá, khi đến Chiêu Tiên lâu, Bạch Chỉ Cảnh lại bất ngờ trông thấy mấy người. Trong mấy người này, có một người vừa liếc mắt đã đối diện với hắn. Đối với người này, Bạch Chỉ Cảnh cũng không xa lạ, chính là Lăng Vũ Tiên vừa cố chấp như lửa lại vừa tự phụ kia. Bạch Chỉ Cảnh, bởi vì có người ở ngoại tướng cảnh giới ở đây, Lăng Vũ Tiên không buột miệng mắng một tiếng tiểu nhân, mà trực tiếp lạnh giọng gọi thẳng tên của Bạch Chỉ Cảnh. "Lăng sư minh, tìm ta có việc gì?" Bạch Chỉ Cảnh tất nhiên không thể không đáp lời. "Ta biết ngươi muốn động thủ với ta, vậy thì ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Bất luận thắng bại, ân oán giữa ngươi và ta, xóa bỏ toàn bộ." Lăng Vũ Tiên ánh mắt lạnh nhạt nói. "Lăng sư minh muốn so tài với ta?" Bạch Chỉ Cảnh nói rồi, lại quay đầu nhìn thời cảnh giả ở bên cạnh, sư thúc, không biết vạn kiếm tướng ngưng kết như thế nào. Khí cảm vạn kiếm, thân hình đồng hợp, tức thành hư tướng. Mặc dù không biết tại sao Bạch Chỉ Cảnh lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng thời cảnh giả vẫn trực tiếp trả lời. Bởi vì đây không phải bí mật gì, chẳng qua là với những đệ tử tu vi chưa đủ, sơn môn sẽ không nói cho họ biết mà thôi. Để tránh sinh ra tạp niệm, ảnh hưởng đến việc tu hành. Đa tạ sư thúc. Bạch Chỉ Cảnh trước tiên ôm quyền hành lễ với thời cảnh giả, sau đó mới nhìn về phía Lăng Vũ Tiên, mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh nói, xin thứ cho ta không thể đáp ứng Lăng sư huynh được. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy quanh thân bạch chỉ cảnh đột nhiên hiện ra vạn đạo kiếm ảnh, sau đó kiếm ảnh ngưng tụ thành thực thể, hóa thành từng đạo kiếm luân chồng chất, ngưng kết sau lưng hắn. Đồng thời, một hư ảnh kiếm luân màu vàng nhạt khổng lồ từ nơi này đột ngột mọc lên. Bởi vì như vậy quá bắt nạt Lăng sư huynh rồi, cho nên xin Lăng sư huynh đột phá rồi, lại đến tìm ta so tài đi, đến lúc đó sư đệ nhất định sẽ đồng ý. Giọng của bạch chỉ cảnh tiếp tục vang lên. Bất quá, lúc này không những không ai đáp lại, mà nơi đây còn tĩnh lặng như tờ. Đây là do các tu sĩ đã bị chấn kinh đến mức không nói nên lời. Câu nguyện phiếu chương 37, đây là một chương rất bình đạm chương 37, đây là một chương rất bình đạm bạn kiếm tướng, là pháp môn duy nhất trong vô số ngoại pháp không cần ngưng luyện cương sát chi khí mà vẫn có thể đăng đường nhập thất trên con đường tu hành. Thế nhưng, sự đặc thù này cũng đồng nghĩa với việc điều kiện tiên quyết để luyện thành ngoại pháp này cũng cực kỳ khó khăn. Cần phải tu luyện cả 3 tầng của kiếm tâm thổ nạp đến viên mãn chi cảnh mới có thể thử tu luyện pháp này. Tầng thứ nhất của kiếm tâm thổ nạp thì không khó, chẳng qua chỉ là công phu mài nước mà thành. Nhưng từ tầng thứ 2 trở đi, bất luận là tu hành về mặt đạo hạnh hay lĩnh ngộ công pháp, đối với đa số đệ tử Đồ Kiếm Sơn mà nói, đã có thể xem như một đạo thiết diệm. Huống chi, không cần tu luyện đến viên mãn chi cảnh cũng có thể đột phá bình thường, hơn nữa còn không ảnh hưởng đến mọi tu hành sau này. Điều này không thể nghi ngờ là cực kỳ hấp dẫn. Vốn dĩ, ngoại pháp như Vạn Kiếm Tướng được sáng tạo ra là để tiện cho người đời sau tu hành. Dù sao thì việc ngưng luyện cương sát chi khí cũng quá hao tổn tinh lực. Dựa vào pháp này, có thể giúp người ta tiết kiệm được nhiều tinh lực hơn để nhìn trộm một góc ngoại thiên hạ cảnh giới. Chỉ có điều, yêu cầu tiên quyết hà khắc như vậy, đương nhiên đã khiến cho Đồ Kiếm Sơn truyền thừa đến nay, số người có thể dùng Vạn Kiếm Tướng để bước vào ngoại tướng cảnh giới chưa đến 100 người. Vì vậy, sự chấn động mà bạch chỉ cảnh gây ra lúc này đã lên đến cực điểm. Ngay cả những vị ngoại tướng cảnh giới trong Chiêu Thiên Lâu lúc này cũng đều rơi vào trầm mặc, thậm chí có chút ngây dại. Hỏi một chút về nội dung ngoại pháp, rồi đột phá ngay trước mắt bao người. Tự nhiên như thể ăn cơm uống nước vậy. Chuyện này cũng quá mức vô lý rồi. Đồ Kiếm Sơn là một trong những tiên môn hiếm có khó tìm ở Ngưu Thiên giới, kiến thức của các tu sĩ trong môn tự nhiên không hề tầm thường. Nhưng dù có kiến thức rộng rãi đến đâu, cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng thế này. Ngoại tướng cảnh giới. Đây là Vạn Kiếm Tướng. Bạch Chi cảnh sư minh, quả nhiên có tư chất đắc đạo thành tiên. Một chuỗi những lời kinh ngạc, không biết ai đã bắt đầu trước, liền nghe thấy trong ngoài Chiêu Thiên Lâu vang lên những tiếng chúc mừng như sấm động bên tai. Chúc mừng Bạch sư minh tu vi lại tiến thêm một bước, từ nay đang đường nhập thất trên con đường tu hành. Tiếng nối tiếp tiếng, khiến âm thanh vang dội, như sấm rền vang vọng. Giữa khung cảnh náo nhiệt này, Lăng Vũ Tiên đang ngây người cũng cuối cùng đã hoàn hồn, rồi trong nhất thời, hắn như thể bị rút cạn cả tinh khí thần, ngơ ngác không nói một lời. Chỉ là cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng không khỏi dấy lên một nghi vấn, bạch chỉ cảnh này rốt cuộc tu hành như thế nào? Chẳng qua chỉ là thiên phú tu hành hạng 2 mà nhập đạo, vậy mà lại có thể dễ dàng tu thành ngoại tướng cảnh giới như thế. Không chỉ Lăng Vũ Tiên bối rối, mà mấy vị lục tú đệ tử đồng hành cùng hắn, và cả những vị ngoại tướng cảnh giới trong Chiêu Thiên Lâu cũng đều đang hoang mang. Dù sao thì, việc đột phá từ ngoại vật trung kỳ lên ngoại vật thượng kỳ là nhờ phục dụng một viên nhân huyền đan. Cho nên dù bạch chỉ cảnh chưa từng nói gì về phương diện này, bọn họ cũng chưa từng nảy sinh ý nghĩ đó. Nhưng bây giờ, bọn họ thật sự không nhịn được nữa. Mà bạch chỉ cảnh đối với chuyện này, thực ra cũng đã sớm liệu được, cho nên hắn trở tay một cái, liền đem pháp môn đan tu đơn giản mà cao minh kia giao cho vị thời cảnh giả sư thúc này mang đến kiếm tiêu điện. Còn hắn thì tiến vào tầng thứ 3 của Chiêu Thiên Lâu, bắt đầu lựa chọn phần thưởng cho 4 tháng lao động cần mẫn của mình. Tầng thứ 3 của Chiêu Thiên Lâu này không thể nghi ngờ là nơi thu hút ánh mắt của đệ tử Đồ Kiếm Sơn nhất, nhưng nơi này lại chẳng hề thần bí chút nào. Không ít đệ tử đều biết, tầng thứ 3 của Chiêu Thiên Lâu là một động thiên được khai mở thất bại. Động thiên, tuy là tu vi ngoại thiên hạ cảnh giới đã có thể khai mở, nhưng không phải bị ngoại thiên hạ cảnh giới nào cũng có thể khai mở thành công. Mà một khi khai mở động thiên thất bại, cho dù là bậc lục địa thần tiên cũng sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Cho nên, ngoại thiên hạ cảnh giới khai mở động thiên, xưa nay chỉ có 2 khả năng, một là thành công, hai là để lại một động thiên thất bại. Sự tồn tại của tầng thứ 3 Chiêu Thiên Lâu này, không thể nghi ngờ là đại diện cho việc trong quá khứ đã từng có một vị ngoại thiên hạ cảnh giới của Đồ Kiếm Sơn khai mở động thiên thất bại, trực tiếp đạo hóa thiên địa. Lúc này bạch chỉ cảnh vừa bước vào, liền được chứng kiến một phen thế nào là tu di nạp giới tử. Nhìn từ bên ngoài, tầng thứ 3 của Chiêu Thiên Lâu không lớn lắm, nhưng bên trong lại rộng lớn như một tòa thành trì. Chỉ có điều ở đây không có đường phố, chỉ có từng tòa tiệm quán lơ lửng giữa không trung. Những tiệm quán này lần lượt bán đan dược, trận pháp, thần thông, pháp bảo, khôi lỗi, phù lục, kỳ chân dị bảo. Lúc này, xung quanh những tiệm quán này đều có không ít tu sĩ vây quanh. Những tu sĩ này, tu vi cao thấp không đều. Có người thuộc ngoại vật cảnh giới, cũng có người thuộc ngoại tướng cảnh giới. Sự xuất hiện của bạch chỉ cảnh lúc này không thể nghi ngờ đã thu hút không ít ánh mắt, bởi vì những tu sĩ này đều nhận ra bạch chỉ cảnh. Dù là động tiên khai mở thất bại cũng có thể cách ly với bên ngoài, cho nên các tu sĩ ở đây đều không biết hành động ra vẻ của người nào đó ở bên ngoài. Thế nhưng, không biết thì không biết, những tu sĩ ngoại tướng cảnh giới trong số họ đều có thể cảm ứng được hư tướng vạn kiếm lượn lờ trên người bạch chỉ cảnh. Bạch chỉ cảnh, ngươi đột phá rồi. Tiên bảng danh kiếm, một trong lục tú, thiên quan đề thi, 3 danh hiệu cộng lại, hiện tại trên Đồ Kiếm Sơn đã không còn ai không nhận ra bạch chỉ cảnh. Cho nên lúc này, có một vị tu sĩ ngoại tướng sơ kỳ đã không nhịn được mà hỏi thẳng. Câu hỏi này có phần bất lịch sự, còn ẩn chứa ý tứ kể cả bề trên, nhưng bạch chỉ cảnh lại không hề bất ngờ, dù sao thì những người có thể xuất hiện ở tầng thứ 3 của Chiêu Thiên Lâu này đều có thân phận tương tự như Tô Thường Lô. Ngày thường, những tu sĩ này chính là những tồn tại đặc thù trên Đồ Kiếm Sơn, đi lại trên cao, giống như những vị tiên thần không bướng bụi trần. sư thúc cũng là ngoại tướng cảnh giới, đã nhìn ra rồi, hà tất phải nói những lời vô nghĩa như vậy. Bạch Chi Cảnh cười nhẹ, vị vừa mở miệng này lớn hơn hắn rất nhiều tuổi, lại thêm đối phương là bậc trưởng bối, cho nên dù hai người cùng cảnh giới, Bạch Chi Cảnh vẫn phải gọi đối phương một tiếng sư thúc. Ngươi bị sư thúc ngoại tướng sơ kỳ này bị Bạch Chi Cảnh nói cho một câu nghẹn họng, lập tức trừng mắt giận dữ. Dù sao thì ngày thường có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, định bợ hắn còn không kịp. Thế nhưng lời của vị này còn chưa nói ra đã bị người khác cắt ngang. Bạch sư điệt, không biết ngươi đột phá như thế nào, có thể nói một chút được không? Nếu không tiện thì thôi vậy. Đây là một vị ngoại tướng thượng kỳ. Bạch Chi Cảnh không biết lai lịch của đối phương, nhưng vị này lại lịch sự hơn nhiều. Thế là Bạch Chi Cảnh đáp lời, sư thúc, lát nữa ngươi đi hỏi trưởng môn, tự nhiên sẽ biết. Lúc này quả thực không tiện trả lời. Nói xong lời này, Bạch Chi Cảnh liền ôm quyền hành lễ, sau đó hắn không để ý đến những người này nữa, đi thẳng về phía tiệm quán Kỳ Chân Dị Bảo. Hắn đã có dự tính từ sớm, bởi vì lúc còn ở Đan Phong, Bạch Chi Cảnh đã biết mình có thể tu thành vạn kiếm tướng, chỉ là thiếu ngoại pháp chuyên dụng, nên mới mãi không thể phá cảnh. Lăng Vũ Tiên kia nói thật ra, chính là vừa hay đâm đầu vào họng súng. Sau khi tu thành vạn kiếm tướng, liền phải bắt tay vào việc khiến cho hư tướng này lộ sắc thành chân thực pháp tướng. Trong đó cần dùng đến không ít Kỳ Chân Dị Bảo. Về phần những Kỳ Chân Dị Bảo cần dùng để vạn kiếm tướng từ hư tướng lộ sắc thành chân thực pháp tướng, một phần trong số đó đã được lưu truyền rộng rãi từ rất lâu rồi. Dường như là có người cố ý làm vậy. Vốn dĩ, Bạch Chi Cảnh khá là khổ não về những Kỳ Chân Dị Bảo mình cần dùng, dù sao thì thần dị chi vật của hắn cũng không thể làm được đến mức độ vô trùng sinh hữu như vậy. Nhưng bây giờ có phần thưởng của trưởng môn, hắn có thể bớt đi không ít phiền phức rồi. Chương 38, tu hành ngoại tướng cảnh. Chương 38, tu hành ngoại tướng cảnh. Đồ Kiếm Sơn, bên trong Kiếm Tiêu Điện. Bạch Phượng Vân đã lật xem vô danh đan tu chi pháp trong tay đến lần thứ ba, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc. Bởi vì với cảnh giới của hắn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, môn đan tu chi pháp trông có vẻ đơn giản tầm thường này rốt cuộc cao minh đến mức nào. Còn cao minh hơn không ít so với ba quyển đan tu chi pháp mà hắn phải hao hết tâm tư mới đổi được. Vô danh đan tu chi pháp này, cho dù đặt ở Phù Thanh Cung, cũng có thể được xem là trung thượng chi phẩm. Bởi vì ba quyển đan tu chi pháp trong tay Bạch Phượng Vân, ở Phù Thanh Cung đều thuộc về pháp môn trung phẩm. Mà đây cũng đã là cấp bậc cao nhất mà Bạch Phượng Vân có thể lấy được. Đừng nói là đan tu chi pháp thượng phẩm, ngay cả trung thượng phẩm, hắn cũng đừng hỏng nghĩ tới. Việc đầu tiên Phù Thanh Cung làm sau khi trở thành luyện đan thánh địa của Nghiêu Thiên giới chính là lũng đoạn tất cả đan tu chi pháp trong mảnh thiên địa này. Mặc dù sau đó cũng có một vài pháp môn lục tục lưu truyền ra ngoài, nhưng đó đều chỉ là đan tu pháp môn hạ phẩm. Thiên tư bậc này, còn trên cả thời vũ trường kia. Bạch Phượng Vân nói xong lời này với vẻ mặt cảm thán, nhưng không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối, có điều không phải vì chuyện thời vũ trường phản bội môn phái, bái nhập Phù Thanh Cung, mà là vì hạn chế của quyển đan tu chi pháp này. Phải dùng qua nhân huyền đan mới có thể tu hành nhập môn. Bạch Phượng Vân khẽ lắc đầu, hạn chế này không thể nói là không lớn. Có điều, dù là vậy, giá trị của quyển đan tu chi pháp này vẫn vô cùng lớn. Thế là, Bạch Phượng Vân hỏi đệ tử của mình, sau khi Bạch Chỉ Cảnh đến tầng thứ 3 của Chiêu Thiên Lâu, đã lấy những thứ gì? Thời Cảnh Giã nghe vậy, vội vàng đáp, sư phụ, Bạch sư điệt đã lấy 3 lạng toái lưu kim, 3 lạng tinh thần tinh túy, 1 bình ngọc không ngô chi khí, 12 lạng thiên thanh cương khí, những thứ hắn lấy đều liên quan đến vạn kiếm tướng. Nếu đã vậy, cứ giúp hắn gom đủ các loại thiên tài địa bảo cần thiết để tu hành vạn kiếm tướng đi. Bạch Phượng Vân nói, đây là phần thưởng bổ sung, đồng thời cũng là ưu đãi đặc biệt dành cho Bạch Chỉ Cảnh. Nếu không thì nhiều nhất cũng chỉ giúp gom đủ một nửa. Sư phụ, hiện tại Bạch sư điệt đã kết thúc luyện đan, có cần tiếp tục phong tỏa tin tức hắn nhận được thiên quan để thi không ạ? Thời Cảnh Giã lại hỏi. Trước đây giữ bí mật tin tức về Bạch Chỉ Cảnh, phần lớn cũng là nhắm vào phương diện này. Không cần nữa, hắn đã lên núi 3 năm, cũng đến lúc để hắn xuống núi thăm cha mẹ họ hàng rồi. Đồ Kiếm Sơn của ta là tiên môn, chứ không phải ma môn, sao có thể bất cận nhân tình như vậy? Bạch Phượng Vân nói. Vâng. Thời Cảnh Giã lập tức đáp một tiếng, rồi lui khỏi Kiếm Tiêu Điện để đi làm việc. Bởi vì việc gom đủ thiên tài địa bảo cần thiết để tu hành vạn kiếm tướng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ riêng 10 món bảo vật hắn vừa nhắc tới đã cần phải tăng gấp đôi số lượng mỗi loại. Trong đó có một vài món, ngay cả trong Chiêu Thiên Lâu cũng không có cất giữ, bởi vì chúng ở trong mấy khu cấm địa. Đây không phải là Trúc Kiếm Sơn trang ngầm giấu bài tẩy, chỉ là mấy món đồ đó thực sự quá hung lệ. Ngay cả vạn hồn phiên khét tiếng trong ma đạo cũng không hung lệ bằng một nửa mấy món đồ đó. Cũng chỉ có cấm địa mới có thể chấn áp được mấy món đồ đó. Vạn kiếm tướng, sau khi từ hư tướng lộ sát thành chân thực pháp tướng, phương diện thể hiện sự sát phạt của kiếm hoàn toàn đều dựa vào mấy món đồ đó. Khoảng nửa canh giờ sau, Bạch Chi Cảnh rời khỏi Chiêu Thiên Lâu liền biết được tin tức hoàn toàn là niềm vui bất ngờ này. Hắn không ngờ sau khi mình giao nộp môn đan tu chi pháp kia lên, dùng làm lời giải thích hợp lý cho việc tu vi đột nhiên tăng mạnh, trưởng môn lại cho hắn lợi ích lớn đến vậy. Căn bản chi tướng của ngoại tướng cảnh giới thực ra có phân chia hạ thừa và thượng thừa. Vạn kiếm tướng, đừng thấy ngoại pháp thành tựu chỉ có 12 chữ ngắn ngủi, nhưng lại là pháp môn thượng thừa hàng thật giá thật. Sư thúc, ngoại pháp này còn có phân chia thượng thừa và hạ thừa sao? Bạch Chi Cảnh nghe vậy kinh ngạc không thôi, bởi vì đây là điều hắn chưa từng được biết đến. Ngoại tướng pháp hạ thừa có cửu thiếu. Sau khi tu thành pháp tướng, tuy có thể đột phá đến ngoại tướng trung cảnh một cách bình thường, nhưng cũng thường dừng bước tại cảnh giới này, trừ khi có thể tìm được vật phẩm khai khiếu cho pháp tướng của bản thân. Ngoại tướng pháp thượng thừa có 33 khiếu, cho dù không thể tu thành cả 33 khiếu, chỉ cần 11-12 khiếu trong đó, cũng có thể tu luyện đến ngoại tướng thượng cảnh. Có điều, sẽ vô vọng với ngoại thiên hạ cảnh giới mà thôi. Ngươi muốn tu thành ngoại thiên hạ cảnh giới, ít nhất phải ngưng luyện ra 21 khiếu của vạn kiếm tướng. Thời cảnh giả biết Bạch Chỉ Cảnh không có sư phụ truyền thụ công pháp, nên giải thích vô cùng tằng kẽ. Bạch Chỉ Cảnh chỉ biết vạn kiếm tướng không cần ngưng luyện cương sát chi khí, nên muốn tìm sự tiện lợi, nào ngờ ngoại tướng cảnh giới này lại có nhiều môn đạo như vậy. Cũng khó trách những người ở ngoại tướng cảnh giới trên thế gian này, lúc trẻ cũng từng đột phá mạnh mẽ, danh chấn một phương, nhưng sau khi đã đăng đường nhập thất trên con đường tu hành, lại đột nhiên dậm chân tại chỗ. Lúc đó Bạch Chỉ Cảnh nghe những lời đồn này, vẫn còn không hiểu. Bây giờ lập tức hiểu ra, là do căn bản chi tướng mà bọn họ ngưng kết đã xảy ra vấn đề, ngay cả cửu khiếu cũng không thể ngưng luyện ra được. Sư thúc, những vị tán tu đạo hữu ngoại tướng cảnh giới có căn cơ không sâu, có phải thường chỉ ngưng luyện được 3 năm pháp tướng chi khiếu không? Bạch Chỉ Cảnh lên tiếng hỏi. Hắn đoán thì cũng đoán được rồi, nhưng vẫn hỏi một tiếng để xác nhận cho chắc. Có điều, Thời Cảnh Giã nghe Bạch Chỉ Cảnh hỏi vậy, hắn lại lắc đầu, rồi nói trong ánh mắt khó hiểu của Bạch Chỉ Cảnh, 3 năm cái. Ngươi nghĩ về bọn họ quá tốt rồi, tán tu ngoại tướng cảnh giới thường chỉ có một pháp tướng chi khiếu mà thôi. Cửu khiếu tuy là hạ thừa, nhưng cũng không phải ngoại tướng cảnh giới nào cũng có thể ngưng luyện đầy đủ. Bạch Chỉ Cảnh nghe vậy, không khỏi sức sở, bởi vì hắn cũng không ngờ rằng, những tu tiên giả cùng cảnh giới trong cùng một mảnh trời đất, trên lệch lại có thể lớn đến mức này. Tu tiên giả xuất thân từ tiên môn như Đồ Kiếm Sơn, ít nhất cũng có 3 năm pháp tướng chi thiếu, lợi hại hơn thì có hơn 10 pháp tướng chi thiếu. Còn những tán tu kia thì sao? Dù cho may mắn trở thành ngoại tướng cảnh giới, cũng chỉ có thể ngưng luyện ra một pháp tướng chi thiếu. Trên lệch trong đó, hoàn toàn đã đến mức trời và đất, mây và bùn. Ngoại tướng cảnh giới, căn bản chi tướng của bản thân, pháp tướng chi khiếu ngưng luyện ra được, là điều quan trọng nhất trong những điều quan trọng khi tu hành ở ngoại tướng sơ cảnh. Vì vậy, Bạch Sư Điệt, ta hy vọng ngươi sau khi ngưng luyện được 21 khiếu rồi hãy đột phá đến ngoại tướng trung cảnh. Lời này của Thời Cảnh Giã, ít nhiều đã mang ý nghĩa sâu xa, thấm thía. Nói xong lời này, Thời Cảnh Giã liền lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong có 5 viên ngộ đạo đan, ngươi cũng cầm lấy mà dùng đi, có lẽ nhờ nó ngươi có thể nâng thiên phú tu hành của bản thân lên đến tầng thứ ngộ đạo. Đa tạ sư thúc. Bạch Chỉ Cảnh không từ chối, dù hắn không định dùng và luyện hóa nó trước khi tìm hiểu rõ ký thân quả rốt cuộc là thứ gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không từ chối thẳng thừng loại đan dược bực này. Dù sao thì, sau này dù hắn thật sự không dùng đến, cũng có thể đem đi giao dịch với người khác để đổi lấy thứ mình cần. Trải qua chuyện cần thiên tài địa bảo để ngưng luyện pháp tướng chi khiếu cho vạn kiếm tướng, Bạch Chỉ Cảnh đã hiểu sâu sắc tầm quan trọng của tài nguyên tu luyện. Vật thân dị của hắn cũng không phải là vấn năng. Chương 39, kiếm đạo thiên phú này của ngươi cũng là không quên sơ tâm rồi. Chương 39, kiếm đạo thiên phú này của ngươi cũng là không quên sơ tâm rồi. Tu hành ngoại tướng cảnh giới, mấu chốt nằm ở việc ngưng luyện 33 khiếu kia. 10 mấy khiếu có thể đạt tới ngoại tướng thượng cảnh, 21 khiếu thì có thể nhìn trộm một góc ngoại thiên hạ cảnh giới. Mà ngưng luyện pháp tướng chi khiếu này, không nghi ngờ gì là cực kỳ khó khăn. Ta không cần phải lo lắng về thiên tài địa bảo cần thiết, vậy thì tiếp theo ta chỉ cần tiềm tâm tu hành là được. Bạch Chỉ Cảnh nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Việc đầu tiên hắn làm sau khi rời khỏi Chiêu Thiên lâu, chính là đổi cho mình một nơi ở tu hành khác. Nói chính xác hơn, là động phủ của ngoại tướng cảnh giới. Bởi vì những nơi ở tu hành tại sườn núi kia đều chỉ chuẩn bị cho đệ tử ở giai đoạn nhập môn, mà cho dù là nơi có linh khí nồng đậm nhất ở sườn núi này, cũng không thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của một tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới. Một khi đã đăng đường nhập thất trên con đường tu hành, rất nhiều thứ sẽ trực tiếp khác xa so với trước đây. Mặc dù linh khí nhiều hay ít không ảnh hưởng lớn đến Bạch Chỉ Cảnh, nhưng hắn không thể biểu hiện quá đặc biệt về phương diện này. Ngoại vật cảnh giới chỉ là giai đoạn nhập môn trên con đường tu hành, cho nên dù Bạch Chỉ Cảnh có biểu hiện hoang đường đến đâu, khó tin đến mức nào, vì có bài thơ do Thiên Quan để tặng làm nền, cộng thêm trước đó Nghiêu Thiên Giới còn có những tiền nhân với kinh nghiệm còn khó tin hơn, nên đều có thể dùng một câu kiếm đạo thiên phú phi phàm hoặc là đan đạo thiên phú phi phàm để giải thích một cách hoàn hảo. Dù sao đi nữa, không đủ kinh tài tuyệt diễm thì làm gì có tư cách được Thiên Quan để thơ. Nhưng ngoại tướng cảnh giới thì không được. Đây chính là giai đoạn đăng đường nhập thất trên con đường tu hành. Trừ khi Bạch Chỉ Cảnh có thể lại được Thiên Quan để thơ một lần nữa, tức là sau câu nhất chiêu thoát phản ly, tranh minh thiên hạ kinh lại thêm 2 câu nữa, kéo dài bài thơ 2 câu ban đầu thành 1 bài thơ 4 câu, như vậy mới miễn cưỡng được tính là 1 bài hoàn chỉnh. Nhân vật có được 1 bài thơ do Thiên Quan đề tặng, cho dù có tu thành ngoại thiên hạ cảnh giới trong vòng 10 năm, trong mắt thế nhân, đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Sẽ không có nửa phần nghi ngờ về điều đó. Đúng vậy, không phải là không dám, mà là sẽ không. Pháp tướng chi khiếu, như thiên mệnh chi đồ, hiện hiện giữa hư không, chiếu rọi hư tướng. Đây là một quyển vạn kiếm lục mà Thời Cảnh Giã sư thúc đưa tới cùng với tài nguyên tu luyện cho Bạch Chỉ Cảnh. Trên đó ghi lại 18 loại kiếm tướng, 18 loại kiếm tướng này ở trong Đồ Kiếm Sơn đều có ngoại pháp ngưng luyện chuyên biệt. Tự nhiên, không có ngoại lệ nào không phải là thượng thừa chi pháp, mà vạn kiếm tướng thì có thể tùy ý biến hóa 18 loại kiếm tướng này, hơn nữa sau khi biến hóa sẽ trực tiếp sở hữu uy năng vốn có của loại kiếm tướng đó. Chỉ là càng xem, Bạch Chỉ Cảnh lại không khỏi có chút hoang mang. Thân thức kiếm tướng, dùng thân để cảm, dùng hồn để luyện, kiếm này vô hình, giết người không làm người bị thương. Kiếm tướng này sao lại giống như Nguyên Thần kiếm đạo bị chém mất một nửa vậy? Bạch Chỉ Cảnh đã nắm giữ 12 loại đại hung kiếm đạo, phán đoán về phương diện này tự nhiên sẽ không sai. Nguyên Thần kiếm đạo chính là quỷ dị như vậy, lại còn đáng sợ hơn cả thần thức kiếm tướng này, ngưng luyện ánh mắt, hóa thành kiếm giết chóc. Người tu thành kiếm đạo này, khi đối địch thường chỉ cần liếc mắt một cái là có thể giết địch bằng ngàn, lại còn ở ngoài bàn dặm. Có khi dù là người cùng cảnh giới, đối mặt với loại kiếm giết chóc bằng ánh mắt này cũng rất khó chống đỡ, sẽ bị trọng thương trong nháy mắt. Nếu tu hành không đủ, hồn phách sau khi bị trọng thương còn không ngừng khô kiệt, rồi chỉ có thể từ từ chết đi trong đau đớn. Đương nhiên, nếu có thể nhận được một ít linh đan rượu dược chuyên trị phương diện này, thì tự nhiên có thể kéo dài tính mạng cho mình. Chỉ là trong quá trình kéo dài mạng sống, nỗi đau đớn này không những không giảm bớt mà còn không ngừng quyết đại, hơn nữa cứ cách vài ngày lại phát tác một lần, giống như Sa Hòa Thượng bị thiên kiếm đâm vào tim trong Lưu Sa Hà. Bạch Chỉ Cảnh tiếp tục xem tiếp. Sau đó hắn càng xem càng thấy quen thuộc, 18 loại kiếm tướng, trong đó có 12 loại, vậy mà đều có thể nhìn thấy bóng dáng của một phần đại hung kiếm đạo. Ví dụ như thần thức kiếm tướng này, có thể thấy được bóng dáng của Nguyên Thần kiếm đạo. Ngự Long kiếm tướng kia, có thể quy kiến vài phần dấu vết của Bắc Long kiếm đạo. Huyền Nguyên kiếm tướng khí thôn sơn hà, tương tự với Trảm Linh kiếm đạo. Tiểu Phá Diệt kiếm tướng, cùng với Tuyến Thân kiếm đạo chuyên chém lục thân, có chỗ tương đồng đến kỳ diệu. Đại Tịch Diệt kiếm tướng, nhìn thế nào cũng giống như Sao Chép Lạc Pháp kiếm đạo, bởi vì cũng chú trọng một kiếm phá và pháp. Mà ngoài 12 loại này ra, 6 loại còn lại tuy không liên quan đến 12 loại đại hung kiếm đạo, nhưng lại rất giống sản phẩm phái sinh của 12 loại đại hung kiếm đạo. Chẳng lẽ, ngọn nguồn truyền thừa của Đồ Kiếm Sơn chính là những cổ lão kiếm tu trong khắp kiếm cốc kia? Bạch Chỉ Cảnh không khỏi nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ lại, trong truyền thuyết về Đồ Kiếm Sơn, có thể thượng đạt thiên thính, các đời trưởng môn, có mấy vị đã từng tham gia tiên yến trên trời, lại cảm thấy khả năng của suy đoán này không lớn. Dù sao, bây giờ vẫn còn có thể dính dáng đến trên trời, vậy thì năm đó sẽ không xảy ra chuyện nhiều cổ lão kiếm tu như vậy bị giết chết trong khắp kiếm cốc. Rất nhanh, Bạch Chỉ Cảnh không còn để tâm đến chuyện này nữa, hắn tiềm tâm thăng lộ. Tự nhiên, phát huy của hắn vẫn như cũ, vô cùng ổn định. Theo luồng khí tức kim huy nhàn nhạt bốc lên, rồi lại như bách điểu quy xảo tiến vào bên trong viên châu trong lòng bàn tay, vật thể tựa như con ngươi bên trong đó lập tức khẽ động. Chữ viết bắt đầu hiện ra. Hôm nay, ngươi cố gắng tham ngộ vạn kiếm lục, nhưng ngoài việc càng xem càng thấy quen thuộc ra, ngươi thật sự không tham ngộ được gì cả. Dưới tiền đề đã sở hữu 12 đại hung kiếm đạo thiên phú của ngươi lại trước sau như một đến bảy tinh luyện, nhận được cảm ngộ tu hành kiếm tướng không quên sơ tâm một chữ viết đã nhặt đi. Mà Bạch Chỉ Cảnh cũng bắt đầu dung hợp phần cảm ngộ tu hành này vào bản thân. Không thể không nói, mặc dù kiếm đạo thiên phú của Bạch Chỉ Cảnh có thể sánh với gỗ mục, là loại bình thường nhất trên thế gian này, nhưng cùng với việc hắn nắm giữ 12 loại đại hung kiếm đạo và bắt đầu chạm đến việc tu hành của ngoại tướng cảnh giới, kiếm đạo của hắn thật sự đã có một chút tiến bộ. Ví dụ như, thần thông của ngoại vật cảnh giới như ngự kiếm phi hành, bây giờ chỉ dựa vào chính mình, hắn cũng có thể tu luyện thành công trong vòng mấy tháng. Đây là một tiến bộ rất lớn. Điều duy nhất không hoàn mỹ là, Bạch Chỉ Cảnh bây giờ tham ngộ thần thông của ngoại vật cảnh giới sẽ khiến hắn trông rất giống một kẻ ngốc. Bạch Chỉ Cảnh còn có 29 ngày thời gian thăng ngộ ở truyền kiếm điện, nhưng vì hắn đã đột phá đến ngoại tướng cảnh giới, nên Đồ Kiếm Sơn đã quyết định đổi phần thưởng này thành đi đến kiếm tiên giới tu hành 3 ngày. Kiếm tiên giới, nói là giới, nhưng thực chất chỉ là một hòn đảo đặc biệt lơ lửng trên trời. Nghe nói là do tiên đảo từ trên trời rơi xuống hóa thành. Đảo này vô chủ, chỉ có vô số kiếm khí bá đạo hung lệ. Mà những kiếm khí này, tự nhiên không phải là kiếm khí tầm thường, bởi vì cho dù là lục địa thần tiên như ngoại thiên hạ cảnh giới, chỉ cần sơ sẩy một chút, cũng sẽ bị kiếm khí trọng thương. Nhưng may mắn là những kiếm khí này bá đạo hung lệ thì bá đạo hung lệ, cũng không phải hoàn toàn không nói lý, hoặc có thể nói là có quy luật để tuân theo. Chỉ cần tuân theo những quy luật này, ngoại thiên hạ cảnh giới liền có thể lên đạo tu hành. Cũng vì vậy, mới phái sinh ra loại phần thưởng chuyên dành cho tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới này. Tin tức này không phải do Thời Cảnh Giả nói với Bạch Chỉ Cảnh, mà là khi Bạch Chỉ Cảnh đi tìm động phủ ngoại tướng cảnh giới của mình, vị Tô Quy Lụng sư thúc kia đã đặc biệt thông báo cho hắn. Mà người đề nghị phần thưởng này chính là vị trưởng lão phụ thân của Tô Thường Ô, Tô Không Kính chương 40, kiếm tiên giới, thiên quan đề thi, Trích Tiên. Chương 40, kiếm tiên giới, thiên quan đề thi, Trích Tiên. Kiếm tiên giới sắp mở, là một tin tức gần đây càn quét khắp toàn bộ Miêu thiên giới. Một trong những quy luật của Tiên Truy Tiên Đạo này chính là vào một thời điểm đặc thù, kiếm khí bá đạo hung lệ trên đảo sẽ trở nên ôn hòa, tính công kích cũng theo đó mà giảm xuống đến cực điểm. Cũng vì vậy mà diễn sinh ra cách nói kiếm tiên giới sẽ mở ra định kỳ. Bất quá, điều này đối với đám người tu tiên ở Miêu thiên giới mà nói, đều chỉ có thể xem náo nhiệt. Bởi vì tu tiên giả có đủ tư cách lên đảo, thật sự không nhiều. Bản thân phải có tu vi ngoại tướng cảnh giới, sau đó còn cần một vị lục địa thần tiên ngoại thiên hạ cảnh giới bằng lòng dẫn lên đảo, che chở cho việc tu hành. Điều kiện hà khắc như vậy, trực tiếp quyết định những tu tiên giả có thể lên đảo này đều xuất thân từ các đại tiên môn. Tiên môn ở Miêu thiên giới có không ít, nhưng có thể đạt đến trình độ đếm trên đầu ngón tay thì chỉ có 6 tòa, theo thứ tự là Phù Thanh Cung, Nô Tâm Tông, Đồ Kiếm Sơn, Nhân Quỷ Phủ, Ma Chủ Điện, Tiểu Đạo Môn. Phù Thanh Cung, thánh địa luyện đan của Miêu thiên giới, độc chiếm mọi pháp môn đan tu trên thế gian, là nơi chứng đạo vô thượng trong lòng vô số đan tu. Nô Tâm Tông, tâm tu chi pháp độc bộ thiên hạ, tuy chưa bao giờ độc chiếm tâm tu chi pháp, nhưng tâm tu chi pháp lại lấy Nô Tâm Tông làm đầu. Nghe nói, Nô Tâm Sơn nơi Nô Tâm Tông tọa lạc chính là do một vị lục địa thần tiên của Nô Tâm Tông quán tưởng ra. Đồ Kiếm Sơn, sơn môn của kiếm tu, nhưng Đồ Kiếm Sơn lại không phải thánh địa kiếm tu, bởi vì từ rất lâu trước đây, Miêu thiên giới đã từng xuất hiện sơn môn kiếm tu lợi hại hơn nữa còn không chỉ một tòa, nhưng sau này không biết vì sao, mấy tòa sơn môn kiếm tu kia đột nhiên muốn hành động khai thiên, từ đó cả sơn môn không thấy tung tích. Nhân Quỷ Phủ, là người hay là quỷ ai mà biết? Dựa vào một cuốn khí nhân kinh, một câu thả làm quỷ không làm người, ngồi bày bảng cờ cho quỷ hồ nghe mà danh chấn thiên hạ. Ma Chủ Điện, mảnh đất của ma đạo, người người đều biết, vạn hồn phiên tỏa ra khí tức màu tím đen chính là xuất từ sơn môn này. Cuối cùng là Tiểu Đạo Môn, và tiên môn này cũng là thần bí nhất, năm đại vương triều của Miêu thiên giới, có thể nói là không ngừng phong thưởng cho họ, nhưng trước sau không thấy người của Tiểu Đạo Môn ra mặt tiếp nhận, nếu không phải lục địa thần tiên của Tiểu Đạo Môn thỉnh thoảng xuất hiện, thế nhân đều đã cho rằng tòa tiên môn đỉnh cấp này đã suy tàn. 6 đại tiên môn này, ngoại trừ tiểu đạo môn cuối cùng, 5 tòa tiên môn còn lại đều định kỳ thu nhận đệ tử. Cho đến ngày nay, đệ tử ngoại vật sơ kỳ xuất thân từ 5 đại tiên môn này, ở Liêu Thiên giới có thể nói là đâu đâu cũng có thể thấy. Bất kể đi đến tòa thành trì nào, cũng đều có thể tìm thấy tung tích của đệ tử 5 đại tiên môn này. Chỉ là có lúc là người sống, có lúc lại là một ngôi mộ. Mà tu tiên giả có thể đặt chân lên tiên đảo kiếm tiên giới này, tuy không hẳn chỉ có thể xuất thân từ 6 đại tiên môn, nhưng ngoài 6 nhà này ra, xác suất các tiên môn còn lại có môn nhân lên đảo đều không lớn. Không phải những tiên môn này không có lục địa thần tiên ngoại thiên hạ cảnh giới, mà là không có ngoại tướng cảnh giới đủ tư cách. Dù sao, các tiên môn khác cử ra một nhân vật tiên tiêu, nhà mình nếu cử đi một người không được xem là tiên tiêu, vậy thì có khác gì đưa mặt đến cho người ta vả. Hơn nữa chỉ có 3 ngày lên đảo, tu tiên giả thiên phú không đủ mà đi, thật sự sẽ không có nửa điểm thu hoạch. Bất quá, tuy đại đa số tu tiên giả đều không đi được, nhưng điều này không có nghĩa là sự chú ý dành cho kiếm tiên giới sẽ thấp, và cùng với tin tức về kiếm tiên giới lan truyền, một tin tức khác cũng theo đó từ Đồ Kiếm Sơn truyền ra. Đồ Kiếm Sơn, Bạch Chi Cảnh, chấp trưởng tiên bảng danh kiếm song tọa kiếm, tu vi ngoại tướng sơ kỳ, thiên quan đề thi, liệt vào hàng lục tú. Trong tin tức này, có lẽ chỉ có hàng lục tú là ít được các tu tiên giả trong thiên hạ để tâm nhất, mà 3 cái còn lại, không có cái nào không khiến người ta phải kinh ngạc thán phục, đặc biệt là 4 chữ thiên quan đề thi. Thế gian này trước nay chưa bao giờ thiếu thiên kiêu, nhưng cùng với 4 chữ thiên quan đề thi, dù là người có thiên kiêu đến đâu, trước cái tên Bạch Chỉ Cảnh cũng theo đó mà trở nên ảm đạm thất sắc. Và trong số những người theo đó mà ảm đạm thất sắc này, tự nhiên có cả vị Thời Vũ Trừng kia. 4 tháng trước, Thời Vũ Trừng bước ra từ phủ Thanh Cung, liền trong thời gian cực ngắn đã danh chấn 5 đại vương triều của Liêu Thiên giới. Dù sao, Thời Vũ Trừng cũng có tư cách này. Tuổi mới ngoài 20, đã đạt tới cảnh giới mà các tu tiên giả khác cả đời cũng khó lòng chạm tới. Thế nhưng, danh tiếng lớn đến vậy của Thời Vũ Trừng, trước 4 chữ thiên quan đề thi, cũng không đáng để xem. Chỉ là thiên phú tu hành hạng 2, hắn lấy đâu ra tư cách? Thời Vũ Trừng lòng đấu kỵ cực nặng, lúc này tâm thái tự nhiên có chút mất cân bằng. Trên gương mặt tuấn lãng kia, trực tiếp vì vậy mà trở nên dữ tợn. Cũng vào lúc này, một tiếng thở dài khẽ vang lên, "Thời đạo hữu, trước khi ta xuống núi, đại trưởng lão nói ngươi hay đấu kỵ, lúc đó ta còn không tin, dù sao ngươi cũng là đệ tử của Trích Tiên, không ngờ đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Ngươi có thành tựu của ngươi, ngày sau tất sẽ tu thành ngoại thiên hạ cảnh giới, hà tất phải để tâm đến phương diện này như vậy? Thay vì tiêu hao tinh lực vào phương diện này, chi bằng tiềm tâm tu hành, để có ngày đắc đạo thành tiên, tránh làm mất mặt vị Trích Tiên kia." Đây là một giọng nói của nam tử, ôn nhuận như ngọc. Chỉ là nghe thấy lời khuyên giải như vậy, Thời Vũ Trừng tự nhiên trực tiếp nổi lên sát tâm. Thứ gì mà cũng dám chỉ tay năm ngón với hắn? Vì vậy, trong khoảnh khắc sát tâm bùng lên, Thời Vũ Trừng đã ra tay. Kiếm khí lăng lệ, trực tiếp phá không chém tới. Tuy đã bái nhập phủ Thanh Cung, nhưng việc tu hành kiếm đạo của Thời Vũ Trừng lại không hề bị phế bỏ. Lúc này hắn thi triển chính là Đại Tịch Diệt Kiếm Tướng trên vạn kiếm lục của Đồ Kiếm Sơn. Đây là muốn một kiếm giết chết đối phương. Bất quá, kiếm khí uy lực khổng lồ như vậy, lại lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Sau đó, một thiếu niên mặc đạo bào từ hư không xuất hiện trước mặt Thời Vũ Trừng. Chỉ thấy hắn ngồi trên lưng một con trâu xanh, thần thái có chút phóng đãng bất ham, đôi mắt nhìn Thời Vũ Trừng lại tràn đầy vẻ tiếc nuối. Người là ai? Thấy được một tay thần thông này của đối phương, Thời Vũ Trừng liền hiểu thực lực đối phương không giới mình, hơn nữa trên người còn mang theo pháp bảo đặc thủ, có thể che giấu hành tung. Đây là một kình địch. Mà người như vậy, không nghi ngờ gì là có tư cách đối thoại bình đẳng với hắn. Huống chi, đối phương còn nhắc đến cách nói cũng là đệ tử của Trích Tiên. Vị sư tôn kia của hắn, hóa ra là một Trích Tiên sao? Thời đạo hữu, ngươi cứ gọi ta là Tiểu Đạo Đồng là được. Thiếu niên đạo bào thần bí này nghe vậy, lại cười khẽ nói như thế. Tiểu Đạo Đồng. Thời Vũ Trừng không khỏi khẽ nhíu mày, bởi vì cái tên này quá tùy tiện, nghe như là giả vậy. Và như thể biết được suy nghĩ trong lòng Thời Vũ Trừng, thiếu niên đạo bào thần bí này lại gật đầu, rồi cười nói, Thời đạo hữu, ngươi phải tin vào chính mình chứ. Tên của ta là tùy tiện đặt thôi, bởi vì ngươi của hiện tại vẫn chưa đủ tư cách để biết về ta. Ngươi tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là một Thời Vũ Trừng tâm cao khí ngạo. Bất quá lần này, Thời Vũ Trừng ngay cả câu này cũng chưa nói xong, đã bị thiếu niên đạo bảo thần bí này tùy ý một ánh mắt, đánh cho trọng thương một máu. Thời đạo hữu, ngươi phải biết, hoa từ miệng mà ra đó. Thiếu niên đạo bảo thần bí này cười tủm tỉm nói. Chương 41, tiên kiếm tế luyện thất bại, như hung ma mở mắt. Chương 41, tiên kiếm tế luyện thất bại, như hung ma mở mắt. Thời Vũ Trừng như trông thấy quỷ mị, gương mặt tràn ngập vẻ kinh hãi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được đối phương cũng giống như mình, đều là ngoại tướng sơ cảnh, nhưng chênh lệch thực lực giữa hai người lại lớn đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Hắn cứ như gà đất chó sành, lại hoàn toàn không phải là đối thủ một hiệp của người ta. Đương nhiên, Thời Vũ Trừng nghĩ đến điều gì đó, bèn đội bằng hỏi, "Ngươi là người của Tiểu Đạo môn?" Thời đạo hữu quả nhiên thiên tư thông tuệ. Thiếu niên đạo bào thần bí này khen một tiếng, nụ cười trên mặt hắn vẫn không đổi, trông có vẻ là thật lòng khen ngợi Thời Vũ Trừng, nhưng điều này không nghi ngờ gì đã khiến Thời Vũ Trừng rất khó chịu, bởi vì hắn đã không dám nổi giận trước mặt thiếu niên này. Vì vậy, Thời Vũ Trừng chỉ đánh ép mình bình tĩnh lại, rồi hỏi, "Đệ tử Tiểu Đạo môn đã lâu không xuất thế, lần này đạo hữu xuất thế, là vì kiếm tiên giới kia mà đến sao?" "Phải, mà cũng không phải." Thiếu niên đạo bào thần bí này lại cười đáp như vậy. Nói xong lời này, thiếu niên đưa tay vỗ nhẹ con thanh lưu dưới thân, con thanh lưu trông có vẻ bình thường này, trong một tiếng kêu khẽ, đã trực tiếp bước vào hư không. Không thấy mây mù lở lở, chỉ thấy một bước lên trời. Sau đó, một người một châu này, liền ngay trước mặt Thời Vũ Trừng, trực tiếp biến mất vào hư không. Lục địa thần tiên. Thời Vũ Trừng thấy cảnh này, tất nhiên là lại kinh hãi lần nữa. bởi vì cảnh giới của con thanh lưu này lại đạt đến ngoại thiên hạ cảnh giới. Ngoại thiên hạ cảnh giới, hư thực do tâm, ngoại tướng nội thần, đạp không không rơi. Được thanh khí của trời nuôi dưỡng, từ đó trường sinh cựu thị. Nhưng lúc này, con thanh lưu kia và thiếu niên đạo bảo thần bí nọ lại vẫn chưa đi xa, họ chỉ ẩn đi thân hình của mình mà thôi. Tiểu đạo đồng, trước khi ngươi đến, không phải là muốn thu nhận thời vũ trường này, để hắn làm nhân gian hành tẩu của ngươi sao? Sao lại đổi ý rồi? Đây là con thanh lưu ngoại thiên hạ cảnh giới kia đang hỏi thiếu niên đạo bảo thần bí trên lưng mình. Chăm nghe không bằng một thấy, ta lần này nhập thế là vì thiên mệnh trên người mà đến, tuy nhân gian hành tẩu của ta không cần phải quá cầu kỳ, nhưng ta cũng không muốn dễ dàng làm mất thể diện. Dù sao thì đương thời không chỉ có Trích Tiên. Thiếu niên đạo bào thần bí này nghe vậy lại thở dài một hơi, rồi nói như vậy. Nghe thấy lời này, con thanh lưu ngoại thiên hạ cảnh giới này cũng không khỏi thở dài một hơi. 300 năm sau chính là thần thoại đại thế. Vì vậy, trước khi thần thoại đại thế đến, các tiên gia có thể giáng thế đều sẽ tìm mọi cách đến nhân gian này một chuyến. Dù sao thì đợi đến khi thần thoại đại thế đến, các tiên gia sẽ không còn được tự do như bây giờ nữa, chỉ có đợi đến khi mọi chuyện đã ngã ngũ, chư vị tiên gia mới có thể khôi phục lại sự tự do như bây giờ. Nhưng mà, ngươi và ta cũng không cần phải quá lo lắng. Có tiên kiếm giáng thế ở phía trước, áp lực mà chúng ta phải đối mặt sẽ nhỏ hơn nhiều, thiên mệnh này cũng có thể hoàn thành thuận lợi. Thiếu niên đạo bào thần bí này lại nói như vậy. Cũng phải, nghe nói đã có hai vị điện hạ hạ phàm rồi. Con thanh lưu ngoại thiên hạ cảnh giới này không nhịn được lẩm bẩm. Con thanh lưu này trăm năm trước từng được mời lên trời dự yến, đừng thấy tu vi của nó không đủ để lọt vào mắt xanh của tiên gia, nhưng hữu lượng của nó thì thiên hạ không ai địch nổi, cho nên đã kết giao được với mấy vị tiên gia tiểu hữu. Tin tức này chính là do một vị tiên gia tiểu hữu của con thanh lưu này nói cho nó biết, chuyện mà các vị điện hạ kia làm không nằm trong phạm vi cân nhắc của ngươi và ta, hơn nữa việc hai vị điện hạ hạ phàm cũng chỉ là một sự khởi đầu mà thôi. Thiếu niên đạo bào thần bí này khẽ lắc đầu, ra hiệu cho con thanh lưu này đừng nói nhiều về chủ đề này nữa. Con thanh lưu này tự nhiên có thể hiểu được thâm ý ẩn giấu trong lời nói của thiếu niên đạo bào thần bí, dù sao thì điện hạ trên trời có đến 10 vị, mà nó đã nghe nói thanh tiên kiếm sắp xuất hiện lần này vô cùng bất phàm. Tuy không chắc cả 10 vị điện hạ đều sẽ hạ phàm tranh đoạt, nhưng có 3-5 vị hạ phàm thì vẫn rất có khả năng. Đi thôi, ngươi và ta đến kiếm tiên giới kia chờ trước đi. Thiếu niên đạo bào thần bí này nói. Thanh Nhu nghe vậy cũng không nói nhiều, chỉ đạp không mà đi. Những ngoại tướng cảnh giới khác chỉ có thể vào thời gian nhất định, sau đó dưới sự che chở của ngoại thiên hạ cảnh giới mà ở trong kiếm tiên giới 3 ngày, nhưng không có nghĩa là thiếu niên đạo bào thần bí này cũng cần phải như vậy. Đột pháp của con Thanh Nhu này rất lợi hại, chỉ trong chốc lát đã đến được thiên truy tiên đạo kia. Dù sao thì vị này cũng là người có thể lên trời dự yến. Phải biết rằng, những ngoại thiên hạ cảnh giới có độn pháp thần thông không lợi hại, cho dù có nhận được lời mời từ trên trời cũng không có cách nào đến dự yến được. Vì vậy, lời mời dự tiên yến trên trời này đôi khi cũng không hẳn là một chuyện tốt. Nhận được lời mời nhưng lại không có cách nào đến dự yến, điều này không nghi ngờ gì là sẽ đắc tội với các tiên gia trên trời kia. Mà cho dù vị tiên gia kia không so đo với mình, thể diện của mình cũng sẽ bị mất sạch ở liêu tiên giới này. Lúc này, trên thiên truy tiên đạo này, kiếm khí bá đạo hung lệ kia vẫn đang không ngừng tung hành, tiếng kiếm rít ong ong vang dội như sấm. Có thể thấy bằng mắt thường, hư không xung quanh thiên truy tiên đảo này bị những kiếm khí này chém ra từng vết nứt. Nơi này hẳn là được hình thành do thanh tiên kiếm tế luyện thất bại kia nhỉ? Thiếu niên thần bí mặc đạo bào lúc này lên tiếng nói như vậy. Có thể có thiên mệnh gia thân ở chốn phàm trần này, thiếu niên đạo bào thần bí này tất nhiên là có lai lịch phi phàm. Cũng chính là loại phương thức gấm thêm hoa phù hợp với nhận thức của Trương Tam. Cho nên, thiếu niên đạo bào thần bí này biết rất nhiều chuyện bí ẩn trong liêu thiên giới này, thậm chí còn có thể truy ngược đến ngọn nguồn của những chuyện bí ẩn này. Tức là thanh tiên kiếm kia đã thất bại. Con thanh lưu này gật đầu, nói với vẻ rất tiếc nuối. Nhưng mà, nó không phải tiếc nuối vì thanh tiên kiếm kia tế luyện thất bại, nó chỉ tiếc rằng mình không có duyên với thanh tiên kiếm tế luyện thất bại kia, nếu không thì cũng không đến mức nhân mạch của nó đã mở rộng lên tận trời rồi mà nó vẫn chưa thể đắc đạo thành tiên. Bởi vì thanh tiên kiếm kia tế luyện thất bại là vì phương diện mà thanh tiên kiếm này chú trọng là chưa từng có tiền lệ, chủ yếu là phụ trợ phàm phu tục tử tu hành. Nghe nói, thanh tiên kiếm kia cuối cùng đã rơi vào ma đạo, như hung ma mở mắt con thanh lưu này tiếp tục nói. Hung ma mở mắt. Ngay cả thiếu niên đạo bào thần bí này nghe thấy lời này cũng lập tức có chút kinh ngạc. Bởi vì cách nói này hình như hắn chưa từng nghe qua. Đúng vậy, ta nghe nói, sau khi thanh tiên kiếm kia tế luyện thất bại, trên thân nó đột nhiên xuất hiện một con mắt, sau đó giống như một vật sống khẽ chớp động. Cũng vì vậy mà thanh tiên kiếm này mới bị hủy diệt. Con thanh lưu này vừa nhắc tới chuyện này liền lập tức có hứng thú. Đây cũng là do thanh lưu nghe mấy vị tiểu hữu trên trời của nó nói. Hóa ra ngươi nói là chuyện này chỉ là một lời đồn mà thôi, đã có điện hạ chứng thực rồi. Thiếu niên đạo bào thần bí này nghe thấy cách nói này, lập tức lắc đầu. Hắn còn tưởng là bí mật gì mà mình chưa từng nghe qua, ai ngờ lại là một lời đồn đã được chứng thực. Thế là, thiếu niên đạo bào thần bí này liền nói, đi thôi. Phiền ngươi hộ đạo cho ta một thời gian trước, ta sẽ tu hành ở nơi này một thời gian, cố gắng ngưng luyện ra 33 khiếu kia. Tiểu đạo đồng, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không để bất kỳ ai đến làm phiền ngươi. Thanh Nhu nghe vậy, tất nhiên là liên tục bảo đảm. Thiết lập và tình tiết đều đã được trải sẵn, tiếp theo chính là màn thể hiện của nhân vật chính. Viết chương này hơi tốn thời gian, cho nên chương thứ 2 ngày mai sẽ bù. Cảm ơn Đại Sơn 1 đã đổ nạt 500 điểm khởi điểm. Cảm ơn bạn đọc 20221216062610726 đã đổ nạt 100 điểm khởi điểm chương 42, Trương Tam từng lấy sát phạt đắc đạo chương 42, Trương Tam từng lấy sát phạt đắc đạo có kiếm khí độc tôn, 72 đời. Đây là lời truyền từ xa xưa. Thế nhưng lời truyền cổ xưa này rốt cuộc có ý nghĩa gì, lại chẳng ai có thể nói rõ. Điều duy nhất có thể chắc chắn chính là, trên trời dưới đất, tiên kiếm là tôn quý nhất. Mà loại tiên kiếm này, đương nhiên không phải cứ do tiên nhân luyện thành là có thể mang danh xưng đó. Mỗi một thanh tiên kiếm được tế luyện đều là chân chính đoạt tiên địa tạo hóa, quá trình tế luyện có lẽ rất đơn giản, nhưng để thành công đến bước cuối cùng lại vô cùng gian nan. Còn khó hơn bạn lần so với việc đắc đạo thành tiên. Bởi vì cho đến nay, trên trời cũng chỉ có vỏn vẹn 23 thanh tiên kiếm. Nhưng mà, hiện tại lại có khả năng rất lớn sẽ có thêm một thanh tiên kiếm nữa, nâng tổng số lên 24. Mà sở dĩ nói là có khả năng, chứ không phải chắc chắn 100%, là bởi vì 300 năm sau, nhân gian Liêu Thiên này sẽ nên đón một hồi thần thoại đại thế. Thần thoại đại thế, tất cả đều mờ mịt không rõ, tiên phàm cách biệt. Vì vậy, trong khoảng thời gian này cũng là lúc thích hợp nhất cho những nhân vật thiên tiêu tu hành. Mỗi một lần thần thoại đại thế đều sẽ khai sinh ra những đại nhân vật đủ sức kinh thiên động địa. Ví dụ như lần thần thoại đại thế trước, đã xảy ra vào hơn 6000 năm trước. Trong những năm tháng đó, đã xuất hiện một vị Thái A kiếm chủ, vừa chính vừa tà, sáng tạo ra 12 loại đại hùng kiếm đạo. Vào thời điểm đó, đông đảo tiên gia trên trời khi đối mặt với vị Thái A kiếm chủ này gần như không thể đỡ nổi một kiếm của hắn. Thế nhưng, cùng với việc nữ tiên cung khanh hoàng hạ phàm, màn náo kịch này cũng theo đó mà đột ngột kết thúc. Cuối cùng, Thái A kiếm chủ quý vị, thiên thượng và nhân gian Liêu Thiên cũng theo đó mà khôi phục lại thái bình. Danh tiếng của Bạch Chỉ Cảnh là do Đồ Kiếm Sơn giúp hắn tuyên dương ra ngoài, tin tức hắn nhận được thiên quan đề thi vốn bị phong tỏa, sau này cùng với việc Bạch Chỉ Cảnh bước vào ngoại tướng cảnh giới, Đồ Kiếm Sơn liền không còn che giấu nữa. Đồ Kiếm Sơn làm vậy, mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn giúp Bạch Chỉ Cảnh vang danh. Dù sao, thiên quan đề thi tuy không đến mức gọi là kinh thế, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Thường thường 500 năm cũng chưa chắc đã xuất hiện một người. Cho nên, một khi xuất hiện một người có thể nhận được thiên quan đề thi, toàn bộ giới tu tiên của Liêu Thiên đều sẽ phải chấn động theo. Thú hồ, với tư cách là một trong lục đại tiên môn của Liêu Thiên giới, Đồ Kiếm Sơn từ trước đến nay thực ra vẫn luôn gây nhiều tranh cãi, bị cho là đức không xứng vị. Mà điểm này, từ sau khi bị Phù Thanh Cung nhắm vào, đến cả trưởng lão ngoại thiên hạ cảnh giới của Đồ Kiếm Sơn cũng rất khó có được đăng lượng, lại càng có thêm nhiều minh chứng. Cho nên, Đồ Kiếm Sơn còn cần danh tiếng từ thiên quan đề thi này hơn cả Bạch Chỉ Cảnh. Dù sao, chuyện có mối quan hệ sâu xa với thiên thượng là không thể tuyên dương ra ngoài được. Hơn nữa dù có nói ra, người tin cũng chẳng có mấy ai, huống chi các tiên môn khác, chưa chắc đã có ít liên quan đến thiên thượng hơn. Thậm chí trong tiểu đạo môn kia, có một vị Như Đại Tiên, trên trời còn có rất nhiều tiên gia hảo hữu. Các lục địa thần tiên khác, thường thường mấy trăm năm mới có thể lên trời dự tiệc một lần. Nhưng vị Như Đại Tiên này thì thỉnh thoảng lại lên trời một chuyến, sau đó uống đến say mềm mới hạ phàm. Nếu Đồ Kiếm Sơn lấy chuyện này ra để làm vẻ vang cho môn phái nhà mình ở cõi phàm tục, tuy sẽ gây chấn động lớn trong phàm tục, nhưng trong mắt các tiên môn khác, đó sẽ là một trò cười. Cho nên, sự xuất hiện của một đệ tử như Bạch Chỉ Cảnh chính là lựa chọn tốt nhất. Và bởi vì danh tiếng của Bạch Chỉ Cảnh vang dội, ngay cả vị Trương Tam kia cũng theo đó mà nổi danh khắp Liêu Thiên, dù sao trong tay vị này đang có một nửa thanh tiên bảng danh kiếm. Đồ Kiếm Sơn Trương Tam sau khi biết chuyện này, vẻ mặt không khỏi có chút không giữ được. Bởi vì như vậy, chuyện hắn hạ phàm đã trở thành lá bài ngựa rồi. Vốn dĩ, cho dù trên trời có không ít tiên gia đồn rằng hắn đã hạ phàm, những người đó cũng đều không biết rốt cuộc hắn đang ở đâu. Đây cũng là lý do vì sao lúc đó, khi đối mặt với câu hỏi vô cùng lo lắng của Trương trưởng lão hắn có thể quả quyết đến vậy. Nhưng bây giờ, một người như Bạch Chỉ Cảnh có được tiên bảng danh kiếm là chuyện rất bình thường, vậy thì một kẻ tầm thường như hắn, Trương Tam, lấy tư cách gì để có được tiên bảng danh kiếm? Đây là quan điểm của một số đệ tử ngoại vật cảnh giới của Đồ Kiếm Sơn năm xưa đối với Bạch Chỉ Cảnh. Lúc này đảo ngược lại vừa hay có thể áp dụng lên một số người đã hạ phàm. Thế giới này, đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Đảo vì quả, chuyển bị quả. Vừa cũng vào lúc này, một tiểu nha đầu vừa nhảy chân sáo đi qua, vừa ném cho Trương Tam một ánh mắt có chút ghét bỏ. Có chuyện gì? Mặt Trương Tam sa sầm, lập tức dùng ánh mắt đáp trả. Lúc này hắn tuy chỉ đứng trên bậc thềm từ chân núi lên đến phụng hoàng các của Đồ Kiếm Sơn, nhưng các đệ tử Đồ Kiếm Sơn qua lại xung quanh, không một ai có thể cảm ứng được hắn. Ngay cả những lục địa thần tiên ngoại thiên hạ cảnh giới trên Đồ Kiếm Sơn cũng vậy. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu hắn gửi cho một người khác, lúc này hắn chỉ muốn ở một mình yên tĩnh, đừng đến làm phiền hắn. Cho nên, khi biết rõ thái độ của hắn mà vẫn không mời mà đến, Trương Tam lúc này có thể dùng sắc mặt như vậy đối với tiểu nha đầu này đã là kết quả của nhiều năm tu thân dưỡng tính của hắn rồi. Dù sao năm đó, hắn cũng là người lấy sát phạt mà đắc đạo. Ngươi không phải đã sớm liệu được rồi sao? Đệ Nhất Lăng Giá hỏi với khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kỳ quái. Hừ, vị trí của Đồ Kiếm Sơn là do các ngươi cố ý tạo ra, năm môn phái còn lại ít nhiều đều xem thường Đồ Kiếm Sơn này, dù sao bọn họ đều biết mấy cái kiếm tu tiên môn năm đó đã đạt đến trình độ nào. Ngay cả tiên gia còn có thất tình lục dụng, huống chi là những phàm nhân chưa đắc đạo thành tiên của Đồ Kiếm Sơn. Cho nên, sau khi biết hắn có thiên mệnh gia thân, ngươi không phải đã sớm nghĩ đến việc mình sẽ bị bại lộ rồi sao? Đệ Nhất Lăng Giá tiếp tục nói. Mà lúc này, khi nói những lời này, vẻ mặt của tiểu nha đầu cũng vô cùng nghiêm túc. Trương Tam thì sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó, Trương Tam, người có thân phận hoàn toàn không thua kém Đệ Nhất Lăng Gia, hai tay ôm quyền, hành lễ với tiểu nha đầu này, đa tạ đạo hữu. Bởi vì Trương Tam cho đến lúc này mới hiểu ra, những kẻ mà hắn cần đề phòng không chỉ sớm đã phát hiện ra hắn, mà còn đã ra tay với thân thể chuyển thế lần này của hắn rồi. Bọn chúng thật sự không sợ ta trở mặt à? Trương Tam nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, ngươi không phải cũng mới nghĩ đến điểm này đấy chứ? Mà nghe vậy, tiểu nha đầu nào đó không khỏi lại dùng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kỳ quái mà nhìn Trương Tam. như thể đang nhìn một tên ốc. Gương mặt giàn mua của Trương Tam lập tức đỏ bừng, những kẻ đó đã ra tay rồi, vậy thì chắc chắn là không sợ hắn trở mặt. Nhưng một giây sau, sắc mặt hắn đã khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì tâm trí hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên có hành động mất trí như vậy cũng rất bình thường. Đạo hữu đến đây để điểm tình ta, hẳn là lo lắng ta tiếp tục ở lại đây sẽ phá hỏng kế hoạch của ngươi nhỉ? Trương Tam đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy. Đệ nhất Lăng gia lập tức gật mạnh cái đầu nhỏ. Nếu không thì nàng đến đây làm gì? Nàng và người này cũng không thân thiết lắm. Mà thấy tiểu nha đầu này thẳng thắn như vậy, vẻ mặt Trương Tam không khỏi cứng đờ. Sau đó, Trương Tam mặt không biểu cảm giơ tay lên, tức thì một thanh trường kiếm tựa như xiềng xích bay ra, rơi xuống trước kiếm tiêu điện của Đồ Kiếm Sơn. Kiếm rơi xuống, thân kiếm lắc lư trái phải. Mà Trương Tam vốn còn ở Đồ Kiếm Sơn, thân ảnh lại trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đây là đã quay về tiên tộc rồi. Dù sao, hắn từng lấy sát phạt đắc đạo, tu thân dưỡng tính không có nghĩa là hắn không có tính khí. Chương 43, thì ra tổ sư đã chết chương 43, thì ra tổ sư đã chết khí tức như khói mây, mênh mông bốc lên, không ngừng tuôn trào ra từ trên người Bạch Chỉ Cảnh. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lại giống như chim yến non bể tổ. Đồng loạt chìm vào viên châu trong lòng bàn tay phải của Bạch Chỉ Cảnh, vật thể giống như con mắt bên trong đó lập tức khẽ động đậy. Và tự phù hợp với nhận thức của Bạch Chỉ Cảnh bắt đầu hiển hóa, hôm nay, ngươi thử ngưng luyện pháp tướng chi khiếu đầu tiên, ngươi cảm thấy khiếu này cực kỳ đơn giản, dù sao cũng là khiếu nhập môn. Thế nhưng, ngươi là người thông tuệ hay là kẻ ngu dốt, để luyện đạt được cảm ngộ ngưng luyện vô phong khiếu đầu tiên một pháp tướng chi khiếu đầu tiên của vạn kiếm tướng, tên là vô phong. Các loại tướng khác nhau, pháp tướng chi khiếu được ngưng luyện đều có tên riêng. Lúc này, theo văn tự bắt đầu mở đi, Bạch Chỉ Cảnh cũng cuối cùng tìm được cơ duyên ngưng luyện pháp tướng chi khiếu đầu tiên của mình. Chỉ thấy quanh người Bạch Chỉ Cảnh đột nhiên xuất hiện một luồng áp lực vô hình nhất một người, đây là uy áp đến từ vạn kiếm tướng mà hắn tu thành. Tu tiên giả ở ngoại vật cảnh giới chỉ có thể cảm nhận được luồng áp lực này. Chỉ khi tu vi đạt đến ngoại tướng cảnh giới mới có thể nhìn thấy từng vòng kiếm luân quanh quẩn quanh người Bạch Chỉ Cảnh lúc này. Đây là hư tướng. Đồng nhiên, trong từng vòng kiếm luân này có một chỗ sáng lên một tia sáng. Mặc dù ánh sáng không bao phủ quá nhiều chỗ kiếm luân, chỉ lan ra một vài chỗ rất nhỏ, nhưng cũng khiến những kiếm luân này lập tức chân thực hơn vài phần. Còn 32 pháp tướng chi khiếu Bạch Chỉ Cảnh mở hai mắt, hắn có chút như chút được gánh nặng. Liên tục mấy ngày không ngừng tham ngộ tu hành, cuối cùng cũng có thu hoạch vào hôm nay. Việc ngưng luyện pháp tướng chi khiếu này quả nhiên gian nan. Bạch Chỉ Cảnh phát ra cảm thán từ tận đáy lòng, pháp tướng chi khiếu đầu tiên này có thể nói là đơn giản nhất, độ khó tu thành tương đương với tu thành ngoại vật sơ cảnh, bởi vì đây là sự chiếu cố của pháp mạch tổ sư đối với đệ tử hậu bối. Pháp mạch tổ sư là gì? Chính là vị đại thành giả đã truy nguyên nguồn gốc của pháp môn đã tu luyện. Tại Niêu Thiên giới, những pháp môn có thể lưu truyền rộng rãi đều có chút liên quan đến tiên thượng. Bởi vì những người sáng lập pháp môn này, không có ngoại lệ, đều đã phi thăng lên đó. Một mạch pháp môn, người tu luyện lợi hại nhất, viên mãn nhất, đương nhiên không cần nghi ngờ chính là người sáng lập ra nó. Nếu không viên mãn, thì căn bản không thể sáng tạo ra được. Bởi vậy, để cho pháp mạch của mình có thể truyền thừa tốt hơn, những pháp mạch tổ sư này liền thi triển thần thông, ban cho đệ tử hậu bối tu hành pháp môn của mình một vài chỗ tốt. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tu hành giả pháp mạch của mình đều có thể đạt được chỗ tốt này. Ít nhất phải tu thành ngoại tướng cảnh giới mới có thể hưởng thụ được. Mà những tán tu có truyền thừa không đầy đủ kia, có thể ngưng luyện thành pháp tướng chi khiếu đầu tiên, sở dĩ dựa vào cũng chính là sự chiếu cố của pháp mạch tổ sư của họ. Bất quá, Bạch Chỉ Cảnh lại giống như hoàn toàn không có sự chiếu cố của pháp mạch tổ sư này vậy. Độ khó của pháp tướng chi khiếu đầu tiên trực tiếp kéo lên mức tối đa. May mà hắn có thần dị chi vật bên mình, cho nên pháp tướng chi khiếu ngưng luyện dù có gian nan đến mấy, Bạch Chỉ Cảnh cũng không quá để ý dù sao, hắn rất rõ ràng thiên phú tu hành của mình. Chỉ là nhập đạo cấp bậc thứ hai, còn có gì đáng để xa cầu. Mặc dù nói thiên phú kiếm đạo của hắn hẳn là có chút, nhưng sau vài lần nghiệm chứng của Bạch Chỉ Cảnh, hắn cảm thấy thiên phú kiếm đạo của mình mặc dù không đến mức bằng không, nhưng cũng nhỏ hơn một. Lớn hơn không, nhỏ hơn một. Có chút thiên phú kiếm đạo, nhưng thật sự không nhiều. Bởi vậy, dưới sự tự nhận thức như vậy, Bạch Chỉ Cảnh bình tâm tĩnh khí tham ngộ pháp tướng chi khiếu thứ hai. Thiên thượng. Đây là nơi phàm nhân không thể tưởng tượng được. Mà thiên cung trong truyền thuyết kia, dù chỉ là một góc nhỏ trong đó, cũng là nơi phàm nhân căn bản không thể nhìn thấy. Phàm không biết tiên, tiên cũng không biết phàm. Mà ngay tại nơi phàm nhân không thể tưởng tượng này, một chỗ trong đó vốn là tiếng đàn du dương không ngừng, nhưng rất đột ngột, tiếng đàn liền đứt đoạn. Sao vậy? Thái, việc gì làm phiền lòng ngươi? Một giọng nữ tiểu mỹ nhẹ nhàng rất nhanh vang lên. Không có gì, chỉ là pháp mạch ta để lại trước đây, rất bất ngờ, có người tu luyện đến ngoại tướng cảnh giới rồi. Vậy có cần xử lý không? Không cần, chỉ là một con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Pháp tướng chi khiếu thứ hai mà ngoại tướng cảnh giới cần ngưng luyện, độ khó của nó không nghi ngờ gì là vượt xa cái thứ nhất. Bởi vì đây là độ khó tu hành chân chính của pháp tướng chi khiếu. Pháp tướng chi khiếu đầu tiên đơn giản, chỉ là tổ sư cố ý chiếu cố đệ tử hậu bối. Bất quá đây là đối với người khác mà nói. Bởi vì Bạch Chỉ Cảnh sau khi tham ngộ tu hành mấy ngày, hắn liền ngưng luyện ra pháp tướng chi khiếu thứ hai. Pháp tướng chi khiếu thứ hai của vạn kiếm tướng này tên là Ác Huyền. Từng vòng kiếm luân hư tướng kia lại một lần nữa theo đó sáng hơn vài phần, nhìn càng thêm sống động như thật. Ngay cả tu vi ngoại vật cảnh giới cũng có thể nhìn thấy không ít kiếm ảnh quanh quẩn quanh Bạch Chỉ Cảnh. Bất quá, thân sắc của Bạch Chỉ Cảnh lại không khỏi trở nên cổ quái, hắn có chút mừng tỉnh đại ngộ nói, tổ sư của pháp mạch ta tu luyện thì ra đã sớm chết rồi, chẳng trách hắn ngưng luyện pháp tướng chi khiếu đầu tiên cũng khó khăn đến vậy. Sau đó, Bạch Chỉ Cảnh nghĩ liền đặc biệt ra ngoài một chuyến, hắn chạy một chuyến Phụng Hoàng Cát, dùng mấy chú ấn mua một ít nhang. Lấy trời làm bài vị, hắn rất cung kính thắp hương hành lễ. Dù sao người chết là lớn nhất. Bạch Chi Cảnh làm người từ trước đến nay luôn giữ lễ, nếu không biết pháp mạch tổ sư đã chết thì cũng thôi. Nhưng hiện tại đã đoán được, thì dù thế nào cũng không thể giả vờ không biết nữa. Mình tu luyện pháp do người ta vất vả sáng tạo ra, thắp cho người ta mấy nén hương cũng là điều nên làm. Đây không phải là làm bộ làm tịch, cũng không phải để cho niệm đầu của mình thông đạt, chỉ đơn thuần là để xứng đáng với đạo đức của mình. Sau khi thắp hương hành lễ, Bạch Chi Cảnh mới bắt đầu tham ngộ tu hành pháp tướng chi khiếu thứ ba. Pháp tướng chi khiếu này, độ khó đương nhiên vẫn không hề nhỏ. Bất quá Bạch Chi Cảnh cũng đương nhiên không để ý cứ như vậy, từ khi Bạch Chi Cảnh đột phá đến ngoại tướng cảnh giới, không biết từ lúc nào đã trôi qua 3 tháng. Mà trong 3 tháng này, hắn vẫn luôn tham ngộ tu hành pháp tướng chi khiếu. Độ khó ngưng luyện pháp tướng chi khiếu, gần như cứ 3 cái thì độ khó lại tăng gấp đôi. Thế là, Bạch Chi Cảnh bế quan tu hành trong ngày, khi xuất quan, hắn chỉ ngưng luyện được 11 pháp tướng chi khiếu. Hắn muốn ngưng luyện ra cả 33 pháp tướng chi khiếu, ít nhất phải mất 2 năm. Điều này khiến Bạch Chi Cảnh không khỏi một lần nữa cảm thán sự khó khăn của tu hành. Dù sao, đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn xuyên không, đột phá cảnh giới cần tốn mấy năm thời gian. Trước đó, từ ngoại vật sơ cảnh đến trung cảnh, chỉ mất 6 canh giờ. Mà từ ngoại vật trung cảnh đến ngoại vật thượng cảnh, cũng không tốn mấy ngày thời gian. Ngay cả tính cả thời gian dùng ở khắp kiếm cốc, cũng chỉ là mấy chục ngày. Thế nhưng hiện tại, từ ngoại tướng sơ cảnh đột phá đến trung cảnh, lại cần gần ngàn ngày thời gian. Điều này không thể không nói là quá dài. Kiếm tiên giới Bạch Chi Cảnh bước ra khỏi đạo phủ, đây chính là mục đích xuất quan lần này của hắn. Chương 44, Lục Địa Thần Tiên cũng vẫn là phàm tục trung nhân. Chương 44, Lục Địa Thần Tiên cũng vẫn là phàm tục trung nhân đệ tử Đồ Kiếm Sơn. Sau khi tu vi đạt tới ngoại tướng cảnh giới, động phủ để ở và tu hành sẽ không bị giới hạn phạm vi, phàm là trong địa phận Đồ Kiếm Sơn, trừ những khu cấm địa ra, đều có thể chọn nơi thích hợp để tự mình khai phá động phủ, hoặc cũng có thể trực tiếp chọn động phủ do tiền bối để lại. Bạch Chi Cảnh lựa chọn chính là cái sau. Đó là một động phủ do tiền nhân để lại. Mà xung quanh động phủ này, còn có các động phủ khác của những người tu hành ngoại tướng cảnh giới, thậm chí vì nơi đây tập trung khá nhiều tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới nên còn hình thành một khu chợ giao dịch nhỏ ở gần đó. Bởi vì tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới mà đơn độc một mình thì tương đối hiếm thấy. Đa số người tu hành ngoại tướng cảnh giới, bên cạnh không thể thiếu người hầu kẻ hạ, trong số những người này có không ít là tu sĩ ngoại vật sơ cảnh, trung cảnh tự thấy tu hành vô vọng. Mà loại người này, ít nhất đều phải có một sở trường, hoặc là tướng mà bản thân bất phàm, hoặc là rất giỏi trồng trọt linh dược, hay cũng có thể là gia cảnh giàu có thể cung cấp một vài tài nguyên tu luyện. Nhất là loại sở trường cuối cùng, nếu có thể cung cấp chu ấn một cách ổn định, vậy thì được phá lệ tu làm đệ tử cũng là chuyện có thể. Từ sau khi Bạch Chi Cảnh tu thành ngoại tướng cảnh giới, thật ra đã có không ít đệ tử ngoại vật cảnh giới của Đồ Kiếm Sơn có ý định này, chỉ là những người này đều không tìm được Bạch Chi Cảnh. Dù sao thì, vị Bạch Mỗ Nhân này thật sự chỉ thích du rú một chỗ. Vì vậy, lần này Bạch Chi Cảnh xuất quan đi ra khỏi động phủ, lập tức thu hút sự chú ý của những môn nhân hầu cận trong các động phủ xung quanh. Tu tiên giả đa phần đều có thị lực siêu phàm. Thế nhưng, không đợi những người này nghĩ cách đến trước mặt Bạch Chi Cảnh để làm quen, mong ngày sau được tiến cử một phen, thì đã thấy quanh thân Bạch Chi Cảnh hiện ra hư ảnh kiếm luân, ngay sau đó cả người hóa thành trường hồng rời đi. Thần thông ngự kiếm phi hành này, sau khi đến ngoại tướng cảnh giới, tự nhiên càng thêm thần dị. Bạch Chi Cảnh lúc này muốn đến Kiếm Tiêu Điện, mà sau khi hắn đến Kiếm Tiêu Điện, liền thấy một cảnh tượng khiến hắn có chút bất ngờ, có không ít đệ tử ngoại vật cảnh giới đang ở ngoài điện, cố gắng cảm ứng một thanh trường kiếm bị cắm nửa người vào trong gạch lót sàn trước điện. Mà đối với thanh trường kiếm này, Bạch Chi Cảnh cũng không xa lạ. Thân kiếm như xích sắt, có thể nói là giống hệ thanh danh kiếm trên người hắn. Trương Tam đạo hữu xảy ra chuyện rồi sao? Bạch Chi Cảnh bất giác nghĩ đến, bởi vì danh kiếm một khi đã nhận chủ, chỉ khi người nắm giữ thân tử đạo tiêu, danh kiếm mới có khả năng chọn lại chủ nhân, không thể vứt bỏ, cũng không thể bị đoạt đi. Mà sau khi người nắm giữ chết đi, danh kiếm bình thường sẽ tự phong ấn, danh kiếm mạnh mẽ thì sẽ quay về nơi mình ra đời, chờ đợi người kế tiếp có thể được nó công nhận đến. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Chi Cảnh lại khẽ lắc đầu, phủ định suy đoán này. Bởi vì nếu là như vậy, Lục Địa Thần Tiên của Đồ Kiếm Sơn đã sớm mang thanh tiên bảng danh kiếm này đi tìm hung thủ rồi. Danh kiếm có linh, có thể chọn chủ, tự nhiên cũng có thể ghi nhớ chân hung. Cho nên, người nắm giữ tiên bảng danh kiếm, cho dù là Lục Địa Thần Tiên thuộc ngoại thiên hạ cảnh giới nội sát tâm, cũng phải do dự một lúc mới được. Dù cho người nắm giữ tiên bảng danh kiếm đời này không có Lục Địa Thần Tiên làm chỗ dựa, nhưng không thể đảm bảo người nắm giữ đời tiếp theo sẽ không đột nhiên muốn báo thù cho đời trước. Hơn nữa rất nhiều lúc, báo thù cho người nắm giữ danh kiếm đời trước được xem là một phương thức phổ biến để nhận được sự công nhận của danh kiếm. Nắm giữ danh kiếm không chỉ có thể sở hữu chiến lược sát phạt mạnh mẽ, mà còn tương đương với việc có một lá hộ thân phủ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn khiến danh kiếm được săn đón như vậy. Hơn nữa vị Trương Tam đạo hữu này, lai lịch có chút thần bí nha. Bạch Chi Cảnh nhớ lại lần đầu gặp mặt, vị này vẫn xưng hô sư huynh đệ bình thường, nhưng lần thứ hai đã đổi thành đạo hữu. Tuy rằng cách xưng hô sư huynh đệ trong trường hợp thông thường sẽ thân thiết hơn đạo hữu, nhưng Bạch Chi Cảnh lúc đó cảm nhận rõ ràng, một tiếng đạo hữu kia của Trương Tam dường như ẩn chứa thâm ý vị Trương Tam đạo hữu này, chẳng lẽ là tiên gia nào đó hạ phàm chuyển thế chăng? Bây giờ là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hay là đã hoàn thành sớm việc gì đó, cho nên quay về trời rồi. Bạch Chi Cảnh không nhịn được suy đoán. Đúng vậy đó, không sai đâu, chính là như vậy nha. Cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh Bạch Chi Cảnh, cho hắn một câu khẳng định 3 lần đầy mềm mại. Giọng nói này nhẹ nhàng tinh tế, Bạch Chi Cảnh nghe cũng thấy quen thuộc. Hắn quay đầu lại. Quả nhiên, là vị sư muội thần bí kia. Bạch Chi Cảnh nợ nàng một thân tình, nên có thiện cảm rất cao với vị sư muội thần bí này, mà lúc này nghe thấy lời ấy, hắn cũng xem như đã xác định được một suy đoán trong lòng. Thế là hắn ôm quyền hành lễ rồi mới hỏi, không biết Trương Tam đạo hữu về trời làm gì? Đánh người. Đệ nhất lang gia, người đang đạp trên hai chiếc bánh xe màu xanh vàng, trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo như tranh vẽ không nhìn ra cảm xúc gì, nàng nghe vậy liền không nghĩ ngợi mà trả lời. Bởi vì nàng nói thật, gã kia sau khi quay về, việc đầu tiên chắc chắn là đi động thủ. Còn tìm ai động thủ thì nàng không biết, nhưng nàng có thể đoán được, trận này nếu đã khai chiến, vậy thì nhất định sẽ kéo dài 300 năm. Nhiều hơn một ngày không nhiều, ít hơn một ngày không ít. Dù sao thì, bản thân không có được, thì người khác cũng đừng hòng có được. Bạch Trì Cảnh nghe vậy, cũng không hỏi thêm nữa, bởi vì đó không phải là chuyện mà hắn hiện tại có tư cách biết. Đời người tại thế, đôi khi, lòng hiếu kỳ vẫn nên ít đi một chút thì tốt hơn. Nếu thật sự quá hiếu kỳ, cùng lắm thì đợi sau này mình tu luyện đến cảnh giới đủ cao, rồi đến cửa bái phòng hỏi một chút là được. Sau đó, Bạch Trì Cảnh cáo từ đệ nhất lang ra, rồi mới đáp xuống trước cửa Kiếm Tiêu Điện. Mà khi bay qua nửa thanh song tỏa kiếm kia, Bạch Trì Cảnh cảm nhận rõ ràng trong lòng có chút cảm ứng vi diệu, hắn biết đây là thanh danh kiếm kia đang kêu gọi hắn, dù sao thì hai thanh kiếm này vốn là một thể. Nhưng Bạch Trì Cảnh rất kiềm chế, hắn không rút nửa thanh song tỏa kiếm này ra. Dù sao danh kiếm đối với hắn mà nói, chỉ là gấm thêm hoa, không phải thứ hắn bắt buộc phải có. Tiến vào Kiếm Tiêu Điện, Bạch Trì Cảnh liền phát hiện trong điện có mấy vị ngoại thiên hạ cảnh giới, thế là hắn vội vàng ôm quyền hành lễ. Mấy vị ngoại thiên hạ cảnh giới này, lúc này ánh mắt cũng đều đặt trên người Bạch Trì Cảnh. Bởi vì đệ nhất lăng gia không che giấu thân hình, cho nên cảnh nàng xuất hiện bên cạnh Bạch Trì Cảnh, trao đổi với Bạch Trì Cảnh, hoàn toàn bị mấy vị trưởng lão của Đồ Kiếm Sơn này nhìn thấy hết. Không cần đa lễ, lần này sẽ do Trần trưởng lão đưa ngươi đến kiếm tiền giới. Lúc này, trưởng môn Bạch Phượng Vân lên tiếng. Cứ yên tâm, trưởng môn sư đệ. Trần trưởng lão lập tức nói, sau đó liền cười gật đầu với Bạch Trì Cảnh, ta am hiểu phá giới kiếm đột, đến kiếm tiên giới không mất bao nhiêu thời gian đâu. Làm phiên Trần trưởng lão. Bạch Trì Cảnh vội vàng hành lễ cảm tạ. Mấy vị sư đệ, vậy lão hủ đi đây. Vị Trần trưởng lão này lại chào một tiếng, rồi giơ tay chém xuống, tức thì một điểm sáng trắng từ trong hư không nứt ra, bao phủ lấy thân ảnh của Bạch Trì Cảnh và ông ta. Khi ánh sáng trắng tan đi, vết nứt hư không đã không còn, mà Bạch Trì Cảnh và vị Trần trưởng lão này tự nhiên cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Mà Trần trưởng lão quả thật không nói ngoa, bởi vì ngay lúc này Bạch Trì Cảnh đã nhìn thấy ở nơi không xa trước mặt mình có một hòn đảo khổng lồ trôi nổi dưới bầu trời. Kiếm tiên giới. Bạch Trì Cảnh trong lòng không khỏi kinh thán thần thông của ngoại thiên hạ cảnh giới, không hổ danh lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên này quả nhiên siêu phàm thoát tục. Không ngờ đúng lúc này vị Trần trưởng lão bên cạnh hắn đột nhiên nở một nụ cười đầy định nọt. Bạch sư điện, sau này nếu có cơ duyên xảo hợp, đừng quên nói giúp lão hủ vài lời tốt đẹp. Phá giới kiếm độn này của lão hủ cả đời cũng chỉ có thể dùng 12 lần. Chương 45, Thiên Quan Chiêu An. Chương 45, Thiên Quan Chiêu An. Trên trời có tiên, sinh linh có trí tuệ ở Nghiêu Thiên giới đều biết, thế nhưng tiên quá mức siêu nhiên, cho nên lục địa thần tiên chính là đỉnh cao được công nhận của Nghiêu Thiên giới. Bất luận là phàm tục hay trong tiên môn, nhận thức đều là như vậy. Chỉ là không biết vì sao, giờ phút này, hình tượng siêu phàm thoát tục của lục địa thần tiên đã hoàn toàn vỡ nát trong lòng Bạch Trì Cảnh. Hắn miệng thì đáp ứng, cũng nói lời cảm tạ, chỉ là trong lòng không dưng lại có cảm giác vi diệu. Hắn không phải vì thế mà xem thường vị Trần trưởng lão này, con người hắn biết ơn báo đáp, quyết không thể có ý nghĩ đó. Trong lòng lúc này sở dĩ như vậy, chẳng qua là vì đột nhiên nhận ra, ngoại thiên hạ cảnh giới này cũng vẫn là phàm phu tục tử mà thôi. Thất tình lục dục, vạn ban tục niệm, thứ gì cũng có. Có lẽ, lục địa thần tiên của ngoại thiên hạ cảnh giới này, so với phàm nhân thế tục kia, cũng chỉ là nhiều hơn mấy nghìn năm thọ nguyên, cùng với đủ loại thần thông thủ đoạn. Mà lúc này, vị Trần trưởng lão này vì thái độ của Bạch Trì Cảnh mà vô cùng hài lòng. Phá giới kiếm độ này của hắn tuy tốt, nhưng đối với việc hắn có thể đắc đạo thành tiên hay không lại chẳng có trợ giúp gì lớn. Ngoại thiên hạ cảnh giới, cũng như ngoại vật cảnh giới, ngoại tướng cảnh giới đều chia làm ba bước sơ, trung, thượng. Mà hắn tu hành đã gần 2000 năm, lại vẫn vô vọng tiến thêm một bước, cứ mãi dừng lại ở ngoại thiên hạ sơ cảnh. Ở Đồ Kiếm Sơn, luận về tuổi tác, hắn không nghi ngờ gì chính là người lớn tuổi nhất. Bất kể vị ngoại thiên hạ cảnh giới nào của Đồ Kiếm Sơn tới, đều phải gọi hắn một tiếng Trần sư huynh. Nhưng luận về tu vi, vị Trương sư đệ có 5 tháng tu hành ngắn nhất kia đã vượt qua hắn rồi. Bởi vì chỉ mấy ngày trước, vị Trương sư đệ mới tu hành hơn 900 năm, nhưng lại già đi nhanh một cách khó hiểu này, đã đột phá đến ngoại thiên hạ trung cảnh. Điều này đối với vị Trần trưởng lão đây, không thể nghi ngờ là rất có tính kích thích. Vì vậy, sau khi nhìn thấy Bạch Trì Cảnh và tiểu nha đầu có lai lịch thần bí kia quan hệ rất tốt, thậm chí tiểu nha đầu kia vì chuyện của Trương Tam mà chủ động đến giúp Bạch Trì Cảnh trấn áp bọn họ, trong lòng vị Trần trưởng lão này lập tức nảy ra một ý, bản thân không phi thăng lên được, chẳng lẽ còn không thể dựa vào người khác để phi thăng sao? Phải biết rằng, năm đó các vị tổ sư khai sáng các pháp mạch, sở dĩ không một ai ngoại lệ, đều có thể phi thăng lên trời, đâu phải tất cả đều dựa vào bản thân tu luyện mà lên. Nếu thật sự như vậy, hiện tại một số tiên môn đã không đến nỗi nhiều năm qua, trước sau vẫn không thể xuất hiện một người đắc đạo thành tiên. Bởi vì sống đủ lâu, cho nên vị Trần trưởng lão này biết rất nhiều bí mật. Hắn biết có một phương pháp phi thăng, tên là Thiên Quan Chiêu An. Phương pháp phi thăng này, trong một giai đoạn quá khứ, có thể nói là thịnh hành một thời. Sau này tuy không biết vì sao, ngay cả ghi chép liên quan đến phương pháp phi thăng này cũng ít đi rất nhiều, nhưng chỉ cần có phương pháp phi thăng này là được. Hán, Trần Long An, cũng có thể được Chiêu An. Trần Long An, chính là tên của vị Trần trưởng lão này. Bạch sư điệt, chúng ta... Hửm, có mấy vị lão hưu đến đây, chúng ta hãy qua chào hỏi một tiếng. Trần Long An đang chuẩn bị đưa Bạch Chỉ Cảnh vào kiếm tiên giới, nhưng phát hiện ra các ngoại thiên hạ cảnh giới khác, bèn cười nói với Bạch Chỉ Cảnh như vậy. Tuy trong lòng canh cánh về pháp môn phi thăng thiên quan chiêu an, nhưng Trần Long An cũng không quên dụng ý thực sự của Tô Không Kính khi để Bạch Chỉ Cảnh đến kiếm tiên giới tu hành. Mà đây cũng là điều hắn muốn thấy. Dù sao, việc này đối với Đồ Kiếm Sơn cũng có lợi ích rất lớn. Nhiều thiên lục tiên môn, chỉ có Đồ Kiếm Sơn là có chút địa vị không được chính danh. Điểm này, không chỉ lục địa thần tiên của các tiên môn khác biết, mà chính người nhà bọn họ cũng đều rõ. Năm đại tiên môn còn lại đều có một phương diện độc bộ thiên hạ. Phù Thanh Cung là luyện đan thánh địa, Nhân Quỷ Phủ có bí mật trường sinh sau khi chết, tiểu đạo môn cao thâm khó dò, qua lại với trên trời thường xuyên nhất, thậm chí không ít tiên gia cũng bằng lòng để mặt tiểu đạo môn ba phần. Nô Tâm Tông và Ma Chủ Điện, càng là chỉ cần nhắc tên, nơi độc bộ thiên hạ của họ liền hiện ra trong lòng. Duy chỉ có Đồ Kiếm Sơn, tuy nắm giữ tư cách liệt danh kiếm bảo tiên bảng, nhưng ngoài điều đó ra, thật sự không có nửa điểm đặc biệt nào. Thứ Đồ Kiếm Sơn có, các tiên môn khác cũng có, mà thứ các tiên môn khác có, Đồ Kiếm Sơn lại không có. Năm đó, sau khi mấy đại kiếm tu tiên môn kia biến mất một cách kỳ lạ, năm đại tiên môn này đều nhận được không ít truyền thừa kiếm tu đỉnh cấp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thực lực ngoại thiên hạ cảnh giới của Đồ Kiếm Sơn không bằng năm đại tiên môn này. Ngoại thiên hạ cảnh giới của các tiên môn khác đều hiếm có chiến tích giết chết lục địa thần tiên khác, duy chỉ có Đồ Kiếm Sơn, gần như mỗi một ngoại thiên hạ cảnh giới đều có. Sở dĩ nói là gần như, chứ không phải toàn bộ, là bởi vì vị trường trưởng lão kia tu hành 5 tháng ngắn nhất, còn chưa đến 1000 năm, cộng thêm gần 1000 năm nay, giữa các lục địa thần tiên cũng ít khi chém giết, cho nên còn chưa kịp giết. Vì thế, hung danh của Đồ Kiếm Sơn ở bên ngoài, thực ra một chút cũng không kém Ma Chủ Điện. Trần Lão Quỷ, sao ngươi vẫn còn ở ngoại thiên hạ cảnh giới sơ kỳ? Lúc ta chưa tu thành ngoại thiên hạ cảnh giới, ngươi đã ở cảnh giới này, bây giờ ta đã tu thành cảnh giới này rồi, sao ngươi vẫn còn ở cảnh giới này? Một tiếng cười hào sảng truyền đến, sau đó liền thấy một bóng người khôi vĩ, cùng một thiếu nữ có dáng vẻ nhỏ nhắn, cùng nhau đạp mây mà đến. Đây là một đám mây đen sát khí ngút trời, hình dạng vô cùng dữ tợn, đến nơi thiếu nữ nhỏ nhắn kia, suốt đường đi đều trao mày liên tục. Phong Tiên Giác. Trần Long An gọi ra tên của người vừa tới. Ma Chủ Điện, đệ thất điện chủ, đồng thời cũng là một vị ma tu từng danh chấn nhiêu tiên, hung danh lừng lẫy, nhưng sau khi tu thành ngoại thiên hạ cảnh giới, liền rất ít khi rời khỏi Ma Chủ Điện. Đây là bắt đầu tu thân dưỡng tính. Bởi vì theo lời của Phong Tiên Giác, năm đó hắn giết chóc không ngừng, thậm chí không tiếc luyện chế vạn hồn tiên, cũng chỉ vì để tranh đoạt tài nguyên tu luyện tốt hơn, từ đó hóa thành nền tảng trường sinh của mình. Mà hiện tại đã có trường sinh, vậy thì sát nghiệp quá khứ, kể từ ngày đột phá, liền chấm dứt tất cả. Hơn nữa đây không phải là Phong Tiên Giác nói xuông, rất nhiều kẻ thù có tu vi đã kém xa hắn, hắn đều lựa chọn buông tha hết thảy. Ha ha ha, Trần Lão Quỷ, đây là đệ tử của môn phái ta, Long Niệm An. Niệm An, mau chào hỏi Trần Lão Quỷ đi. Phong Tiên Giác cười nói. Thiếu nữ nhỏ nhắn kia nghe vậy, liền lập tức hành lễ với Trần Long An. Ma Chủ Điện, Long Niệm An, ra mắt Trần Tiền Bối. Thiếu nữ này mặc hồng y liễu, dung mạo kiều mị, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều có một phong tình khác biệt, mà nàng càng nghiêm túc chính chuyên như vậy, lại càng câu dẫn tâm thần người khác, có thể nói là trời sinh mỹ cốt. Trần Long An không đến mức chấp nhận với một ngoại tướng cảnh giới, bèn gật đầu coi như đáp lại, sau đó nói với Bạch Chỉ Cảnh, Bạch Sư Điệt, ngươi cũng qua chào hỏi tên ma tu này đi. Giọng nói này vừa dứt, lại có một âm thanh nhỏ bé vang lên bên tai Bạch Chỉ Cảnh, Sư Điệt, đừng quên vận chuyển đạo hạnh. Đây tự nhiên vẫn là giọng của Trần Long An. Mà nghe vậy, Bạch Chỉ Cảnh đâu còn không hiểu ý của vị Trần trưởng lão này, nhưng hắn cũng không để tâm chuyện này, thậm chí trong lòng còn cảm thấy khá sảng khoái. Thế là hắn thầm vận chuyển đạo hạnh, chỉ thấy có mây mù bốc lên, hóa thành cảnh tượng tựa như mây lành, không ngừng trải ra sau lưng Bạch Chỉ Cảnh. Một âm thanh phiêu diêu cũng theo đó vang lên từ sau lưng Bạch Chỉ Cảnh, một sớm thoát khỏi lồng son. Tranh tiếng gáy kinh động thiên hạ. Đồng thời, Bạch Chỉ Cảnh ôm quyền hành lễ, cất giọng sang sảng nói, Bạch Chỉ Cảnh, ra mắt Phong Tiền Bối, ra mắt Long Sư Tỷ. Chương 46, khi kẻ thích phô trương, gặp kẻ thích phô trương. Chương 46, khi kẻ thích phô trương, gặp kẻ thích phô trương. Thiên quan đệ tử, quả thật là lựa chọn không hai để hiện thánh trước mặt người đời. Bạch Chỉ Cảnh chỉ nói tên của mình, rồi đơn giản hỏi một tiếng chào, đây bất quá là chuyện vô cùng bình thường, thế nhưng cho dù là vị ngoại thiên hạ cảnh Phong Thiên Giác của Ma Chủ Điện, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc trong đáy mắt, thậm chí còn có chút ít hâm mộ. Dù sao, cách tự giới thiệu bản thân như thế này, nói một câu độc bộ thiên hạ, cũng không hề khoa trương. Mà có thể áp đảo cách tự giới thiệu này, cũng chỉ có thêm hai câu nữa. Tức là, Thiên Quan Đề Thơ không chỉ có hai câu, mà là một bài hoàn chỉnh, hoặc là một đoạn văn dài hơn. Thiên Quan Đề Thơ, quả nhiên là phi phạm. Một tiếng thở dài truyền đến, nhưng không phải do Phong Thiên Giác phát ra, mà là từ xa bay tới. Tiếng nói đó từ xa đến gần, hai bóng người cũng từ xa đến gần. Trang phục của hai người này có chút kỳ lạ, đều là thư sinh ăn mặc, nhưng lại cạo trọc đầu, trên trán giữa hai lông mày còn có một dấu ấn màu đỏ son. Dấu ấn hiện ra hình dáng nửa cánh sen tan úa. Đây là một nam tử trung niên và một thiếu niên. Lúc này, ánh mắt của hai người này đều rơi trên người Bạch Chỉ Cảnh. Mà nhìn thấy hai người này, Bạch Chỉ Cảnh cũng không bất ngờ, dù sao Trần trưởng lão vừa rồi đã nhắc đến mấy vị cố hữu. Vị lục địa thần tiên Phong Tiên Giác có thể tính, thế nhưng vị Long Niệm An sư tỷ kia thì dù thế nào cũng không thể tính được. Cho nên chỉ có thể là còn có ngoại thiên hạ cảnh khác đang tới. Đây là Lý Hoan Khả của Ngô Tâm Tông. Trần Long An mở miệng nói, Bạch Chỉ Cảnh, bái kiến Lý tiền bối, vị đạo huynh này. Bạch Chỉ Cảnh lần nữa ôm quyền hành lễ. Mà thấy Bạch Chỉ Cảnh hành lễ, Lý Hoan Khả còn chưa mở miệng, thiếu niên kia đã cười khẩy một tiếng, giả vờ giả vịt, nói cho cùng, nghe đồn ngươi bất quá chỉ là thiên phú nhập đạo hạng hai, không biết thật giả. Thiếu niên này rất vô lễ, đồng thời cũng rất thất lễ. Thế nhưng, kỳ lạ là, bất kể là Lý Hoa Kha hay Trần Long An, đều không lộ ra vẻ khác lạ gì, Phong Thiên Giác thì có chút bất ngờ mở miệng nói, hắn nuôi dưỡng là ngạo mạn chi tâm. Phong đạo hữu tuệ nhãn như đuốc. Lý Hoan Kha khẽ cười gật đầu. Ngô Tâm Tông, pháp môn tâm tu, mà lòng người biến hóa đa dạng, pháp môn tâm tu này tự nhiên cũng rất nhiều. Thiện tâm, ma tâm, ngạo mạn chi tâm, cuồng táo chi tâm, bình đạm chi tâm, v.v. đều có thể nhập đạo. Thế nhưng, nhập đạo dễ dàng, tâm kiếp khó vượt. Pháp môn tâm tu ít phụ thuộc vào tài nguyên tu luyện, nhưng chỉ cần nhất thời bất cẩn, sẽ tâm lực khô kiệt, huyết nhục hóa thành khô cốt. Vậy hắn cũng tu luyện kiếm đạo. Lúc này, Trần Long An mở miệng nói, bởi vì không phải tất cả tâm tu đều có thể phù hợp với kiếm đạo, cho nên đệ tử Ngô Tâm Tông muốn tâm kiếm đồng tu, thường có thể lựa chọn là ngạo mạn chi tâm, ma tâm, sát tâm loại này. Trần đạo hữu, ngươi nói lời thừa thãi, không tu luyện kiếm đạo, ta mang hắn tới đây làm gì? Lý Hoan Kha lắc đầu cười khẩy một tiếng. Ngươi hẳn phải biết ta hỏi, không phải ý này. Trần Long An nghe vậy cũng không giận, chỉ nhàn nhạt nói như vậy. Ừm, hắn đã tu luyện những kiếm đạo đó. Lý Hoan Kha trầm mặt một lát, sau đó gật đầu. Trần Long An cũng gật đầu, thế nhưng ngay sau đó, hắn lại nói với Bạch Chỉ Cảnh, sau khi lên tiên đạo kia, nếu ngươi có thể giết hắn, liền có thể thử dùng huyết nhục của hắn làm tế phẩm, để nhìn trộm bí mật kiếm khí trên đảo. Bạch Chỉ Cảnh nghe vậy, không khỏi lộ vẻ khác lạ. Mà Lý Hoan Kha nghe được lời này, tự nhiên sắc mặt lập tức lạnh xuống, "Trần Long An, ngươi nhiều năm không hề tiến bộ, là muốn làm lục địa thần tiên đầu tiên của Đồ Kiếm Sơn vẫn lạc trong ngàn năm qua sao? Lý Hoan Kha, ngươi cho rằng ta không thể giết ngoại thiên hạ cảnh thứ hai của Ngô Tâm Tông sao? Ta bây giờ chỉ là già đi, không phải phế bỏ." Trần Long An cũng sắc mặt lạnh xuống, sắc cơ quanh thân hắn trực tiếp chập chờn. Đây không phải giả vờ ra tay, mà là thật sự chuẩn bị ra tay. Mà thấy vậy, Lý Hoan Kha tự nhiên sắc mặt biến đổi, thế nhưng lại không lập tức mở miệng. Bởi vì hung danh của Đồ Kiếm Sơn chưa bao giờ là nói ra mà có, mà là thật sự dùng máu của lục địa thần tiên từng chút một đúc thành. Phù Thanh Cung nhắm vào Đồ Kiếm Sơn như vậy, chính là bởi vì Đồ Kiếm Sơn vào ngàn năm trước liên tiếp giết ba vị lục địa thần tiên của Phù Thanh Cung. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, lại có người tới. Lần này là một đoàn ba người, mà ba người này vừa tới, liền trấn áp sát cơ gần như sắp bùng phát của Trần Long An. Đạo hữu Đồ Kiếm Sơn vẫn bá đạo như trước, sao vậy? Thiên liêu này là do Đồ Kiếm Sơn các ngươi làm chủ sao? Một chút đan hương bay tới, chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc phơ, dẫn theo một nam một nữ đi tới. Nam tử khoảng 20 mấy tuổi, dung mạo tuấn tú, tu vi không tầm thường, khí chất phiêu dật, không phải thời vũ trường thì là ai? Mà nữ tử kia, tuổi tác còn lớn hơn thời vũ trường một chút. Thế nhưng, đan đạo tạo nghệ của nữ tử này cực kỳ cao, bởi vì Bạch Chỉ Cảnh chỉ liếc mắt một cái, liền phát hiện đan khí trên người nữ tử này còn nồng đậm hơn vài phần so với đan khí hắn tích lũy được trong 4 tháng ở Đan Phong. Đan khí vốn đã khó tu thành, huống chi còn phải tích lũy đến mức độ này. Cũng may Bạch Chỉ Cảnh không có ý định đi con đường đan tu, lại muốn bỏ qua giai đoạn khổ tu đạo hạnh này, cho nên mới lấy đan khí chuyển hóa đạo hạnh, nhanh chóng thông đạt ngoại vật thượng cảnh. Đây là ngoại thiên hạ cảnh của Phù Thanh Cung, Ngọc Tử Bạch. Trần Long An sau khi trấn áp sát tâm, liền nói với Bạch Chỉ Cảnh như vậy. Mà Bạch Chỉ Cảnh nghe vậy, tự nhiên lập tức lĩnh hội ý của vị Trần trưởng lão này. Đây là muốn hắn lại phô trương một lần nữa. Quả đúng như câu nói, trưởng giả ban tặng, không dám từ chối. Yêu cầu của trưởng giả này, lại không phải chuyện phiền phức gì, vậy thì đương nhiên phải làm theo. Thế là, Bạch Chỉ Cảnh lần nữa vận chuyển đạo hạnh. Theo mây mù bốc hơi, hóa thành tường vân dị tượng, tiếng nói hư ảo như đạo âm vang lên, nhất chiêu thoát phản ly, tranh minh thiên hạ kinh. Bạch Chỉ Cảnh, bái kiến Ngọc Tiền Bối, bái kiến hai vị đạo hữu. Giọng nói của Bạch Chỉ Cảnh vang lên đúng lúc. Đồng thời hắn ôm quyền hành lễ, trông thật sự chỉ như đang chào hỏi. Ngọc Tử Bạch vốn là vẻ mặt tươi cười tùy ý, mà lúc này nhìn thấy dị tượng phía sau Bạch Chỉ Cảnh, tự nhiên sắc mặt không khỏi cứng đờ. Đây chính là Thiên Quan Đệ Tử, vừa xuất hiện đã kéo đầy khí thế. Chuyện bình thường nhất cũng có thể biến thành một chuyện cực kỳ phô trương. Mà lúc này, Thời Vũ Trừng nhìn thấy cảnh tượng này, tự nhiên trong lòng đấu kỵ bốc cháy, dù sao đây là một kẻ hay ghen tị và lòng dạ không rộng rãi. Thế nhưng, bởi vì không lâu trước đó mới bị người của Tiểu Đạo Môn đánh cho một trận, cho nên lúc này sắc mặt Thời Vũ Trừng ngược lại lại lộ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn lập tức đáp lễ Bạch Chỉ Cảnh một lễ. Thời Vũ Trừng, bái kiến Bạch sư đệ, nếu ngươi không ngại, có thể gọi ta một tiếng Thời sư minh, bởi vì ta cũng từng bái nhập sơn môn Đồ Kiếm Sơn. Nghe Thời Vũ Trừng mở miệng, nữ tử đầy đan khí kia liền cũng theo đó nói, Lý Tử Duyệt, bái kiến Bạch đạo hữu. So với Thời Vũ Trừng lắm lời, vị này giống như tiếc chưa như bằng vậy. Mà thấy người nhà mình đều đã mở miệng, Ngọc Tử Bạch tự nhiên không tiện không có phản ứng gì nữa, thế là hắn hướng về Bạch Chỉ Cảnh khẽ gật đầu, coi như đáp lại. Sau đó lại chỉ vào Trần Long An nói, kẻ của Đồ Kiếm Sơn, Trần Long An, ngàn năm trước, cái chết của luyện thiên đan tôn đạo hữu của Phù Thanh Cung ta, có công lao của hắn 1/3. Hai chữ công lao cuối cùng, hoàn toàn là nói với giọng điệu nhấn mạnh. Thế nhưng, tiếp theo lại không đánh nhau, bởi vì một tiếng bỏ giống mù đột nhiên giống như vang vọng khắp trời đất này. Sau đó, liền thấy giữa trời đất này, ngũ sắc rực rỡ bay xuống, đan xen thành từng mảng lớn hoa sen ngũ sắc. Bầu trời nhất thời giống như biến thành một ao sen, mà ngay trong dị tượng này, có tiếng đạo âm hư ảo vang lên, Ngọc Môn Côn Sơn ngoại, bị ngạn hội hữu thời. Hoành Tô Quân Bất Độ, Thiên Hạ Lạc Liên Đài. Chương 47, Tử Hậu Trường Sinh. Chương 47, Tử Hậu Trường Sinh. Đạo âm mờ mịt, dị tượng mênh mông, đây là đặc trưng độc nhất của Thiên Quan Đề Thi, mà độ dài tới 4 câu thơ cũng không nghi ngờ gì đã cho thấy sự phi phàm của người tới, hẳn là nhân vật chuyển kỳ bậc nhất giữa đất trời này. Lão Nưu ta không đến một chữ. Một tiếng cười lớn truyền đến, sau đó liền thấy một con thanh lưu đạp tường vân thông thả bước tới. Đây là một vị ngoại thiên hạ cảnh, nhưng chủ nhân của bài thiên quan đề thi kia lại không phải là vị lục địa thần tiên vừa mở miệng lúc này, mà là một thiếu niên đạo bào trên lưng con thanh lưu này. Ra mắt chư vị đạo hữu, chư vị cứ gọi ta là tiểu đạo đồng là được. Thiếu niên đạo bào này cười nhẹ nói, thần sắc hắn dịu dàng, ánh mắt ôn hòa, chỉ là lời nói trong miệng hắn lại xem tất cả những người có mặt ở đây đều có cùng một thân phận địa vị. Cứ như thể bất luận là ngoại thiên hạ cảnh hay ngoại tướng cảnh, trong mắt thiếu niên đạo bào này đều không có gì khác biệt. Vốn dĩ trong lòng Thời Vũ Trừng vẫn có chút oán hận với thiếu niên đạo bào này, dù sao đổi lại là ai bị người ta đột nhiên tìm tới cửa đánh cho một trận thì trong lòng cũng sẽ nghẹn một cục tức. Còn về chuyện hắn ra tay giết người trước, thì dĩ nhiên đã bị Thời Vũ Trừng lờ đi. Nhưng lúc này, nghe được cách xưng hô này của thiếu niên đạo bào, Thời Vũ Trừng lập tức tỉnh táo lại, hắn hiểu rõ lai lịch của đối phương tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Rất có thể là vị nào đó trên trời đã giáng lâm thế tục. Điểm này, không chỉ Thời Vũ Trừng nghĩ đến, mà Phong Thiên Giác của Ma Chủ Điện, Lý Hoan Kha của Ngô Tâm Tông, Ngọc Tử Bạch của Phù Thanh Cung, và cả Trần Long An của Đồ Kiếm Sơn cũng đều nghĩ đến. Dù sao cũng đều xuất thân từ lục đại tiên môn đương thời, mà sáu đại tiên môn này đều có chút quan hệ với trên trời. Bạch Trì Cảnh biết rất ít về phương diện này nên không đoán ra được, nhưng hắn thấy đối phương vừa xuất hiện đã có bốn câu thiên quan đề thi, liền lập tức lựa chọn làm một khúc gỗ. Hắn đối với chuyện này trong lòng thật sự không có nửa phần đố kỵ. Dù sao hai câu thiên quan đề thi của hắn là sau khi dùng nhân huyền đan, vật thần dị trong tay đã tinh luyện ra một luồng nhân huyền chi khí, sau đó từ luồng nhân huyền chi khí này mà lộ sát thành. Nói cách khác, hắn chỉ cần luyện thành một viên địa huyền đan, chưa chắc đã không thể có được thêm một luồng địa huyền chi khí, từ đó khiến cho thiên quan đề thi này lại có sự thay đổi. Hơn nữa, việc nhân huyền đan rốt cuộc có thể nhận được thêm nhân huyền chi khí nữa hay không, Bạch Trì Cảnh vẫn chưa thử nghiệm qua. Biết đâu vẫn có thể thì sao? Cho nên mức độ chấn động của thiên quan đề thi đối với Bạch Trì Cảnh tuy có một chút, nhưng thật sự không nhiều. Hơn nữa, chút chấn động trong lòng hắn đó chủ yếu còn là vì Trương Tam quay về trên trời và sự thần bí của sư muội đệ nhất Lăng Gia. Kết hợp với cảnh tượng trước mắt, điều này không khỏi khiến hắn cảm thấy hiện tại ở Niêu Thiên Liên Giới, những tồn tại trên trời kia có lẽ đều đang tính toán điều gì đó. Hắn rất lo mình sẽ trở thành một quân cờ trong đó. Dù sao lời nhắc nhở của đệ nhất Lăng Gia với hắn lúc đó, hắn không dám coi thường một chữ nào. Loại thiên quan đề thi hoang dã như hắn, trong mắt một số người, có khả năng sẽ là công cụ tốt nhất. Nhưng Bạch Trì Cảnh muốn giả làm khúc gỗ, đã định trước là không thể giả được. Dù sao thiên quan đề thi, dù chỉ có hai câu, cũng vô cùng hấp dẫn người khác. Huống chi thiếu niên đạo bào trên lưng thanh lưu, liếc mắt một cái đã nhìn ra, Bạch Trì Cảnh và trên trời không có quan hệ. Giống như Thời Vũ Trừng, trong thế tục Niêu Thiên này, những tu tiên giả biết hắn rời khỏi Đồ Kiếm Sơn, bái nhập Phù Thanh Cung, đều cho rằng Thời Vũ Trừng không bị truy cứu, rất có thể là vì hắn họ Thời, cộng thêm việc Thời Vũ Trừng bái vào môn hạ của một vị ngoại thiên hạ cảnh, cho nên Đồ Kiếm Sơn mới lựa chọn mắt nhắm mắt mở. Tuy nhiên trên thực tế, là vì tiên huyết trong cơ thể Thời Vũ Trừng đã bắt đầu thức tỉnh. Tổ tiên nhà họ Thời có tiên nhân, là một vị tiên nhân được sinh ra trong đại thế thần thoại hơn 6000 năm trước. Vị tiên nhân này hiện nay, dĩ nhiên vẫn đang sống tốt ở trên trời. Hơn nữa, việc Thời Vũ Trừng bái sư Phù Thanh Cung, thực ra là ý của vị tiên nhân nhà họ Thời này. Tiên nhân một lời, vào phàm trần tức là vận mệnh. Vị vận mệnh này ảnh hưởng, Thời Vũ Trừng mới có thể sau khi bái nhập Đồ Kiếm Sơn nửa năm, lại lựa chọn rời đi để vào Phù Thanh Cung. Có quan hệ với trên trời, nên biểu hiện vi phạm, vậy thì mọi thứ đều rất hợp lý. Nhưng Bạch Trì Cảnh thì sao? Đó là không có gì cả. Điều này khiến vị tiểu đạo đồng này cảm thấy kinh ngạc, còn không khỏi có chút tò mò, thế là hắn mang theo vài phần mục đích khác, chào hỏi Bạch Trì Cảnh, "Bạch đạo hữu, nếu ngày khác có rảnh rỗi, có thể đến tiểu đạo môn của ta ngồi chơi. Nếu có rảnh rỗi, lần sau ta nhất định sẽ đến tiểu đạo môn làm phiền đạo hữu." Bạch Trì Cảnh nghe vậy, dĩ nhiên không chút do dự liền đáp ứng. Dù sao cũng là hứa hẹn lần sau. Hơn nữa có rảnh rỗi hay không, chẳng phải là do chính hắn nói là được sao? Đợi sau khi chuyện ở kiếm tiên giới này kết thúc, Bạch Trì Cảnh liền chuẩn bị quay về Đồ Kiếm Sơn bế quan, không ngưng tụ thành 33 pháp tướng chi khiếu, hắn quyết không xuất quan. Dù sao thiên tài địa bảo để ngưng luyện 33 pháp tướng chi khiếu đều đã đủ, hắn tự nhiên không có tâm tư lãng phí thời gian này. Nếu không phải kiếm tiên giới là một bảo địa tu hành mà ngay cả ngoại thiên hạ cảnh cũng độc lòng, lúc đó Bạch Trì Cảnh đã muốn từ chối rồi. Bạch đạo hữu là một người thú vị, vị tiểu đạo đồng này là người trên trời hạ phàm, đâu thể không nghĩ đến điểm này, nhưng hắn cũng không bạch trần, chỉ cười nói, tiểu đạo môn của ta có ghi chép chi tiết về 33 pháp tướng chi khiếu, áp dụng được cho vạn pháp trong thiên hạ, đặc biệt đối với vạn kiếm tướng của đạo hữu, ích lợi là lớn nhất. Nói xong lời này, vị tiểu đạo đồng này lại hỏi mấy vị ngoại thiên hạ cảnh kia, nhân quỷ phủ lần này vẫn là không đến sao? Họ vẫn như mọi khi. Ngọc Tử Bạch vội vàng trả lời. Tiểu đạo đồng nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên có chút phức tạp, sau đó liền nói, thay ta nhắn với họ một tiếng, bí mật tử hậu trường sinh không phải dễ theo đuổi như vậy đâu. Trong vòng nghìn năm, họ cũng nên có một quyết định rồi. Mà lời vừa dứt, con thanh lưu kia đã mang theo thiếu niên đạo bảo này rời đi. Thấy tình hình này, mấy vị ngoại thiên hạ cảnh kia lập tức đều có chút như chút được gánh nặng, mà vị này xem bảo, mấy vị ngoại thiên hạ cảnh tự nhiên là không tranh giành nổi nữa, thế là cũng không thèm nhìn nhau, mang theo mấy vị ngoại tướng cảnh, xông vào trong thiên truy tiên đảo kia. Bạch Trì Cảnh tự nhiên được Trần Long An mang vào, hắn vốn tưởng rằng trên hòn đảo này sẽ rất hoang vu, bởi vì trước đó quan sát từ xa, đã cảm nhận được sự đáng sợ của những luồng kiếm khí kia. Những luồng kiếm khí đó, giống như cuồng phong, không nơi nào không có, lại như mưa bụi, từng sợi, đan xen không dứt. Nếu uy lực không lớn thì cũng thôi, nhưng Bạch Trì Cảnh chỉ vừa đến gần, hắn đã xuất hiện cảm giác tim đập nhanh, hơn nữa còn mãnh liệt đến mức tâm thần bất an ngay tức khắc. Tuy nhiên, sau khi Bạch Chỉ Cảnh đi vào, mới phát hiện trên hòn tiên đảo này lại có thể thấy khắp nơi một số thiên tài địa bảo hiếm thấy ở thế tục. Có cả kiếm hoàn đan, trực tiếp rủ xuống trên một vách núi. Một chùm mấy chục viên. Đây là bảo vật cực kỳ nổi tiếng, là do trời đất tạo hóa, tự nhiên thành đan. Dù chỉ một viên kiếm hoàn đan phẩm chất hạ đẳng, cũng có thể khiến một người có thiên phú kiếm đạo tầm thường, có được thiên phú kiếm đạo mạnh mẽ. Chỉ có điều không hoàn mỹ là, thiên phú kiếm đạo này sẽ bị ảnh hưởng bởi nguyên vật liệu lúc thành đan. Nói cách khác, nếu chủ nhân của kiếm khí lúc thành đan là loại kiếm đạo gì, thì sau khi dùng kiếm hoàn đan này, thiên phú kiếm đạo xuất hiện cũng sẽ là loại đó. Kiếm hoàn đan này đối với Tiên Kỳ chương 48, tinh luyện biến mất chương 48, tinh luyện biến mất trường sinh sau khi chết. Đây là lần thứ hai Bạch Chỉ Cảnh nghe thấy thuyết pháp này trong thời gian ngắn. Nhân quỷ phủ theo đuổi bí mật trường sinh sau khi chết, điều này không phải bí mật gì, thậm chí ngay cả công pháp nhập môn của đệ tử nhân quỷ phủ cũng rất đặc sắc, gọi là khô cốt công. Giống như kiếm tâm thổ nạp của Đồ Kiếm Sơn, khi ba tầng viên mãn có thể thử đột phá bằng vạn kiếm tướng, quyển khô cốt công này nếu ba tầng viên mãn, liền có thể tu thành quỷ tiên tướng, một bước lên trời tiến vào ngoại tướng cảnh giới. Cũng là một trong những công pháp nhập môn trúc cơ đỉnh cấp nhất của nhân gian Liêu Thiên này. Nhưng vị tiền bối của ma chủ điện này, sao cũng đang học cái trường sinh sau khi chết này? Bạch Chỉ Cảnh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngoại thiên hạ cảnh giới sở dĩ có thể được xưng là lục địa thần tiên, chính là vì tu tiên giả đạt đến cảnh giới này, cho dù kiếp này vô vọng đắc đạo thành tiên, cũng có thể lựa chọn tự chém chuyển thế, bảo lưu phần lớn đạo quả để đi lại con đường tu hành. Kiếp này không thành, kiếp sau tiếp tục là được, không cần thiết mạo hiểm lớn đến vậy, đến nỗi ngay cả đạo quả cũng bị mài giũa thành linh vật của nơi đây. Phải biết rằng, nếu pháp tướng là căn cơ của ngoại tướng cảnh giới, thì đạo quả chính là sự tu hành cả đời của ngoại thiên hạ cảnh giới hóa thành. Ngoại thiên hạ cảnh giới mất đi đạo quả, đừng nói là thực lực chỉ còn 1/10, ngay cả thọ nguyên dài lâu mà ngoại thiên hạ cảnh giới ban tặng cũng sẽ bốc hơi trong thời gian cực ngắn. Mà cho dù thọ nguyên không mất đi, cũng không thể sống quá lâu, bởi vì một phần hồn phách của bản thân cũng nằm trong đạo quả. Chẳng qua, đối với nghi vấn này của Bạch Chỉ Cảnh, Trần Long An không giải thích, bởi vì vị trưởng lão Đồ Kiếm Sơn này cũng không giải thích được. Đóa sen kia, cho dù là lục địa thần tiên cùng ngoại thiên hạ cảnh giới, cũng không thể tiếp cận. Dù sao cũng là thứ có thể tồn tại ở kiếm tiên giới này nhiều năm, sao có thể không có chút bản lĩnh nào? Sau đó, tiếp theo Trần Long An lại giảng giải cho Bạch Chỉ Cảnh không ít thiên tài địa bảo trên tiên đạo thiên truy này, khiến Bạch Chỉ Cảnh không khỏi kinh hán. Bởi vì không ít thiên tài địa bảo trên đảo này, nguồn gốc của chúng lại đều liên quan đến ngoại thiên hạ cảnh giới. Tiên đảo Thiên Truy này thà nói là một nơi tu hành bảo địa tốt, không bằng xem nó là nơi chôn thây của các lục địa thần tiên. Trừ Đồ Kiếm Sơn và Tiểu Lạc Môn, Phù Thanh Cung, Ngô Tâm Tông, Nhân Quỷ Phủ, Ma Chủ Điện, lại đều có ngoại thiên hạ cảnh giới từng đến đây, sau đó cũng lưu lại nơi này. Mà trừ bốn đại tiên môn này ra, một số tiên môn khác cũng có một vài ngoại thiên hạ cảnh giới từng đến. Những ngoại thiên hạ cảnh giới này có người cũng chôn thây tại đây, có người thì để lại gì đó ở đây, sau đó liền vội vàng tự chém một đao, chuyển thế rời đi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mới khiến những ngoại thiên hạ cảnh giới này như vậy, vẫn luôn là một bí ẩn. Bởi vì bảo lưu phần lớn đạo quả chuyển thế đi lại con đường tu hành, sẽ có thai trùng chi mê, mà muốn phá giải thai trùng chi mê, cần phải tu hành đến cảnh giới tương đương với trước khi mình chuyển thế mới được. Đây là thiên quy. Mà bởi vì tiên đạo thiên truy này xuất hiện cho đến nay, thời gian cho phép ngoại thiên hạ cảnh giới lên đạo, trước sau cộng lại còn chưa đến 100 năm, cho nên những lục địa thần tiên chuyển thế kia, cho đến bây giờ vẫn chưa thể tìm lại ký ức kiếp trước của mình. Bạch Chỉ Cảnh kỳ thật còn có một số nghi vấn, nhưng hắn nhìn ra Trần Long An đã không muốn mở miệng nữa, liền không truy hỏi thêm, mặc dù vị Trần trưởng lão này nói muốn hắn khi thời cơ chín muồi, giúp hắn nói tốt vài câu, nhưng hắn không dám vì thế mà tự đánh giá cao bản thân, hoặc xem thường vị lục địa thần tiên này. Thực lực quyết định thân phận. Bạch Chỉ Cảnh bắt đầu cảm ngộ nơi có thể được xưng là kiếm tiên giới này. Sau đó, không ngoài dự liệu, hắn nửa ngày cũng không cảm ngộ ra được gì. Nhưng may mắn thay, hắn vẫn chưa ngừng. Theo đó, khí tức ngũ sắc rực rỡ mà chỉ Bạch Chỉ Cảnh có thể nhìn thấy, tự trong cơ thể hắn tuôn ra, lại toàn bộ chui vào viên châu trong lòng bàn tay phải, vật tựa như con ngươi bên trong, lập tức khẽ động. Văn tự bắt đầu hiện lên. Hôm nay, ngươi đã chứng kiến thần thông thủ đoạn của ngoại thiên hạ cảnh giới, lại hiểu rõ thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân, cuối cùng đến nơi được gọi là kiếm tiên giới này. Rất đáng tiếc, mặc dù ngươi đã chứng kiến sự huyền diệu của nơi đây, cùng với lựa chọn của nhiều ngoại thiên hạ cảnh giới, nhưng điều này không đủ để ngươi cảm ngộ được lực lượng kiếm đạo của nơi này tinh luyện, nhận được tiểu đạo đồng bản 33 khiếu ngưng luyện cảm ngộ một Bạch Chỉ Cảnh có chút bất ngờ mở hai mắt, những văn tự này không cần hắn nhìn, cũng có thể in sâu vào trong lòng hắn. Bởi vì sự xuất hiện của những văn tự này chỉ là đi theo một quy trình mà thôi. Sao lại là cái này? Bạch Chỉ Cảnh ít nhiều có chút sững sờ, cho dù là một bộ ma công liên quan đến Hắc Liên đạo quả, hắn cũng không đến mức này, nhưng lại tinh luyện ra được thứ này. Có phải là vì vị tiểu đạo đồng kia trước đây từng tu hành ở kiếm tiên giới này không? Bạch Chỉ Cảnh rất nhanh đã nghĩ đến điểm này, dù sao đối phương là từ tiên đạo thiên truy này đi ra, cho nên rất có khả năng đối phương đã ngưng luyện 33 pháp tướng chi khiếu ở đây. Cái tinh luyện này, đổi thành tìm kiếm, hẳn là thích hợp hơn. Bạch Chỉ Cảnh không khỏi nói. Hắn đã sớm hiểu rõ điểm này, nhưng lúc này vẫn không nhịn được mà nói ra một câu như vậy. Sau đó, hắn liền dung hợp những cảm ngộ này. Mà vừa dung hợp, Bạch Chỉ Cảnh trong lòng không khỏi có chút kinh thán, hắn thậm chí còn tìm thấy nguyên nhân căn bản vì sao mình ngưng luyện pháp tướng chi khiếu lại ngày càng khó khăn. Ngoài việc hắn đoán pháp mạch tổ sư đã chết từ rất lâu, cùng với hạn chế về thiên phú tu hành của bản thân, lại còn có một nguyên nhân bên ngoài rất lớn. 33 pháp tướng chi khiếu của vạn kiếm tướng có khả năng là không đầy đủ. không phải pháp ngưng luyện không đầy đủ, mà là rất có khả năng thứ được chuyển xuống trong đồ kiếm sơn chỉ là pháp ngưng luyện của 30 khiếu trong đó. Bởi vì bên trong có 3 pháp tướng chi khiếu là được tách ra từ những pháp tướng chi khiếu khác. Thế là Bạch Chỉ Cảnh thử tinh luyện. Mà khi một đêm trôi qua, 11 pháp tướng chi khiếu vốn được ngưng luyện ra trực tiếp giảm xuống còn 7 cái. Điều này khiến Bạch Mỗ Nhân đang nhìn vẻ trắng của Ánh Bình Minh trực tiếp rơi vào trầm mặc. Khoảnh khắc này, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ dụng ý thật sự của lời nói trước khi rời đi của thiếu niên đạo bảo tự xưng tiểu đạo đồng kia. Hắn đã vì bản cảm nộ của tiểu đạo đồng này mà ý thức được sự tàn khuyết của 33 khiếu vạn kiếm tướng, không ngờ lại tàn khuyết đến mức độ này. Ghi chép của Đồ Kiếm Sơn về 33 khiếu vạn kiếm tướng, khiếu thứ nhất là Vô Phong, khiếu thứ hai là Ác Huyền. Nhưng bây giờ, sau khi Bạch Chỉ Cảnh tinh luyện, phát hiện hai pháp tướng chi khiếu này kỳ thật là một, chính là Ác Huyền Vô Phong. Không chỉ tách ra, mà thứ tự này còn bị đảo ngược. Pháp mạch tổ sư của vạn kiếm tướng, đây là vì hắn khi còn sống đã đắc tội với ai, nên mới bị nhắm vào như vậy sao? Bạch Chỉ Cảnh trong lòng vô cùng chấn động. Ngay cả khi chết cũng không được yên ổn, còn phải bị hành hạ cả pháp mạch để lại. Thế là, Bạch Chỉ Cảnh bắt đầu tính chờ nhật kết 6 canh giờ của mình. Cũng không để hắn đợi lâu, chỉ sau một nén hương, bản thân hắn liền có khí tức ngũ sắc rực rỡ tuôn trào ra, sau đó tự nhiên là toàn bộ trở về viên châu kia. Vật tựa như con ngươi khẽ động, văn tự hiện lên, hôm nay, ngươi đã tìm thấy khuyết điểm của 33 pháp tướng chi khiếu của bản thân, và bắt đầu bổ sung chúng. Mặc dù tu hành không ra sao, nhưng về phương diện này thiên phú của ngươi chắc tuyệt, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, liền tái hiện chân tướng bị tiên nhân che giấu tìm kiếm, nhận được vạn kiếm quý nhất của thập nhị đại hùng, Thái A Tứ Tuyệt 1 chương 49, người trên trời, Bạch Mộ Nhân đã được chọn chương 49, người trên trời, Bạch Mộ Nhân đã được chọn Thái A Tứ Tuyệt, vạn kiếm quý nhất. Bạch Chỉ Cảnh thấy thế không khỏi sửng sở, bởi vì hắn không ngờ, 12 loại đại hùng kiếm đạo mình học được ở khắp kiếm cốc lại có liên quan đến vạn kiếm tướng, chân truyền cốt lõi của Đồ Kiếm Sơn. Hơn nữa, sau khi hai loại này hợp nhất, lại còn có phiên bản tiến lên giai, vạn kiếm quý nhất. Thứ được truyền thừa từ vô số kiếm tu đã ngã xuống tại khắp kiếm cốc chính là 12 đại hung kiếm đạo, vậy có nghĩa là tổ sư Thái A chính là người khai sơn lập phái của khắp kiếm cốc. Đồ Kiếm Sơn có lẽ đã nhận được một phần truyền thừa của tổ sư Thái A, từ đó mà diễn biến thành. Bạch Chỉ Cảnh cẩn thận suy ngẫm, nhưng đồng thời hắn cũng rất khó hiểu, bởi vì việc biến 33 pháp tướng chi khiếu của vạn kiếm tướng thành bộ dạng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Ngay cả hắn cũng có thể khiến nó khôi phục lại, thì càng đừng nói đến người khác. Biết đâu, bên trong tiểu đạo môn đều có pháp ngưng luyện 33 khiếu của vạn kiếm tướng hoàn chỉnh. Sau đó, Bạch Chỉ Cảnh liền không suy nghĩ những chuyện này nữa. Hắn tiếp tục chỉnh lý 33 pháp tướng chi khiếu của mình. Dù sao, một trong Thái A Tứ Tuyệt này tuy tốt, nhưng Bạch Chỉ Cảnh cũng sợ sau khi mình học được sẽ bị kẻ thù nào đó của tổ sư Thái A để mắt tới. Hắn chẳng qua chỉ là một tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới mà thôi. Chỉ mới đăng đường nhập thất trên con đường tu hành, ngay cả đạo quả cũng chưa tu thành. Nếu bị nhân vật bực này nhắm tới, có lẽ đối phương chẳng cần động đến một ngón tay, chỉ cần một ánh mắt hạ xuống, hắn đã chết không thể chết lại được nữa. Lấy mây đất làm nền, lấy mênh mông làm trời. Nơi đây là trên trời, một nơi mà người thế tục khó lòng biết được. Từ nơi đây nhìn xuống, muôn bản sinh linh đều như sâu kiến, dù cho có dốc hết toàn lực cũng khó mà nhìn thấy được một góc thiên cung nơi này. Lúc này, tại một nơi trong thiên cung, tiếng đàn du dương lại một lần nữa đứt đoạn. Cách lần đứt đoạn trước đó cũng chưa được bao lâu. Trên trời một ngày, dưới đất một năm. Thái, giọng nói dịu dàng quyến rũ của một nữ tử vang lên trước. Không có gì, chỉ là phát hiện ra con sâu kiến lúc trước rất thú vị, lại có thể tìm ra được pháp ngưng khiếu chân chính. Chuyện này quả thật hiếm thấy, Thái, ngài lại muốn nhận đồ đệ sao? Giọng nói dịu dàng quyến rũ kia không khỏi hỏi như vậy. Không cần đâu, ta có thể cảm ứng được, thiên phú của hắn rất kém, mà hắn lại ở trốn phàm trần. Giọng nói kia nói đến đây, liền lộ ra vài phần vẻ tiếc nuối. Dù sao, có thể tìm ra pháp ngưng khiếu chính xác giữa vô số sai lầm, không nghi ngờ gì là rất phù hợp với truyền thừa kiếm đạo của hắn. Tiên nhân như hắn, muốn tìm một người truyền thừa thích hợp, thật sự rất không dễ dàng. Có khả năng vạn năm cũng không gặp được một người. Dù sao, không phải ai cũng có thể tu hành, hơn nữa phương diện tu hành còn phải lấy kiếm đạo làm chủ. Mà lúc này, giọng nói dịu dàng quyến rũ kia nghe thấy những lời này của Thái cũng lập tức hiểu được ý của Thái. Nếu như người kia ở trên trời, thì vật nghịch thiên cải mệnh ở trên trời cũng không có gặp. Nhưng ở trong chốn phàm tục thì lại vô cùng hiếm thấy. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, nhưng không may là sau khi đạo quân thất bại, đã cho phép vạn thánh mâu thụ tiên truyền đạo ở thế tục. Điều này có nghĩa là có lẽ phàm nhân rất phù hợp với truyền thừa kiếm đạo của Thái kia, bây giờ đã sớm trở thành con cháu của vạn thánh mâu thụ tiên. Vậy thì thật đáng tiếc, tiếp theo không biết còn phải đợi bao nhiêu năm nữa. Giọng nói dịu dàng quyến rũ kia khẽ thở dài. Bởi vì người truyền thừa trước đó của Thái đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên hiện tại cần một người truyền thừa khác để giúp hắn gánh vác gánh nặng phải mang hắn mới có thể thuận lợi thoát thân. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được một người, đối phương lại có khả năng cao đã trở thành con cháu của vạn thánh mâu thụ tiên. Đạo quân thật sự không nên bại mà. Có lẽ 300 năm là được rồi. Thần thoại đại thế sao? Giọng nói dịu dàng quyến rũ kia bừng tỉnh ngộ, bởi vì sau khi nàng để Thái quý vị đã hoàn thành thừa phụ của mình, từ đó thuận lợi thoát thân rời đi, cho nên đừng thấy bóng dáng của nàng vẫn còn ở đây, nhưng nàng hoàn toàn không biết gì về sự thay đổi của đất trời này. Dù sao, bóng dáng của nàng ở đây chẳng qua chỉ là để bầu bạn với Thái mà thôi. Người này đã tu luyện pháp của ta, vậy thì hãy làm người dẫn đường và người hộ đạo cho truyền nhân chưa ra đời của ta đi, cũng coi như hắn chết có giá trị. Thái, ngài vẫn giống như năm đó, vẫn nhân từ với sâu kiến như vậy. Sự nhân từ của người trên trời, Bạch Chỉ Cảnh tự nhiên là hoàn toàn không biết, dù sao hắn cũng không có bản lĩnh này, mà đối phương cũng không có bản lĩnh đó, hiện tại chỉ là đại khái cảm ứng được có người tu thành, chứ chưa hoàn toàn xác định được là Bạch Chỉ Cảnh. Lúc này, đã là ngày thứ 3 Bạch Chỉ Cảnh đến Thiên Truy Tiên Đạo này, cũng là lúc nên trở về rồi. Trong 3 ngày này, thu hoạch của hắn phong phú chưa từng có, bởi vì hắn đã chỉnh lý ra được pháp ngưng luyện chính xác của 21 pháp tướng chi khiếu đầu tiên, mà số pháp tướng chi khiếu hắn ngưng luyện được cũng đã nhiều đến 15 cái. So với trước khi đến, còn nhiều hơn 4 cái. Hơn nữa còn là phiên bản 4 pháp tướng chi khiếu chính xác không thiếu sót. Vốn dĩ, việc Bạch Chỉ Cảnh ngưng luyện pháp tướng chi khiếu không hề có chút lợi ích nào đối với tu vi đạo hạnh của bản thân. Thứ duy nhất được lợi, chỉ có hư tướng mà hắn tu thành. Mà bây giờ, cùng với việc hoàn thành ngưng luyện 15 pháp tướng chi khiếu, tu vi đạo hạnh của Bạch Chỉ Cảnh cũng đã có bước nhảy vọt về chất. Tu vi đạo hạnh mà các tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới khác của Đồ Kiếm Sơn phải khổ tu 10 năm trong bảo địa tu hành mới có được, Bạch Chỉ Cảnh chỉ cần ngưng luyện 15 pháp tướng chi khiếu là đã đạt được. Đợi đến khi hắn ngưng luyện xong 18 pháp tướng chi khiếu còn lại, tu vi đạo hạnh của hắn chắc chắn có thể theo đó mà đạt tới trạng thái viên mãn của ngoại tướng sơ cảnh. Đến lúc đó, có thể trực tiếp thử đột phá. Sau đó lại luyện một viên Địa Huyền Đan, là có thể bước vào ngoại tướng thượng cảnh, hướng đến ngoại thiên hạ cảnh. Bản tính của Bạch Chỉ Cảnh đánh rất hay, bây giờ hắn chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể tu thành lục địa thần tiên trong vòng 10 năm, là đã không khỏi có chút kích động. Dù sao, tu thành lục địa thần tiên, liền xem như đã có bản lĩnh an thân lập mệnh trong nhiều thiên giới này, thậm chí là trường sinh cửu thị. Tuy nhiên, trước đó, Bạch Chỉ Cảnh phải nghĩ cách đi kiếm chút tài nguyên tu luyện, bởi vì thiên tài địa bảo mà Đồ Kiếm Sơn ban thưởng cho hắn trước đó đã bị hắn tiêu hao hết rồi. Nhu cầu để ngưng luyện 18 pháp tướng chi khiếu còn lại, đều cần hắn tự mình đi thu thập. Có một số thứ có thể dùng chu ấn mua được, tuy trong tay Bạch Chỉ Cảnh không có nhiều chu ấn, nhưng muốn có được chu ấn vẫn rất dễ dàng, cùng lắm thì tìm triều đình gần đó vay một khoản là được. Mấy đại vương triều đối với loại chuyện này đều vô cùng vui vẻ, hơn nữa không chỉ lãi suất rất thấp, mà thỉnh thoảng còn có những việc tặng quà miễn lãi, đến cuối cùng khoản chu ấn này coi như cho không. Dù sao, một khoản chu ấn đổi lấy một cái nhân tình của một vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới của Đồ Kiếm Sơn, bất luận thế nào cũng đều vô cùng đáng giá. Chu ấn là gì? Chẳng qua chỉ là thứ được mấy đại vương triều liên hợp bảo chứng, sau đó do họ in ấn chế tạo ra mà thôi. Trong mật khố của các thế gia đình cấp trong vương triều, loại chu ấn này nói là chất đống như núi cũng không khoa trương. Tuy nhiên, chất đống như núi thì chất đống như núi, những thế gia đình cấp này cũng không dám lạm dụng. Phải đảm bảo trạng thái tương đương giữa chu ấn và nhật nguyệt tinh túy, nếu không, chu ấn sẽ rất nhanh mất đi toàn bộ giá trị. Cho dù không mất đi toàn bộ, cũng sẽ theo đó mà mất giá nghiêm trọng. Chương 50, vay nợ tu tiên là một trào lưu. Chương 50, vay nợ tu tiên là một trào lưu. Giá trị của châu ấn bắt nguồn từ sự công nhận của đông đảo tu tiên giả, đồng thời cũng là một loại tín nhiệm. Mà khi sự tín nhiệm này không còn, giá trị của châu ấn tự nhiên cũng theo đó mà tan thành mây khói. Đây là điều mà các đại vương triều đều không muốn nhìn thấy, bởi vì châu ấn có thể ảnh hưởng hữu hiệu đến tu tiên giả. Mà tiên môn cũng cần một loại tiền tệ có thể lưu thông trong tu tiên giới như thế này. Bằng không, lấy vật đổi vật, cho dù có thể xác định chính xác giá trị của một món đồ, đôi khi cũng không tiện để lấy ra linh vật phù hợp với nhu cầu của đối phương. Ngoài ra, sự xuất hiện của châu ấn cũng đóng một vai trò không nhỏ trong việc ổn định tu tiên giới. Đây là điều các đại vương triều muốn thấy, đồng thời cũng là điều lục đại tiên môn muốn thấy. Ngay cả ma chủ điện, đại diện cho ma đạo, cũng cực kỳ bài xích một thế đạo hỗn loạn. Bởi vì không chừng có ngày người ngồi trong nhà, họa từ trên trời giáng xuống. Nếu chỉ là một thai vạ nhỏ thì cũng đành, nhưng nếu là đại họa ngập đầu, vậy thì 89 phần 10 là ngàn năm khổ tu sẽ trôi theo dòng nước. Bất luận chính ma, điều mà họ thực sự cầu trên con đường tu hành chính là sự an ổn. Thế nhưng, châu ấn có ý nghĩa đặc thù và tác dụng quan trọng như vậy lại không phải là bản năng. Những loại thiên tài địa bảo có giá trị vượt xa nhật nguyệt tinh túy, lại không thể sản xuất hàng loạt, cực kỳ hiếm thấy thì không thể dùng châu ấn để mua được. Thứ chủ yếu làm Bạch Chỉ Cảnh phiền não, tự nhiên cũng là loại thiên tài địa bảo này. Nhưng rất nhanh, Bạch Chỉ Cảnh đã nghĩ ra cách giải quyết. Đồ Kiếm Sơn, bên trong Kiếm Tiêu Điện, Bạch Phượng Vân tiếp kiến Bạch Chỉ Cảnh chủ động đến cầu kiến, "Sư điệt, không biết có chuyện gì không?" Nghe Trần Sư Minh nói, những gì sư điệt lĩnh ngộ được đều ở trên việc ngưng thiếu. Bẩm báo trưởng môn, đúng là như vậy, có lẽ do ta tư chất ngu dốt, cho nên không thể lĩnh ngộ được kiếm tiên chi pháp của kiếm tiên giới, chỉ có thể nhìn thấy chút gia lông, ngưng luyện được 15 pháp tướng chi khiếu. Bạch Chỉ Cảnh thản nhiên nói, bởi vì nếu giao thủ với người khác, chuyện này không thể giấu được. Sau khi ngưng luyện 15 pháp tướng chi khiếu, vạn kiếm tướng của hắn đã trông như pháp tướng chân thật. Mà Bạch Phượng Vân nghe vậy, thần sắc không khỏi trở nên có chút cổ quái. Mới tu thành ngoại tướng sơ cảnh giới được mấy tháng mà đã ngưng luyện ra 15 pháp tướng chi khiếu. Phải biết rằng, đây là thành quả mà những người khác ở ngoại tướng sơ cảnh giới tại Đồ Kiếm Sơn tu luyện 3-40 năm cũng chưa chắc có được. Ngưng luyện pháp tướng chi khiếu, nếu dễ dàng như vậy thì đã không có nhiều tu tiên giả bị kẹt ở ngoại tướng trung cảnh giới hoặc dừng chân tại ngoại tướng thượng cảnh giới. Ví như đệ tử của hắn là Tô Dịch, nếu không phải vì ngưng luyện pháp tướng chi khiếu, cũng không đến nỗi có bộ dạng giản mua như bây giờ. Sau khi tu tiên giả đột phá cảnh giới, tuy có thể làm chậm quá trình lao hóa đi rất nhiều, nhưng việc làm chậm lao hóa này được tính từ sau khi đột phá. Tức là lúc đột phá, nếu dung mạo trẻ trung thì sẽ già đi chậm hơn, còn nếu đã rất già rồi, vậy thì dù có làm chậm lao hóa thế nào cũng không thay đổi được bao nhiêu. Muốn đạt tới cảnh giới hạng phát đồng nhan, chỉ có thể luyện thành đạo quả. Sư điệt quả thực được trời ưu ái trên con đường kiếm đạo. Bạch Phượng Vân cũng không nhịn được mà cảm khái một tiếng. Kiếm tiên giới quá mức huyền diệu, cho nên Bạch Phượng Vân xem sự thay đổi của Bạch Chỉ Cảnh là điều hiển nhiên. Dù sao thì những người ở ngoại thiên hạ cảnh giới như bọn họ đều đã từng đến kiếm tiên giới, rất rõ ràng tòa Thiên Truy Tiên Đạo này thần bí khó lường đến mức nào. Mà Bạch Chỉ Cảnh thấy vị lục địa thần tiên này cảm khái xong, liền lập tức nói ra mục đích đến đây của mình: "Trưởng môn, đệ tử muốn xin ghi nợ một ít thiên tài địa bảo." Vừa nói, Bạch Chỉ Cảnh vừa đưa qua một bản danh mục, trên đó ghi lại chi tiết những thiên tài địa bảo mà hắn cần. Ghi nợ thiên tài địa bảo nghe vậy, ngay cả Bạch Phượng Vân cũng không khỏi sững sờ một chút, bởi vì đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Ghi nợ tiền bạc thì nghe nhiều rồi, từ khi nào lại có chuyện ghi nợ thiên tài địa bảo? Đệ tử đang cần gấp một ít thiên tài địa bảo, nguyện trả lại gấp đôi, thời hạn 20 năm, nếu không làm được, 20 năm sau nguyện luyện đan cho môn phái một giáp. Bạch Chỉ Cảnh nói. Bạch Phượng Vân vốn không hề bị lời của Bạch Chỉ Cảnh lay động, cho đến khi hắn nói ra cái giá. Đan dược cấp bậc ngoại vật cảnh giới của Đồ Kiếm Sơn tuy cũng thiếu thốn, nhưng miễn cưỡng có thể tự cung tự cấp. Nhưng đến đan dược cấp bậc ngoại tướng cảnh giới thì hoàn toàn không có cách nào. Thậm chí nói là thiếu thốn trầm trọng cũng không qua. Nếu không, cũng sẽ không xuất hiện hệ thống phúc lợi có phần dị dạng như tầng thứ 3 của Triều Thiên Lâu. Nói cho cùng, chính là dùng những thiên tài địa bảo khác để bịt miệng những người đó, cũng như để họ tự mình nghĩ cách kiếm được đan dược cần thiết. Mà thiên phú luyện đan của Bạch Chỉ Cảnh tốt hay không thì chính Bạch Chỉ Cảnh cũng không rõ, nhưng trong mắt những lục địa thần tiên như Bạch Phượng Vân, nó cũng giống như thiên phú kiếm đạo của hắn, rõ như ban ngày. Tuyệt đối không thua kém thời Vũ Trừng. Mà một kỳ tài luyện đan như vậy lại cam tâm tình nguyện luyện đan một giáp, đối với Đồ Kiếm Sơn mà nói, tuyệt đối là có lợi ích to lớn. Lại liên tưởng đến tiên vô danh đan tu pháp môn do chính người này tự sáng tạo và dâng lên, Bạch Phượng Vân liền muốn đồng ý ngay lập tức. Ngồi ở vị trí của hắn, những chuyện cần phải cân nhắc thực sự quá nhiều. Tuy rằng để một thiên kiêu có danh hiệu thiên quan để thi đi luyện đan một giáp là rất lãng phí, nhưng lợi ích đối với toàn bộ sơn môn thực sự quá lớn. Biết đâu còn có thể bồi dưỡng nên một hệ thống luyện đan sư nội bộ cho Đồ Kiếm Sơn, từ đó trực tiếp phá vỡ cục diện khó xử khi bị phụ thành cung kiềm chế. Đúng vậy, trong lòng Bạch Phượng Vân đã khẳng định Bạch Chỉ Cảnh không thể trả đổi. Hắn tuy chưa mở bản danh mục này ra, nhưng với thần thông phi phàm của ngoại thiên hạ cảnh giới, Bạch Phượng Vân đã sớm biết trên đó ghi những gì. Thế nhưng, ngay lúc Bạch Phượng Vân chuẩn bị mở miệng, một tiếng cười lại từ ngoài điện truyền vào: "Luyện đan một giáp, thực sự là quá khắt khe với sư điện rồi. Thế này đi, những thiên tài địa bảo ngươi cần, ta vừa hay có thể gom đủ cho ngươi, 15 năm sau nếu ngươi không trả được gấp đôi, thì hãy luyện đan cho sơn môn nửa giáp là được, thế nào?" Tiếng nói vừa dứt, liền thấy thân ảnh thon dài của Tô Không Kính bước vào trong kiếm tiêu điện. Bạch Phượng Vân nhìn vị Tô sư huynh trước nay vẫn không hợp với mình, nhất thời không nói nên lời, bởi vì dù là công hay tư, điều kiện mà Tô Không Kính đưa ra đều hợp lý hơn một chút. Nhưng, nói thì nói vậy, có điều, mẹ nó, lại đến pha đám. Bạch Chỉ Cảnh lúc này nghe vậy lại không lập tức mở miệng đồng ý, mà nhìn về phía Bạch Phượng Vân. Dù sao thì vị này mới là Sơn Đại Vương. Vậy cứ theo lời Tô trưởng lão đi, còn không mau cảm tạ Tô trưởng lão. Bạch Phượng Vân đang ở thế cưỡi hổ khó xuống, tự nhiên chỉ có thể nói như vậy. Mà nghe trưởng môn đã nói vậy, Bạch Chỉ Cảnh lúc này mới nhận lời. Đa tạ Tô trưởng lão, đệ tử 15 năm sau nếu không thể trả lại gấp đôi, nhất định sẽ đến luyện đan 30 năm. Bạch Chỉ Cảnh mỉm cười nói. Dù sao thì, vị Tô trưởng lão này chính là phụ thân của Tô Thường Ô. Mà so với việc gài bẫy Bạch Phượng Vân, gài bẫy vị Tô trưởng lão này khiến hắn càng không có gánh nặng tâm lý. Đúng vậy, Bạch Chỉ Cảnh vốn dĩ không hề có ý định trả nợ. 15 năm sau, hắn đã sớm tu thành ngoại thiên hạ cảnh giới. Món nợ của một lục địa thần tiên, đó còn có thể gọi là nợ sao? Đó gọi là Tô gia sớm kết một thiện duyên với Bạch Mô nhân hắn. Chương 51, nghi tự một vị khác vạn kiếm tướng tu thành giả. Chương 51, nghi tự một vị khác vạn kiếm tướng tu thành giả. Khoản vay tu tiên này của Bạch Chỉ Cảnh không lập văn tự, hay thể thốt gì, có thể nói là không có bất kỳ thủ đoạn hạn chế nào. Đây là Tô Không Kính muốn thể hiện sự hào sảng của mình với thân phận ngoại thiên hạ cảnh, đồng thời cũng là sự tự tin mà tu vi ngoại thiên hạ cảnh mang lại. Dù sao, có ngoại tướng cảnh, dám quỵt nợ một vị lục địa thần tiên sao? Nếu là người của tiên môn khác, có lẽ thật sự có kẻ to gan lớn mật không sợ chết, nhưng đều ở trong cùng một tiên môn, thì chuyện quỵt nợ như vậy tuyệt đối không thể xảy ra. Sau khi giải quyết vấn đề thiên tài địa bảo mà Chu Ấn không thể mua được, Bạch Chỉ Cảnh liền đi mượn Chu Ấn. Giao Thiên có 5 đại vương triều, gần Đồ Kiếm Sơn nhất là Đại Trần vương triều. Đây là một vương triều cổ xưa đã truyền thừa hơn 6000 năm, Trần Thái Tổ khai lập Trần triều, tương truyền năm xưa từng theo sau một nhân vật tuyệt thế, mới có thể gây dựng nên sự nghiệp vương triều vĩ đại này. Tiên thân của Bạch Chỉ Cảnh, gia tộc họ Bạch mà hắn xuất thân, chính là một gia tộc nhỏ bé không đáng chú ý trong lãnh thổ Đại Trần vương triều. Không đáng chú ý đến mức nào? Tổ tiên dốc hết sức lực năm đời, tiết kiệm chi tiêu, tốn hơn 100 năm thời gian, mới tích lũy được mấy chục mẫu ruộng đất, nhờ đó mới có thể tụ tập thành một gia tộc nhỏ ở một nơi. Ngoài Đồ Kiếm Sơn, có một thành trì do Đại Trần vương triều đặc biệt xây dựng, đã trải qua 3000 năm mưa gió, mặc dù để tránh hiểm nghi, không xây dựng thành trì quá lớn, nhưng cũng vô cùng phồn hoa. Nhìn từ ngoài thành, bố cục trong thành chỉnh tề, còn trong thành, tử quán, văn vật, hiệu sách, ký kịch đều có đủ cả. Thành này tên là Ngưỡng Kiếm Thành. Mà đây là tên có từ khi thành này được xây dựng, 3000 năm qua chưa từng thay đổi một lần. Bạch Chỉ Cảnh vừa bước chân vào Ngưỡng Kiếm Thành, người của Đại Trần vương triều trong thành này đã chuẩn bị sẵn sàng ở khắp nơi. Mặc dù Bạch Chỉ Cảnh vẫn chưa bước vào nhân gian của Giao Thiên, nhưng nhân gian này đã sớm có danh tiếng của hắn. Khi tiểu đạo đồng của tiểu đạo môn chưa được nhiều người biết đến, Bạch Chỉ Cảnh với hai câu thơ đề của Thiên Quan đã là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ đương thời. Bất kể là đệ tử kiệt xuất ban đầu của Phù Thanh Cung, Nô Tâm Tông, Ma Chủ Điện, Nhân Quỷ Phủ thể hiện xuất sắc đến mức nào, sau khi đối mặt với Thiên Quan đề thi, đã hoàn toàn trở thành nền. Bởi vậy, các đại vương triều này làm sao có thể không chăm bề quan tâm đến Bạch Chỉ Cảnh chứ? Bạch Chỉ Cảnh đến duyệt bảo các trong Ngưỡng Kiếm Thành, hắn vừa bước vào, còn chưa kịp mở miệng nói một câu, đã thấy một nam tử khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm bước ra, sau khi chắp tay hành lễ với hắn trước, nói: "Trần Linh Sung, các chủ duyệt báo cát, ra mắt Bạch Chỉ Cảnh đạo huynh." Đây cũng là một tu tiên giả ngoại tướng sơ cảnh, tuổi tác cũng lớn hơn Bạch Chỉ Cảnh rất nhiều, nhưng lúc này lại mang tư thái thấp hơn một bậc. "Trần đạo hữu khách khí rồi, Trần đạo hữu là người nhà quan của Trần triều sao?" Bạch Chỉ Cảnh đáp lễ: "Đại Trần không phải là xưng hô chính thức, nói riêng thì không sao, nhưng nếu là trong trường hợp chính thức, vẫn phải xưng là Trần triều, bởi vì Trần triều mới là tên chính thức. Còn cách nói người nhà quan này, đương nhiên là vì Đại Trần Vương triều chuyển thừa hơn 6000 năm, huyết mạch hoàng thất không ngừng khai chi tán diệp, trong toàn bộ lãnh thổ Đại Trần, ít nhất có 1/5 người họ Trần là có thể liên quan đến hoàng thất. Do có một số người đã không biết bao nhiêu đời không còn quan hệ thân thích gần gũi với hoàng thất Đại Trần, nên mới phát sinh ra cách nói như vậy. Cách này vừa không khiến hoàng thất Đại Trần tỏ ra bá đạo, cũng xem như bảo vệ được thể diện cuối cùng của những người thân xa này." "Đạo huynh tuệ nhãn như đuốc, xin mời vào trong." "À phải rồi, có một chuyện mong đạo huynh đừng trách, Kỳ Ninh Vương chưa được đạo huynh cho phép, đã phái không ít người đến Bạch gia, mời Bạch Lao Thái gia ra làm quan, nhưng đều bị Lao Thái gia từ chối rồi." Trần Linh Sung vẻ mặt tay này nói. Tuy nhiên, lời nói là như vậy, nhưng ý nghĩa lại không phải là ý này. Bạch Chỉ Cảnh đương nhiên có thể nghe ra. Bởi vì Bạch Lao Thái gia này, chính là chỉ phụ thân của thân thể này của hắn. Thế là, Bạch Chỉ Cảnh suy nghĩ một lát rồi hỏi, phụ thân ta nói thế nào? Tiên thân là tiên thân, hắn là hắn, cho nên hắn sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy về nhận cha. Tuy nhiên, không có thời gian cũng không có tâm tư đi nhận cha là một chuyện, nhưng hô một tiếng trước mặt người khác, lại là một chuyện khác. Bạch Lao Thái gia nói, ông ấy năng lực có hạn, chỉ muốn giữ vững một mẫu ba phần đất của Bạch gia, vì thế chỉ chấp nhận một số phong thưởng đơn giản của triều đình, những thứ về điển sản khác đều không chấp nhận. Trần Linh Sung nói, vô công bất thụ lộc, đây là điều nên làm. Bạch Chỉ Cảnh không vì thế mà nói lời cảm ơn, bởi vì hắn sẽ không bị đạo đức phương diện này ràng buộc. Mà Trần Linh Sung cũng không trông mong chỉ như vậy, là có thể khiến một vị tiên môn tuyệt thế thiên kiêu mắc nợ một nhân tình. Thế là liền chủ động hỏi, Bạch đạo huynh lần này đến, có phải là muốn mượn một khoản chu ấn không? Duyệt Bảo Các tuy chủ yếu kinh doanh mua bán một số tài nguyên tu luyện, nhưng đó là việc kinh doanh chính của Duyệt Bảo Các ở những nơi khác, Duyệt Bảo Các ở Ngưỡng Kiếm Thành này chỉ là một việc duy nhất. Đó là cung cấp một khoản chu ấn cho đệ tử Đồ Kiếm Sơn có nhu cầu, để đối phương mắc nợ một nhân tình. Chính là vậy. Bạch Chỉ Cảnh gật đầu, rồi chắp tay nói, làm phiền Trần đạo hữu rồi. Không biết Bạch đạo huynh cần bao nhiêu? 10 vạn chu ấn. Bạch Chỉ Cảnh nói, những thiên tài địa bảo mà chu ấn có thể mua được, giá cả của chúng vẫn không hề rẻ, 10 vạn chu ấn này có lẽ cuối cùng vẫn không đủ, còn cần hắn lấy thêm một ít ra. Nghe thấy con số này, Trần Linh Sung cũng không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì đây quả thực không phải là một khoản nhỏ. Nhưng Bạch Chỉ Cảnh đã mở miệng, hắn dù thế nào cũng sẽ không từ chối. Vậy thời hạn một giáp tử để trả, lãi suất tính 1/1 triệu mỗi năm, đạo huynh thấy thế nào? Trần Linh Sung liền cười nói như vậy. Bạch Chỉ Cảnh nghe vậy, không khỏi liếc nhìn đối phương một cái. Dù sao, lãi suất này vừa nghe đã biết căn bản không có ý định thu, làm gì có lãi suất nào tính như vậy. Hơn nữa, duyệt bảo các của hắn mỗi tháng đều sẽ tìm một lý do, tự động giảm đi một phần số chu ấn cần trả. Có lẽ đợi đến khi hắn 60 năm sau đến trả, 10 vạn chu ấn này đã sớm bị trừ hết rồi. Nhân tình này, ta ghi nhớ rồi. Bạch Chỉ Cảnh nói. Người ta có ý muốn tỏ thiện ý, hắn cũng nhận được lợi ích thực tế, vậy thì bất kể mục đích ban đầu của đối phương là gì, hắn đều phải ghi nhớ phần tình này của người ta. Ha ha, Bạch đạo huynh khách khí rồi. Trần Linh Sung nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười, bởi vì mục đích của hắn đã đạt được. Bạch Chỉ Cảnh lại nói vài câu khách sáo với đối phương, liền mang theo phiếu 10 vạn chu ấn này trở về Đồ Kiếm Sơn, sau đó trực tiếp làm một loạt mua sắm. Trong khoảng thời gian này, Bạch Chỉ Cảnh đương nhiên không gặp phải bất kỳ khó khăn nào, mọi việc đều rất thuận lợi. Chẳng qua, lời hứa vay mượn của hắn và Tô Không Kính lại trong khoảng thời gian này, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Đồ Kiếm Sơn, điều này khiến không ít đệ tử Đồ Kiếm Sơn đều tò mò, Bạch Chỉ Cảnh mượn nhiều tiền tài địa bảo từ Tô trưởng lão như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Nếu Bạch Chỉ Cảnh không có danh kiếm, thì bọn họ dễ đoán, cho rằng đây là Bạch Chỉ Cảnh muốn luyện chế một thanh kiếm khí pháp bảo mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, danh kiếm đã có rồi, Bạch Chỉ Cảnh này rốt cuộc muốn làm gì? Những thứ cần dùng để vạn kiếm tướng ngưng luyện pháp tướng chi khiếu, trưởng môn không phải đã ban thưởng cho hắn rồi sao? Trên Đồ Kiếm Sơn, trong một mảnh động tiên, có một tu tiên giả trông cực kỳ giàn mua, lúc này cũng đang tò mò về chuyện này. Đây là một tu tiên giả có tu vi không rõ, hình dung khô héo, toàn thân trên dưới như một lớp da bọc lấy bộ xương, nếu không phải mái tóc dài màu xám trắng không thưa thớt, vẫn tràn đầy sức sống, rất dễ bị nhầm là một thi thể. Bởi vì hắn đã không còn nhịp tim. Người muốn nói gì? Một giọng nói vang lên, lại là chủ nhân của động thiên này đang mở miệng. Ta nghi ngờ hắn đã giải quyết vấn đề ẩn giấu của vạn kiếm tướng. Tu tiên giả kỳ lạ này trả lời. Chương 52, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chương 52, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vạn kiếm tướng là lối tắt trong ngoại pháp của Đồ Kiếm Sơn, cũng là một loại truyền thuyết trên Đồ Kiếm Sơn, nhưng từ khi Đồ Kiếm Sơn sáng lập đến nay lại chưa bao giờ chủ trương đẩy mạnh ngoại pháp vạn kiếm tướng này, thậm chí cũng không chủ trương đệ tử phải tu luyện viên mãn cả ba tầng của kiếm tâm thủ nạp. Đây cũng là lý do vì sao các lục tú đệ tử đều đang dùng những ngoại pháp khác làm bước đệm cho mình khi tu thành ngoại tướng sơ cảnh. Đây là vì vạn kiếm tướng có một điểm rất kỳ lạ, rõ ràng không có vấn đề, nhưng đồng thời lại như thể có vấn đề vậy. Điều này khiến cho mấy ngàn năm qua, các đệ tử của Đồ Kiếm Sơn đều rất do dự. Vạn kiếm tướng không nghi ngờ gì là thượng thừa ngoại pháp, có thể ngưng luyện 33 pháp tướng chi thiếu, càng có thể biến hóa 18 loại kiếm tướng của Đồ Kiếm Sơn, có thể nói là công phạt vô song, thần uy khó lường. Tuy nhiên, khi tu luyện, không chỉ ngưng khiếu vô cùng gian nan, mà còn tu luyện rồi tu luyện, sẽ đột phá trong điều kiện đạo hạnh tu vi chưa viên mãn. Đối với tán tu mà nói, đây không nghi ngờ gì là một chuyện tốt trời ban. Thế nhưng đối với tiên môn đệ tử của Đồ Kiếm Sơn mà nói, đây hoàn toàn là một chuyện xấu không thể xấu hơn được nữa. Thêm vào đó, độ khó tu thành của môn ngoại pháp này lại vô cùng cao, cho nên lâu dần, những đệ tử Đồ Kiếm Sơn có chút bối cảnh đều từ bỏ pháp này. Mà cho dù không có bối cảnh, như Lăng Vũ Thiên cũng sẽ được các trưởng lão báo cho biết việc này khi giảng đạo. Đương nhiên, cũng không phải bảo họ trực tiếp từ bỏ ngoại pháp này, mà là đem những chuyện tiềm ẩn về phương diện này nói rõ chi tiết cho đối phương, còn lựa chọn thế nào vẫn là do đối phương, các trưởng lão đều sẽ không can dự. Dù sao, những vị lục địa thần tiên của Đồ Kiếm Sơn này cũng muốn nhìn thấy một vị đệ tử có thể tu thành vạn kiếm tướng một cách hoàn chỉnh. Phỏng đoán trước đó của Bạch Chỉ Cảnh về việc tiểu đạo môn sở hữu phương pháp ngưng luyện 33 khiếu của vạn kiếm tướng hoàn chỉnh thật ra là sai lầm, không phải tiểu đạo môn có, mà là vị tiểu đạo đồng kia có. Trước khi chưa hạ phàm, vị tiểu đạo đồng này cũng là một nhân vật có lai lịch lớn, một trong hai vị đạo đồng dưới trướng đạo quân. Tuy ở trong tòa thiên cung mà người phàm vĩnh viễn không cách nào trông thấy kia, không có quan chức, không có phẩm cấp, nhưng bất kể là vị tiên gia nào cũng không dám không cho vị này ba phần nể mặt. Bao gồm cả vị tiên gia Thái A gần như đã giết sạch thiên hạ rồi phi thăng vào 6000 năm trước. Cho nên, dưới tiền đề ở Liêu Thiên Nhân Gian không hề có liên quan đến chân pháp của vạn kiếm tướng, những vị lục địa thần tiên hoàn toàn xuất thân từ Đồ Kiếm Sơn đều sẽ không hoài nghi gì về vạn kiếm tướng này. Sẽ không cho rằng bản thân vạn kiếm tướng này có vấn đề, mà là cho rằng năng lực của mình không đủ. Lúc này, người dám hoài nghi chuyện này, tự nhiên không phải là người ở ngoại thiên hạ cảnh giới hoàn toàn xuất thân từ Đồ Kiếm Sơn. Vị tu tiên giả giàn mua không rõ tu vi, hình dáng như sát chết kia, vốn là một vị ở ngoại thiên hạ cảnh giới của nhân vị phủ, sau đó tự chém một đao chuyển thế, lại bái nhập vào Đồ Kiếm Sơn. Bởi vì kiếp trước ở kiếm tiên giới đã ngộ ra được một vài thứ, cho nên sau khi chuyển thế, thiên phú tu hành của vị này cực tốt. Thế là, liền tu thành vạn kiếm tướng. Sau đó, tự nhiên là gặp phải chuyện đột phá ngoài ý muốn. Vốn dĩ dưới tiền đề này, vị này đã vô vọng quay trở lại ngoại thiên hạ cảnh giới, phá vỡ thai trùng chi mê, nhưng thật trùng hợp, lại gặp được trường trưởng lão của Đồ Kiếm Sơn. Vị này cũng đến từ trên trời, tuy thân phận trên trời cực kỳ hèn mọn, nhưng dù sao cũng là một bộc tổng của một vị điện hạ, cho nên đã nhìn ra được một vài thứ. Khi thấy người này sắp vì thọ nguyên khô kiệt mà chết, đã ra tay đưa hắn vào trường phủ động tiên của mình. Trường phủ động tiên nhìn như một tòa phủ đệ, nhưng thực chất là vị trường trưởng lão này đang mô phỏng một món chí bảo trên trời. Tuy ngay cả 1% uy năng của món chí bảo kia cũng không mượn được, nhưng trong động tiên này cũng có thêm một loại tạo hóa vĩ lực không thuộc về nhân gian này, có thể khóa chặt thọ nguyên của một tu tiên giả. Thế là người này không chỉ sống sót trong động tiên này, mà còn nhờ loại tạo hóa vĩ lực này phá vỡ thai trùng chi mê trước thời hạn, từ đó quay trở lại ngoại thiên hạ cảnh giới. Vốn dĩ, sau khi quay trở lại ngoại thiên hạ cảnh giới, động thiên mà vị lục địa thần tiên của nhân quỷ phủ này năm đó khai mở sẽ tự tìm về, giúp hắn khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng chỉ có thể nói là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, trước phủ động thiên đã giữ được tính mạng của hắn, khiến hắn phá vỡ thai trùng chi mê trước thời hạn, nhưng cũng giam chết hắn. Vị lục địa thần tiên của nhân quỷ phủ này không thể rời khỏi trường phủ động thiên này, nếu không, hắn sẽ chết ngay lập tức. Không hổ là người được điện hạ gọi một tiếng đạo hữu. Chủ nhân của trường phủ động thiên, vị trường trưởng lão kia lúc này không khỏi cảm khái như vậy. Đối với phỏng đoán của vị lục địa thần tiên nhân quỷ phủ này, vị trường trưởng lão này rất tán thành. Bởi vì thiên tài địa bảo mà Bạch Chỉ Cảnh mượn, có một phần rất lớn là liên quan đến việc ngưng luyện pháp tướng chi khiếu của kiếm tướng. Vốn dĩ hắn chưa nghĩ đến điểm này, tuy hắn đến từ trên trời, nhưng không có được cái khí thế như vị tiểu đạo đồng kia, hắn ngay cả tu vi đột phá cũng là mượn sức của điện hạ nhà mình. Vị trương trưởng lão này có thể từ ngoại thiên hạ sơ cảnh đột phá đến ngoại thiên hạ trung cảnh là lợi ích mà Trương Tam tiện tay ban cho hắn trước khi rời đi. Động tiên kia của ta thời gian dài không có chủ, có lẽ sắp bị đồng môn của ta hóa thành bí cảnh rồi. Ta không muốn nhìn thấy điều này. Nghĩa phụ, có thể xin ngươi nghĩ cách đem động tiên kia của ta tặng cho Bạch Chỉ Cảnh này không? Vị lục địa thần tiên của nhân quỷ phủ lúc này đột nhiên nói như vậy. Hắn không thể rời khỏi trương phủ động tiên này, động tiên của hắn liền không thể hợp nhất với hắn, điều này khiến cho động tiên mà hắn từng khai mở kia vẫn ở trong trạng thái vô chủ. Mà hắn gọi vị trương trưởng lão này là nghĩa phụ, là để cảm tạ ơn cứu mạng của trương trưởng lão đối với hắn. Hơn nữa, dù sao cũng là sống nương nhờ nhà người khác. Ngươi đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mà vị trương trưởng lão này vừa nghe những lời này, đâu còn không rõ đứa con nuôi này của mình đang có ý đồ gì. Kho báu cả đời của một vị lục địa thần tiên, cho dù có không thích hợp đến đâu, sự giúp đỡ đối với một người ở ngoại tướng cảnh giới cũng là cực lớn. Tệ nhất, cũng có thể giúp Bạch Chỉ Cảnh kia trả lại số thiên tài địa bảo gấp đôi sau 15 năm. Cho dù như vậy cũng không trả nổi, hắn cũng từng nghe trưởng môn nhắc qua, Bạch Chỉ Cảnh kia đã có thể tự sáng tạo ra phương pháp đan tu, thậm chí luyện đan 4 tháng, đã có thể tích lũy được lượng lớn đan khí để chuyển hóa đạo hạnh. Cho nên, 15 năm sau, không chừng có thể có lĩnh ngộ gì đó trong lúc luyện đan, sau đó vừa luyện đan, vừa tu thành ngoại thiên hạ cảnh giới. Mà đến lúc đó, Đồ Kiếm Sơn này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Xin nghĩa phụ thành toàn. Thôi được, điện hạ đã gọi hắn một tiếng đạo hữu, vậy thì coi như ngươi và ta sớm kết một thiện duyên với hắn đi. Vị trương trưởng lão này cười đáp ứng chuyện này. Đem động tiên của một người ở ngoại thiên hạ cảnh giới vô chủ tặng cho một người ở ngoại tướng cảnh giới, người khác có lẽ sẽ hơi phiền phức, nhưng hắn dù sao cũng đến từ trên trời, tự nhiên là nắm giữ một vài thần thông thủ đoạn độc đáo. Hắn từng có may mắn nghe qua một lần đạo quân giảng đạo, đó là sau khi đạo quân thất bại. Tuy đạo quân bại trong tay con cái của Vạn Thánh Mẫu Thụ Tiên, nhưng đây không phải là do thực lực của đạo quân không đủ, mà là do pháp của Vạn Thánh Mẫu Thụ Tiên quá mức kỳ dị. con cái tu vi có thể vượt qua bản thân thì không nói, thực lực của con cái còn có thể một đời mạnh hơn một đời. Đạo quân thất bại, cũng là không thể làm gì khác. Mà trong lần giảng đạo đó của đạo quân, hắn liền lĩnh ngộ được một môn pháp về đầu tiên. Hắn có thể khi khai mở đầu tiên, mô phỏng thành công món chí bảo trên trời kia, cũng là dựa vào pháp này. Chương 53, cơ duyên tiên thượng lạc trốn danh lợi. Chương 53, cơ duyên tiên thượng lạc trốn danh lợi. Việc tu hành của Bạch Chỉ Cảnh không mấy lý tưởng. Con đường để vạn kiếm tướng từ hư tướng lột xác thành chân thực chi tướng, gian nan hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Nhưng sau khi tu luyện ngưng khiếu chi pháp chân chính, những nỗ lực và vất vả bỏ ra cũng lập tức nhận được hồi báo tương xứng, thậm chí còn không ngừng mà xa. Pháp tướng chi khiếu thứ 16 của vạn kiếm tướng, tên là Phạt Kha Tuyền Cơ. Bạch Chỉ Cảnh sau khi ngưng luyện pháp tướng chi khiếu này, chỉ cảm thấy đạo hạnh của bản thân bắt đầu tăng vọt, nhưng đến khi hắn ngưng luyện ra pháp tướng chi khiếu thứ 17 Phương Viên Lạc Cự, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Kiếm luân hư ảnh quanh thân hắn trực tiếp tụ lại vạn ngàn kiếm khí, tựa như đan vào nhau thành một tấm lưới lớn dày đặc, lấy hắn làm trung tâm, không ngừng khuyết tán ra ngoài. Những luồng kiếm khí này tồn tại giữa hư và thực, hoàn toàn biến đổi theo tâm niệm của Bạch Chỉ Cảnh. Đây không phải là điểm huyền diệu nhất của những luồng kiếm khí này, điều huyền diệu nhất chính là, một khi có người bị kiếm khí bao phủ, nếu người đó không giỏi kiếm đạo thì thôi, bằng không, toàn bộ sở học của kẻ đó đều sẽ bị những luồng kiếm khí này sao chép lại, từ đó biến thành dưỡng liệu cho Bạch Chỉ Cảnh. Đây là một loại kiếm đạo lĩnh vực, cũng là một loại kiếm đạo quy tắc. Dùng 17 pháp tướng chi khiếu để lập nên một quy tắc cực kỳ bá đạo cho kiếm đạo này. Thái A Tổ sư, năm xưa tuyệt đối là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Bạch Chỉ Cảnh không khỏi kinh thán, bởi vì theo những gì hắn biết, thủ đoạn bậc này thường chỉ thấy ở trong động thiên của ngoại thiên hạ cảnh giới. Những lục địa thần tiên bậc đó một khi diễn pháp, liền có thể ngôn xuất pháp tùy trong một phạm vi nhất định, vung tay liền hô phong hoán vũ, chính là vì ngoại thiên hạ cảnh giới lấy động thiên của bản thân làm điểm tựa, hình thành một động thiên chi vực hướng ra ngoài. Vốn dĩ Bạch Chỉ Cảnh không biết điều này, nhưng sau khi ở lại kiếm tiên giới 3 ngày, lúc vị Trần trưởng lão kia đưa hắn trở về đã nói chuyện này với hắn trên đường đi. Đây là muốn nhắc nhở hắn sau này nếu nghe có ngoại thiên hạ cảnh giới đấu pháp, đừng có ngốc nghếch chạy tới vây xem. Lúc đến kiếm tiên giới, Trần Long An đã sử dụng phá giới kiếm đột, lúc về thì dùng Đạp Vân Ngự không chi pháp bình thường. Vì vậy phải mất gần nửa ngày mới về đến Đồ Kiếm Sơn. Sau khi kinh thán, Bạch Chỉ Cảnh lại tiếp tục ngưng luyện pháp tướng chi khiếu. Tu tiên giả sau khi đến ngoại tướng cảnh giới, hư tướng sẽ không ngừng giao cảm với đất trời, cho nên khi đạt tới cảnh giới này, chỉ cần không tiêu hao quá độ tinh khí của bản thân, tu tiên giả sẽ không cần ăn uống hay nghỉ ngơi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bây giờ Bạch Chỉ Cảnh có thể tu luyện nhanh như vậy. Sau khi có thể không ngủ không nghỉ, viên châu trong lòng bàn tay phải của hắn mỗi ngày đều sẽ hấp thu hai lần luồng khí tức mà người ngoài không thể nhìn thấy từ trong cơ thể Bạch Chỉ Cảnh. Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Kể từ thời khắc Đồ Kiếm Sơn đem danh tiếng của Bạch Chỉ Cảnh truyền bá ra ngoài, Bạch Chỉ Cảnh đã không thể có được những lúc bình yên nữa rồi. Đối với Bạch Chỉ Cảnh, kiếm tiên giới chỉ là một chuyến đi 3 ngày đơn giản, nhưng cũng là một nơi cơ duyên quý báu giúp hắn hiểu ra thiếu sót trong tu hành của mình, vì vậy hắn rất cảm kích Đồ Kiếm Sơn đã cho hắn cơ hội lần này. Sau đó thì không có suy nghĩ gì khác. Nhưng các đệ tử ngoại tướng cảnh giới của tứ đại tiên môn còn lại không có suy nghĩ đơn giản như vậy. Thêm vào đó, các vị lục địa thần tiên của mỗi nhà đều từng nói rằng, trong thời buổi hiện nay, có lẽ sẽ có một hồi cơ duyên liên quan đến tiên thượng xuất hiện tại chốn danh lợi nhân gian này. Vì vậy, những tu tiên giả có thiên tư chắc tuyệt này đều lần lượt không thể kìm nén được nữa. Dù sao thì, với tư chất tu hành của bọn họ, ít nhất cũng sẽ đạt tới ngoại thiên hạ cảnh giới, xác suất đắc đạo thành tiên sau vài nghìn năm nữa cũng không hề nhỏ. Nhưng sau khi thành tiên, bọn họ lại chẳng có chút tự tin nào. Tình hình trên trời vô cùng phức tạp. Vì vậy, cho dù chỉ là để sau khi mình đắc đạo thành tiên có thể tìm được một phần hương hỏa tình trên trời, năm vị đệ tử ngoại tướng cảnh giới của tứ đại tiên môn này cũng không chút do dự mà nhập thế. Sau đó không lâu, có một đệ tử ngoại tướng sơ kỳ của Ngô Tâm Tông, ở trong lãnh thổ Sở Triều, đã gặp phải một con yêu vật đã ẩn nấp ở nhân gian từ lâu. Tên của nó là Quan Khẩu. Nó chiếm cứ trên triều đường, lấy quan khí trên người của văn võ cả triều làm thức ăn, mở miệng có thể biến vạn ngàn người sống thành xương trắng, ngậm miệng có thể đảo lộn trắng đen, bóp méo nhận thức của người dân cả một thành. Chỉ cần khẽ run rẩy một cái, giữa những thớ thịt béo ú quần quần trên người nó, liền có thể dệt ra một tấm lưới lớn vô hình của lòng người, phàm là người trong lưới, không ai không hóa thành con rối của nó. Tấm lưới này có ngũ tham ngũ dục, trong lòng người chỉ cần có tam tham lưỡng dục, liền sẽ tự động rơi vào tấm lưới lòng người này. Yêu vật nhân gian này vô cùng hung ác tà dị, dưới trướng còn nuôi dưỡng vạn ngàn thuế hổ dịch xà, một khi được thả ra, tu tiên giả ngoại tướng sơ kỳ bình thường nếu gặp phải, không chống đỡ nổi một hơi thở, sẽ chết vì tinh lực cạn kiệt. Hồn phách bị thuế hổ nuốt chửng, huyết nhục bị dịch xà cắn xé. Có điều, cũng là con yêu vật này xui xẻo, gặp phải đệ tử của Ngô Tâm Tông, hơn nữa còn là người kiệt xuất nhất của Ngô Tâm Tông đương đại. Hứa Kiệt Tâm, lấy nạo mạn chi tâm nhập đạo, có tư chất đắc đạo thành tiên. Sau một trận đại chiến, yêu vật nhân gian Quan Khẩu phá đường bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát được, bị Hứa Kiệt Tâm dùng tầm câu động thượng tường, cụ hiện hóa ra 3 ngọn núi lớn, trấn sát yêu vật nhân gian Quan Khẩu này ngay trước Thiên Tử Môn của Sở Triều. Thiên Tử Môn là một biểu tượng lớn của Sở Triều. Bởi vì năm xưa khi Sở Triều lâm vào nguy nan, chính Sở Thiên Tử đời đó đã một mình giữ quốc môn, một kiếm chém sạch 3000 giao long binh, nhờ vậy mới kéo dài được quốc tộ của Sở Triều. Mà Hứa Kiệt Tâm thần uy cái thế như vậy, lại hết gặp người là nói trên đời này, trong thế hệ trẻ, có ít nhất 2 người còn vượt xa hắn. Một người là Bạch Chỉ Cảnh của Đồ Kiếm Sơn, người còn lại đến từ Tiểu Đạo Môn. Sau khi tin tức này lan ra, rất nhiều người đều kinh ngạc, nhưng không phải kinh ngạc vì Bạch Chỉ Cảnh, mà là không ngờ lại có người được cho là có thể sánh ngang với Bạch Chỉ Cảnh. Bạch Chỉ Cảnh là ai chứ, đó chính là người được tiên quan để thơ cơ mà. Mà Hứa Kiệt Tâm, người tung ra tin tức này, lại không hề nói rằng, vị kia của tiểu đạo môn có đến 4 câu thiên quan đề thơ. Điều này rõ ràng là đang trải đường cho chuyện gì đó, cũng là đang chuẩn bị đẩy Bạch Chỉ Cảnh trở thành đá lót đường cho kẻ nào đó. Không chỉ Hứa Kiệt Tâm có dự định như vậy, ba vị của Phù Thanh Cung và Ma Chủ Điên cũng có cùng một dự định. Bọn họ cũng giống như Hứa Kiệt Tâm, đột nhiên làm ra một chuyện gây chấn động Liêu Thiên Tu thế giới. Long Niệm An của Ma Chủ Điện, trên vùng hoang dã phía Bắc Ninh Triều, đã luyện thành Ma đạo chí bảo, Vạn Hồn Tiên. Theo sau tiếng lay động của cây ma phiến ấy, khí tức màu tím đen gào thét bay ra, lúc đó trực tiếp hình thành mây đen quần quật lan ra trăm dặm, tựa như có hung ma nào đó sắp xuất thế. Thời Vũ Trừng của Phù Thanh Cung đã luyện chế ra một viên Thất Khiếu Linh Lung Đan, lúc đan thành, hương đan lan khắp 12 thành. Trong một ngôi cổ tự, có một lư hương nhờ đó mà đắc được tạo hóa, tu thành khí hậu, thành tựu thân thể yêu vật nhân gian, tự xưng là Hương Lô Hỏa. Đến cả vật chết còn như vậy, huống chi là người sống, có rất nhiều người nhờ đó mà khai mở trí tuệ, trở nên tâm cơ trùng điệp, suy nghĩ cực nhiều. Thế nhưng, phúc hề họa sở ý, những người được khai trí này không những không vui vẻ, ngược lại còn ngày càng sầu muộn đũ ớt. Có người nói, đó là do phẩm chất của viên Thất Khiếu Linh Lung Đan này đã rơi vào hạ thừa. Chương 54, ngươi có thể không cần gọi ta là mẹ. Chương 54, ngươi có thể không cần gọi ta là mẹ. Bất quá cũng có người phản bác, nói rằng thành đan như vậy mới là thượng thừa đan dược. Vì thế, tu tiên giả trong thiên hạ đã tranh cãi một thời gian dài. Bởi vì Thất Khiếu Linh Lung Đan này là một loại đan dược cực kỳ chân quý, tuy rằng ngoại tướng cảnh giới đã có thể luyện thành, nhưng còn chân quý hơn một vài loại đan dược phải đến ngoại thiên hạ cảnh giới mới có thể dùng tới, nói là chỉ thua kém tiên đan cũng không hề khoa trương, cho nên giới tiền để các lục địa thần tiên không hạ mình đưa ra lời bình, liền rất khó có được kết luận. Mãi cho đến khi một thiên kiêu nhân vật khác của Phù Thanh Cung là Lý Tử Duyệt luyện chế ra Nhân Huyền Đan, thiên tượng của quận lan xa ngàn dặm, lúc này mới rời đi sự chú ý của thế nhân đối với viên Thất Khiếu Linh Lung Đan kia. Nhân Huyền Đan được thiên hạ công nhận là tiểu tiên đan. Mà sau khi ba người Long Nhập An, Thời Vũ Trừng, Lý Tử Duyệt làm ra hành động kinh thế như vậy, lại cũng tỏ vẻ rằng, trong số các tu tiên giả thế hệ trẻ, người lợi hại hơn mình vẫn còn có hai người. Một trong số đó chính là Bạch Chỉ Cảnh. Còn về người kia thì lại xuất thân từ tiểu đạo môn. Trong nhất thời, thế nhân đều không khỏi tò mò, người có thể được đặt ngang hàng với Bạch Chỉ Cảnh này, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đương nhiên, đây là những kẻ không biết chuyện mới nghĩ như vậy. Những ai biết về vị tiểu đạo đồng kia đều hiểu rõ, đây hoàn toàn là đang đặt Bạch Chỉ Cảnh trên giàn lửa mà nướng. Cơ duyên trên trời rơi xuống trốn danh lợi trốn nhân gian, mà Bạch Chỉ Cảnh này chính là tế phẩm trong trường danh lợi đó. Đây thật là hết sức vô lý. Có một giọng nói từ trong động phủ của Bạch Chỉ Cảnh truyền ra, nhưng lại không phải do Bạch Chỉ Cảnh nói. Là một tiểu nha đầu, ngũ quan tinh xảo, thân hình nhỏ nhắn, một đôi mắt to vừa sáng vừa trong, đen trắng rõ ràng. Tuy rằng bộ váy áo màu hồng phấn đã được đổi thành một bộ màu tím sẫm, nhưng tiểu nha đầu này tự nhiên không thể là ai khác, chính là đệ nhất Lang gia. Lúc này, tiểu nha đầu hai tay nhỏ chống lạnh, tay áo còn sắn lên rất cao. Đôi chân trần nhỏ nhắn trắng mịn như tuyết của nàng, một trong hai chân còn đang dùng sức giẫm mạnh mấy cái lên bảo vật hình bánh xe kia. Hiển nhiên, nàng rất tức giận. Những người này đẩy danh tiếng của Bạch Chỉ Cảnh lên cao như vậy là muốn làm gì? Thân là người sắp sửa quý vị, nàng sao có thể không biết chứ? Phải biết rằng, Bạch Chỉ Cảnh này chính là người nàng chuẩn bị mang lên trời, làm thổi sáo đồng tử cho nàng. Tể tướng môn tiền cựu phẩm quan, ngươi có hiểu không hả? Không cần tức giận như vậy, chuyện này dễ giải quyết. Bạch Chỉ Cảnh lúc này lại rất bình tĩnh, so với một đệ nhất Lăng gia sắp phồng má trợn mắt, cảnh tượng này có phần hơi kỳ dị. Bởi vì rất giống như hoàng đế không đội, thái giám đã sốt ruột. Dễ giải quyết. Giải quyết thế nào? Đệ nhất Lăng gia lập tức trừng lớn đôi mắt xinh đẹp đen trắng rõ ràng kia, nhưng nàng nghĩ đến cách làm của Bạch Chỉ Cảnh khi giải quyết phiền phức của bản thân lúc trước, thế là liền tò mò truy hỏi. Ta tự nhận không địch lại là được, hắn quả thực ở trên ta, tứ cú thiên quan đề thi, còn sớm đã ngưng luyện 33 pháp tướng chi khiếu, tự nhiên là đường thế đệ nhất nhân. Bạch Chỉ Cảnh nói, tiên đế để đặt hắn trên giàn lửa mà nướng, là hắn phải để tâm đến cái danh tiếng này, cũng như muốn tranh giành với đối phương. Tự nhận không địch lại. Gương mặt nhỏ nhắn của đệ nhất Lăng gia ngẩn ra, câu trả lời này không phải nàng không nghĩ tới, chỉ là nó không phải phong cách trước nay của nàng, cho nên đã bị nàng vô thức bỏ qua. Bởi vì đạo của nàng nằm ở chữ tranh. Đúng vậy. Bạch Chỉ Cảnh gật đầu, sau đó nói một tiếng cảm ơn với đệ nhất Lăng gia, rồi mới nói tiếp, ta chuẩn bị lập tức ra ngoài, mượn miệng của đồng môn Đồ Kiếm Sơn, cũng như miệng của những người tu hành ở Ngưỡng Kiếm Thành, mau chóng chuyển tin tức này ra ngoài. Nhưng ngươi làm vậy, chẳng khác nào đắc tội với đạo đồng kia rồi, hắn hiện tại không muốn hiện thân trước mặt người đời, chính là muốn duy trì sự thần bí, dùng cái thế vô hình này để tụ long khí vận cho mình. Đệ nhất Lăng gia nói, nàng trực tiếp gọi là đạo đồng, bởi vì nàng biết tiểu đạo đồng của tiểu đạo môn kia rốt cuộc có lai lịch gì. Tuy không phải là đệ tử của đạo quân, nhưng lầu gần mặt nước được trăng trước, so với đệ tử của đạo quân còn thân cận với đạo quân hơn nhiều. Thậm chí thời gian đi theo đạo quân còn lâu hơn bất kỳ một đệ tử nào của ngài. Hơn nữa, cường giả ngoại thiên hạ cảnh giới đều phải cảm tạ hai vị đạo đồng của đạo quân. Bởi vì thọ nguyên của ngoại thiên hạ cảnh giới sở dĩ có thể dài lâu như vậy, một khi tu thành liền có thể trường sinh cửu thị, hoàn toàn là nhờ vào công lao của hai vị đạo đồng này. Thọ nguyên của ngoại thiên hạ cảnh giới vốn dĩ không dài lâu như bây giờ, mãi cho đến khi đạo quân điểm hóa hai vị đạo đồng, mà hai đạo đồng này vì một lần tham lam thời trẻ, đến nỗi khi ở ngoại thiên hạ cảnh giới sắp sửa thọ nguyên khô kiệt mà vẫn chưa thể đắc đạo. Thế là đạo quân bèn mời ra tuyệt thế nhị tiên đương thời, dùng sức mạnh của tuyệt thế nhị tiên cưỡng ép thay đổi giới hạn thọ nguyên của ngoại thiên hạ cảnh giới. Những người tu hành ngàn năm sau mới đắc đạo thành tiên, có thể nói đều đã mang ân của tuyệt thế nhị tiên. Bất quá tuyệt thế nhị tiên đã sớm mất tích, cho nên phần ân tình này liền rơi xuống trên người hai vị đạo đồng của đạo quân. Câu nói trên trời tiên nhân ngàn năm gặp đạo đồng của đạo quân cũng phải cúi đầu cũng là từ đó mà ra. Bạch Chỉ Cảnh không biết những chuyện đã qua trong đó, hắn lúc này nghe vậy, chỉ bình tĩnh nói, ta đã ở trong cuộc, còn nghĩ đến chuyện không đắc tội với ai, há chẳng phải là nói chuyện viển vông sao? Huống hồ, bọn họ đã chọn đẩy ta vào cuộc, dùng ta làm đá lót đường, vậy thì đã đắc tội với ta trước rồi. Cũng chỉ là do thực lực của hắn hiện tại không đủ, nếu không, hắn nhất định sẽ lần theo mối quan hệ của những người này, giết sạch bọn họ. Thật sự coi hắn không có tính tình hay sao? Hắn chính là người thừa kế của 12 loại đại hung kiếm đạo. Đệ nhất Lăng gia vốn định khuyên Bạch Chỉ Cảnh một chút, bởi vì làm vậy có phần hơi bốc đồng, dù sao bộ mặt thật của đạo đồng kia cũng không dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài, nhưng lời đến bên miệng, nàng liền đổi ý, ngươi nói đúng, cứ nên như vậy. Đạo đồng của đạo quân cần thể diện. Thôi sao đồng tử của đệ nhất Lăng gia nàng lại không cần thể diện hay sao? Bạch Chỉ Cảnh thấy tiểu nha đầu này tán thành mình, cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn căn bản không biết lai lịch của tiểu nha đầu này, cho nên lúc này chỉ lấy ra 5 viên Ngộ Đạo đan. Vốn dĩ Bạch Chỉ Cảnh có chút do dự, có nên nhờ đệ nhất Lăng gia xem giúp chuyện này hay không? Bởi vì tuy quan hệ giữa hắn và nàng không tệ, nhưng Bạch Chỉ Cảnh cũng không chắc chắn rốt cuộc là không tệ đến mức nào. Ngoài ra, hắn cũng không tìm được đệ nhất Lăng gia. Vị người khởi xướng hội thăm tiên này, trước nay luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả động phủ của nàng ở đâu cũng không ai biết. Bất quá, sau chuyện vừa rồi, Bạch Chỉ Cảnh ngược lại có thể lập tức xác định, đệ nhất Lăng gia là người có thể tin tưởng ở phương diện này. Dù sao, người quan tâm ngươi, thường thường đều không có tâm tư hại ngươi. Điều duy nhất cần phân biệt rõ ràng, chính là có phải là sự quan tâm thật sự hay không. Đây là đệ nhất Lăng gia vốn không để ý, nhưng sau khi nhìn kỹ hai lần, gương mặt nhỏ nhắn liền sững sờ, bởi vì nàng vẫn chưa biết chuyện đạo quân bại trận. Ngộ đạo đan, trước đây ta được trưởng môn mời luyện chế, trưởng môn tặng ta 5 viên, nhưng không biết vì sao, khi muốn dùng, lại có cảm giác tim đập bất an, cho nên vẫn luôn không dám luyện hóa. Bạch Chỉ Cảnh nửa thật nửa giả nói. Mà đệ nhất Lăng gia vốn chỉ sững sờ, nghe xong lời này của Bạch Chỉ Cảnh, lập tức có chút kinh ngạc, sau đó tiểu nha đầu này vô vô vai Bạch Chỉ Cảnh, rồi nói với giọng đầy ẩn ý, sau khi ta quý vị, có lẽ sẽ không thể giúp ngươi ở phương diện này, dù sao đây cũng là đại đạo chi tranh. Cho nên Bạch Chỉ Cảnh nghe vậy, trong lòng cũng kinh ngạc, sao lại liên quan đến đại đạo chi tranh rồi? Hắn tuy không biết đại đạo chi tranh này có ý nghĩa gì, nhưng bốn chữ này rõ ràng là tràn ngập đẳng cấp. Thế là, hắn vội vàng chăm chú lắng nghe, sợ bỏ sót một chữ. Sau đó, Bạch Chỉ Cảnh liền nghe tiểu nha đầu này nói, ngươi sau này có thể không cần gọi ta là mẹ. Chương 55, tin tức của mình, vẫn là tự bán cho yên tâm. Chương 55, tin tức của mình, vẫn là tự bán cho yên tâm. Đệ nhất Lăng gia đã rời đi, mà Bạch Chỉ Cảnh cũng dần dần phản ứng lại, hắn hẳn là không cần lo lắng mình sẽ bị cuốn vào trong cái chuyện tầm cỡ như đại đạo chi tranh nữa. Bởi vì đây là phán đoán sai lầm của tiểu nha đầu kia đối với những lời nửa thật nửa giả của hắn. Hắn có thể phát hiện ngộ đạo đan này không ổn, hoàn toàn là công lao của viên châu hình con mắt trong lòng bàn tay phải kia, không có thần dị chi vật này, hắn hoàn toàn không thể phát hiện ra được. Có điều, như vậy xem ra, linh thụ kỳ lạ trên Tú Kiếm Sơn kia, hẳn là đến từ trên trời không chừng, cũng là bố cục của đại nhân vật nào đó. Lông mày Bạch Chỉ Cảnh không khỏi nhíu lại, bởi vì hắn cảm thấy những đại nhân vật này thực sự quá không biết chừng mực. Sau đó, hắn không dám có những ý nghĩ to gan tày trời này nữa, hắn đi ra ngoài động phủ. Giờ đây, Bạch Chỉ Cảnh đã danh chấn thiên hạ. Trên Tú Kiếm Sơn này, tự nhiên không thể có ai không quen biết, thậm chí Bạch Chỉ Cảnh vừa mới xuất hiện, đã có đệ tử Tú Kiếm Sơn cuồng nhiệt vô cùng vây đến gần. Dù sao thì những việc Bạch Chỉ Cảnh đã làm, ít nhiều cũng có chút kinh thế hai tục. Nhân Huyền Đan, Thiên Quan Đề Thi, trước mặt mọi người tiến vào ngoại tướng sơ kỳ, hơn nữa theo một vị trưởng lão tiết lộ, Bạch Chỉ Cảnh khi luyện chế Ngộ Đạo Đan đã tự sáng tạo ra một quyển đan tu chi pháp. Những chuyện như vậy, tuy rất lâu trước đây cũng có người làm được, không tính là độc nhất của kim, nhưng đó đều là truyền thuyết, làm sao chấn động bằng việc xảy ra ngay gần mình được. Cho nên, Tú Kiếm Sơn hiện tại đã có 1/3 đệ tử là người sùng bái Bạch Chỉ Cảnh. Trong đó không thiếu ngoại tướng cảnh giới. Bởi vì bọn họ đã biết, sau chuyến đi kiếm tiền giới, Bạch Chỉ Cảnh đã ngưng luyện được 15 pháp tướng chi khiếu. Pháp tướng chi khiếu không chỉ là mấu chốt của ngoại tướng sơ kỳ, mà còn là mấu chốt để có thể tu thành ngoại thiên hạ cảnh giới, cũng như đắc đạo thành tiên. Mới ở tuổi nhược quán, đã ngưng luyện được 15 pháp tướng chi khiếu, cho dù sau này dừng lại ở 21 pháp tướng chi khiếu, thì cũng chắc chắn đạt tới ngoại thiên hạ cảnh giới. Huống chi căn bản không thể nào chỉ dừng lại ở 21 pháp tướng chi khiếu. Bạch Chỉ Cảnh sư huynh có tư chất đắc đạo, Bạch Chỉ Cảnh sư điệt chính là người trời định thành tiên, hai câu này có thể nói là lời cửa miệng của đệ tử Tú Kiếm Sơn hiện nay. Mà những người khác không biết đã nghe bao nhiêu lần, nhưng không ai vì thế mà lộ vẻ không kiên nhẫn, thậm chí còn cảm thấy vinh dự lây. Đương nhiên, cũng có người vẫn không thích Bạch Chỉ Cảnh. Tô Thường Ngô, kẻ lụy tình kia, tự nhiên có thể tính là một, dù sao thì khi kẻ lụy tình đã lên cơn, rốt cuộc đang nghĩ cái gì, thật sự khó mà lý giải nổi. Rất giống kẻ thần kinh. Mà Hoài Cẩn Tâm, vị hôn thê của tiền thân Bạch Chỉ Cảnh, cũng có thể tính là một người. Đây là vì từ sau khi Bạch Chỉ Cảnh danh chấn thiên hạ, hắn chưa từng đến tìm Hoài Cẩn Tâm, thậm chí không có ý định gặp mặt một lần, điều này khiến Hoài Cẩn Tâm dần sinh lòng hận thù. Nhưng trên thực tế, Bạch Chỉ Cảnh đơn thuần là đã quên mất nàng mà thôi. Dù sao thì, sau khi hắn xuyên không tới đây, trong lòng có chút khó chịu, chỉ là người khác nhắc tới, sẽ tính chuyện vị hôn thê bị người ta cướp mất lên đầu hắn. Cái này tương đương với nửa bước lục mạo cảnh giới. Bạch Chỉ Cảnh không phải thánh nhân, hắn chỉ là một phàm phu tục tử, lúc đó lại chưa thực sự bắt đầu tu hành, tự nhiên trong lòng sẽ để ý chuyện này. Điều này cũng giống như một vài thiếu niên sẽ vì một câu ngươi nhìn cái gì mà ra tay đánh nhau. không phải chịu sự sỉ nhục thực chất, chỉ là cảm thấy mình bị mất mặt. Có điều, sau khi Bạch Chỉ Cảnh bắt đầu tu hành, cùng với việc tu vi của bản thân không ngừng đột phá mạnh mẽ, tự nhiên là hoàn toàn không còn để ý nữa. Thậm chí bởi vì hắn còn chưa thực sự gặp mặt Hoài Cẩn Tâm lần nào, có lẽ Hoài Cẩn Tâm đến trước mặt hắn, hắn còn phải lục lại ký ức trong đầu một lượt mới biết đối phương là ai. Lúc này, đối mặt với các đồng môn nhiệt tình như vậy, Bạch Chỉ Cảnh cũng rõ trong lòng những đồng môn này đang nghĩ gì, cho nên trong lòng không có nửa phần khó chịu, thậm chí còn có chút khoái trá thầm. Dù sao đây cũng là một loại hiển thánh trước mặt người đời. Những người của các đại gia tộc ở địa phương, tại sao rất ít khi rời khỏi huyện thành này để ra ngoài phát triển? Chẳng phải là vì trên mảnh đất này, bọn họ bất kể gặp phải chuyện gì, đều có cửa giải quyết sao? Mà một khi có chỗ tốt nào xuất hiện, cũng sẽ không thiếu phần của bọn họ. Ngày thường, bọn họ bất kể đi tới đâu, đều có thể hưởng thụ sự đối đãi cung kính. Tuy không phải là thổ hoàng đế ở địa phương, nhưng cũng xem như hoàng tộc địa phương rồi. Bạch Chỉ Cảnh tự nhiên không có loại đãi ngộ hoàng tộc này, bởi vì cho dù là hắn bây giờ, cũng không có tư cách tùy ý tiến vào tầng thứ 3 của Triều Thiên Lâu. Có điều, loại lễ đài tựa như thiên hạ ai người không biết đua này, Bạch Chỉ Cảnh đã có được rồi. Bạch sư huynh xuất quan rồi hả? Có đồng môn hỏi như vậy. Đúng vậy. Bạch Chỉ Cảnh mỉm cười gật đầu, hắn rất muốn giải quyết phiền phức trên người mình, có điều chuyện này phải làm từng bước một, cho nên phải khách sáo với đối phương một hai câu trước đã. Bạch Chỉ Cảnh sư huynh, có phải tu hành đã có thu hoạch gì không? Lại có đồng môn hỏi, điều này rõ ràng mang theo ý đồ khác. Nhưng đây chính là điều Bạch Chỉ Cảnh cần. Bởi vì có thể nhân cơ hội này trực tiếp dẫn vào chủ đề hắn muốn, thế là hắn trực tiếp trả lời, lại ngưng luyện được hai pháp tướng chi khiếu. Sau đó có chút tâm tình bất an, cho nên ra ngoài để bình ổn một chút. Người không biết về pháp tướng chi khiếu thì không hiểu được hàm lượng vàng trong lời nói này của Bạch Chỉ Cảnh, còn người biết thì lúc này vừa hay đóng vai tấm nền trấn kinh. Bạch Chỉ Cảnh sư minh, quả nhiên là thiên tư phi phàm. Nhanh như vậy đã ngưng luyện được 17 pháp tướng chi khiếu. Bạch Chỉ Cảnh sư minh, xứng đáng là thiên hạ đệ nhất nhân. Tấm nền trấn kinh phát ra âm thanh phù hợp với yêu cầu của Bạch Chỉ Cảnh. Thế là, Bạch Chỉ Cảnh đội vàng khoát tay, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, cái danh thiên hạ đệ nhất nhân này, ta không xứng. Vị tiểu đạo đồng đạo huynh của tiểu đạo môn kia đã sớm ngưng luyện 33 pháp tướng chi khiếu, một thân tu vi đã đạt tới cực hạn của ngoại tướng sơ kỳ, lúc này hẳn cũng đã đột phá rồi, không chừng đang hướng tới ngoại tướng thượng cảnh. Đã kết thủ, vậy thì dứt khoát bán đứng đối phương triệt để một chút. Cho nên sau khi nói xong những lời này, Bạch Chỉ Cảnh lại kịp thời lộ ra vẻ mặt chấn kinh cảm thán, các vị sư đệ, các ngươi không biết đó thôi, ta từng gặp qua vị tiểu đạo đồng đạo huynh này, hắn có tới 4 câu thiên quan đề thi. Vừa xuất hiện đã kinh vi thiên nhân. Bạch Mỗ ta đây tâm phục khẩu phục. Cái gì? 4 câu thiên quan đề thi? 33 pháp tướng chi khiếu. Tô Dịch sư thúc ngưng luyện 30 pháp tướng chi khiếu, ta vốn tưởng đã là con số cực hạn của thiên hạ rồi, dù sao mấy vị trưởng lão cũng mới 29, không ngờ lại còn có người ngưng luyện được 33. Trong đám tấm nền chấn kinh này có người kiến thức bất phàm, hẳn là có thể vào tầng thứ 3 của Triều Thiên Lâu, lúc này tiết lộ không ít thông tin mà ngay cả Bạch Chỉ Cảnh cũng chưa từng biết. Bạch Chỉ Cảnh ngay vậy, cũng cuối cùng đã hiểu vị Bắc Long kiếm tiên này, tại sao dung mạo lại giản mua như vậy. Thì ra là lúc ở ngoại tướng sơ kỳ, đã trì hoãn quá nhiều thời gian. Thọ nguyên của ngoại tướng sơ kỳ chỉ có 200 năm. Bạch Chỉ Cảnh có chút hoài nghi, vị Bắc Long kiếm tiên này lúc đó là kẹt ở giới hạn thọ nguyên mới đột phá ngoại tướng trung cảnh. Có điều, phương diện này rốt cuộc thế nào, đều không liên quan đến Bạch Chỉ Cảnh, hắn thấy đã bán đứng tiểu đạo đồng kia kha khá rồi, liền lập tức lặng lẽ rời đi, tiến về phía Ngưỡng Kiếm Thành. Đây là lo lắng những sư huynh đệ đồng môn này của mình truyền tin quá chậm. Tới Ngưỡng Kiếm Thành, Bạch Chỉ Cảnh liền che giấu dung mạo và thân hình của mình, dù sao nơi này không thể so với Tú Kiếm Sơn, cho nên hắn định trực tiếp đi bán tin tức. Tin tức của mình, vẫn là tự mình bán cho yên tâm, người khác bán, hắn không yên tâm. Chương 56, top 10 trên bảng, cũng phải làm cho chương 56, top 10 trên bảng, cũng phải làm cho phí một phen công phu, Bạch Chỉ Cảnh mới bán xong tin tức, dù sao cũng phải để người ta tin tưởng đây là tin tức mới nhất từ Tổ Kiếm Sơn, dưới tiền để giấu đầu lòi đuôi, vẫn là không dễ dàng. Thậm chí để lấy được lòng tin của đối phương, hắn còn giao thủ đơn giản một phen. Cũng may Bạch Chỉ Cảnh đã nắm giữ 12 loại đại hung kiếm đạo, lúc này mới không bại lộ sở học của Tổ Kiếm Sơn. Tuy rằng vì phải ngự không phi hành nên đã bại lộ việc ngự kiếm phi hành, nhưng ngược lại đây lại là điểm không đáng để tâm nhất. Dù sao thì ở Ngưu Thiên Giới, kiếm đạo độc tôn, có thể nói kiếm tu là loại người đông đảo nhất trong giới tu sĩ thiên hạ. Mà ngự kiếm phi hành lại là tiêu chuẩn của kiếm tu. Chỉ là điều khiến Bạch Chỉ Cảnh không ngờ tới là, hắn vừa quay về Tổ Kiếm Sơn, còn chưa kịp nghỉ ngơi trong động phủ của mình, đã có một vị sư thúc ngoại tướng cảnh giới tìm tới cửa, nói là có một vị đạo hữu ngoại tướng cảnh giới từ Trần Triều tới tìm hắn. Điều này khiến Bạch Chỉ Cảnh có chút kỳ quái. Tuy nhiên, bậc sư thúc trong đồng môn đến tìm, Bạch Chỉ Cảnh tự nhiên phải nể mặt vị sư thúc này. Huống chi, cũng chỉ là ra cổng sơn môn gặp mặt một lần. Sau đó, Bạch Chỉ Cảnh liền gặp được vị Trần Linh Sung đạo hữu kia, mà vị Trần Linh Sung đạo hữu này sau khi gặp mặt cũng không nhiều lời, lập tức khai môn kiến sân nói, sự việc đột ngột, mạo muội đến tìm Bạch đạo hữu, mong Bạch đạo hữu lượng thứ. Vừa nói lời này, vị Trần Linh Sung đạo hữu liền lấy ra một khối ngọc giản, đưa về phía Bạch Chỉ Cảnh. Có người đã bán không ít tin tức liên quan đến đạo hữu vào Ngưỡng Kiếm Thành, ta vốn định giúp Bạch đạo hữu ém nhẹm những tin tức này, nào ngờ kẻ đó lại bán cho không ít nhà, cho nên Trần Mỗ cũng đành bất lực, chỉ có thể mang tin tức này đến báo cho Bạch đạo hữu. Bạch Chỉ Cảnh, sau đó hắn nói một tiếng cảm ơn với vị Trần Linh Sung đạo hữu này, mà Trần Linh Sung thấy đã bán được nhân tình, liền lập tức cáo từ rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Toàn là cáo giả cả Bạch Chỉ Cảnh cũng không biết đối phương có đoán ra được hay không, nhưng không sao cả, vì hắn vốn không có ý định che giấu. Dù sao, những người này đã bắt đầu đắc tội với hắn, vậy thì hắn tự nhiên không cần phải kiêng dè gì nữa, trực tiếp trở mặt là được. Cũng không biết có phải là trời không phụ lòng người có tâm hay không, Bạch Chi Cảnh đã nỗ lực bán tin tức của mình như vậy, cho nên tin tức về vị tiểu đạo đồng của tiểu đạo môn kia, thật sự chỉ trong một ngày, đã truyền khắp toàn bộ Liêu Thiên giới. Đương nhiên, đây là cách nói khoa trương. Trên thực tế cũng chỉ lưu truyền ở những nơi tu sĩ tụ tập, trong đó nổi bật nhất là đô thành của Ngũ Đại Vương Triều, năm nơi này thật sự là người người đều biết. Dù sao thì người dưới chân thiên tử, cuộc sống đều là sung túc nhất. Người và tiên sống lẫn lộn, mà chung sống lâu ngày với người tu tiên, các loại chuyện trong tu tiên giới, ở những nơi đô thành như thế này, tự nhiên cũng sẽ theo đó mà lan truyền ra ngoài. Thậm chí ở những nơi đô thành như thế này, còn có một loại ấn phẩm độc đáo, tên là Tiểu Tu Tạp Ký, chuyên ghi chép một vài chuyện trong tu tiên giới, sau đó bán cho phàm nhân. Ấn phẩm này cực kỳ ăn khách, hoàn toàn là cung không đủ cầu, thông thường phải có cửa nẻo mới mua được. Vị Bạch Chi Cảnh kiếm tiên này đã gặp qua vị tiểu đạo đồng của tiểu đạo môn kia. Bốn câu thiên quan đề thơ, đây là một bài hoàn chỉnh rồi nhỉ? Khó trách ngay cả Bạch kiếm tiên cũng tự nhận không được lại. Đây đúng là tiểu thần tiên tại thế a. Bốn vị kia đều che che giấu giấu, vẫn là Bạch kiếm tiên thẳng thắn. Đây là những lời bàn tán đại khái ở các nơi. Bởi vì là cho phàm nhân xem, nên tin tức về 33 pháp tướng chi khiếu không xuất hiện trên loại ấn phẩm này. Tuy nhiên, trên loại ấn phẩm này không có, không có nghĩa là các tiên môn cũng như các tán tu có thể chiếm cứ một phương cũng không biết. Phàm là tiên môn đều có ngoại pháp, mà tán tu có thể chiếm cứ một phương, tự nhiên cũng có ngoại pháp trong người, chỉ là đa số đều là tản thiên. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc những tán tu này biết về pháp tướng chi khiếu, cũng như hiểu rõ tầm quan trọng của pháp tướng chi khiếu. 33 khiếu, đây là đáng sợ đến mức nào? Trong tiên môn của ta, truyền thừa tuy có thể đạt tới 33 pháp tướng chi khiếu, nhưng ngoại trừ tổ sư ra, đến nay không ai có thể ngưng luyện ra số lượng pháp tướng chi khiếu như vậy. Đây là tiếng nói từ những tiên môn ngoài Ngũ Đại tiên môn. Pháp tướng chi khiếu, vậy mà có thể đạt tới 33 cái, hơn nữa còn có người có thể ngưng luyện ra số lượng pháp tướng chi khiếu như vậy. Tiểu đạo đồng, quả nhiên là tiểu thần tiên. Bạch Chi Cảnh kia tuy có tư chất đắc đạo thành tiên, nhưng ở trước mặt vị tiểu thần tiên này, thật sự là không đáng xem. Đây là quan điểm của đông đảo tán tu ngoại tướng sơ kỳ. Ở Miêu Thiên giới, tán tu không có ai có thể tu luyện đến ngoại tướng trung kỳ. Nếu có xuất hiện, vậy thì tán tu này chắc chắn đã gia nhập một tiên môn nào đó và tìm được pháp môn chuyển tu phù hợp với bản thân. Chỉ có một hai pháp tướng chi khiếu mà còn muốn tu luyện đến trung kỳ, hoàn toàn là nói chuyện hoang đường giữa ban ngày. Mà trong lúc thiên hạ đang bàn tán như vậy, có một loại lực lượng tiên đạo vô hình mà ngay cả lục địa thần tiên của ngoại thiên hạ cảnh giới cũng chỉ có thể cảm nhận được một cách mơ hồ, đã trực tiếp ngừng hội tụ. Không ổn. Bên trong tiểu đạo môn, một con thanh lưu vốn đang ung dung tự tại, đột nhiên phát ra tiếng kêu kinh hãi. Có thể kết giao rộng rãi với bạn rượu trên trời, con thanh lưu này tự nhiên có chỗ độc đáo. Đó là nó sinh ra đã có thể cảm nhận được khí vận chi lực. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà con thanh lưu này muốn đắc đạo mới khó khăn đến thế. Thực lực của nó nhìn khắp Liêu Thiên giới này, dù là tay không, cũng có thể xếp vào hàng 10 người đứng đầu, nhưng lại chậm chạp không thể thành tiên. Sao có thể? Sao có thể? Ai dám làm như vậy? Sau khi kinh ngạc, thanh lưu liền vô cùng phẫn nộ, khí vận một khi đã ngừng hội tụ, vậy thì rất khó để thúc đẩy lần thứ hai. Bởi vì phương pháp dùng sức người để hội tụ tiên đạo khí vận chi lực này, thực chất là đang phi thiên. Người bị lừa gạt sẽ phẫn nộ, huống chi là trời ư? Cũng may thiên kiếp đã bị đạo quân xóa bỏ khỏi tiên đạo, nếu không, chỉ riêng hành động này đã có thể dẫn tới hình phạt diệt tiên, bao gồm cả nó và tiểu đạo đồng, trực tiếp bị đánh cho hồn bay xuống âm minh không nói, các tiên gia trên trời đã ngầm ra tay cũng phải vì vậy mà bị liên lụy, bị chém đi vô số tiên nghiệp. Thanh Nhu nổi giận, tiếng gầm chấn động toàn bộ sân môn, cho nên trên dưới tiểu đạo môn, lúc này không ai không tò mò nhìn về phía phát ra âm thanh. Vị tiểu đạo đồng kia tự nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì lúc này, vị tiểu đạo đồng này đang nhíu chặt mày. Hắn tuy không cảm nhận được khí vận chi lực, nhưng khí vận chi lực hội tụ đến, đối với hắn mà nói, tự nhiên là có lợi ích cực lớn. Ví như nhân huyền đan kia, hắn đã dễ dàng luyện chế ra 30 viên. Vốn dĩ, hắn đã chuẩn bị luyện chế địa huyền đan, dù sao việc tu hành ở ngoại tướng trung kỳ, đối với hắn mà nói, thực sự không có ý nghĩa lớn. Có thể dùng đan dược để tiết kiệm thời gian, vẫn là nên trực tiếp tiết kiệm thì hơn. Huống chi, nhân, địa, thiên ba loại tiểu tiên đan này đều không có tác dụng phụ. Sau khi dùng, so với thành quả khổ tu của bản thân, không có nửa điểm khác biệt. Nếu không phải như vậy, muốn luyện chế ba loại đan dược này, dù chỉ là nhân huyền đan, độ khó của nó cũng sẽ không lớn đến thế. Mà ngược lại, số lượng 30 viên nhân huyền đan cũng có thể thấy được trong khoảng thời gian này, vị tiểu đạo đồng kia đã được hưởng lợi lớn đến mức nào. Nói một câu đoạt thiên địa tạo hóa cũng không phải là quá. Tại sao lại đột nhiên tâm huyết bất an, cảm thấy chắc chắn sẽ thất bại? Tiểu đạo đồng không khỏi lẩm bẩm một mình, hắn nhìn linh dược bảo vật đã chuẩn bị sẵn trong đan lô, lòng đầy hoang mang. Bởi vì theo lý mà nói, hắn không nên có loại cảm giác bất chợt này. Sau đó, hắn liền đứng dậy, đi ra ngoài, đây là muốn đi hỏi con thanh lưu kia. Dù sao con thanh lưu này không thể vô duyên vô cớ mà gầm lên giận dữ. Chương 57, kỳ thực là bị chặn cửa. Chương 57, kỳ thực là bị chặn cửa. Tiểu đạo đồng thông dong bước đến, tuy rằng có chút bất ngờ nảy sinh, nhưng nhiều năm qua, hắn sớm đã tự cho rằng mình đã rèn luyện được tâm thái Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc không đổi, bởi vậy lúc này vẫn rất bình tĩnh. Ít nhất, vẻ ngoài hắn thể hiện ra là như vậy. Cho dù lúc này xung quanh không có người thứ hai, nhưng rất nhanh sau đó, tiểu đạo đồng không thể giữ được vẻ mặt này nữa, sắc mặt hắn đại biến, bởi vì Thanh Nhu nói cho hắn biết, lực lượng tiên đạo khí vận của hắn đã phát sinh biến hóa. vốn dĩ là không ngừng tụ tập về phía hắn, nhưng lúc này lại đột nhiên bị gián đoạn quá trình tụ tập đó. Đây là chuyện gì? Sắc mặt Tiểu Đạo Đồng khó coi đến cực điểm, hắn muốn hoàn thành thiên mệnh của mình, nhưng lại rất cần lực lượng tiên đạo khí vận này trợ giúp. Hơn nữa, hắn đã khổ tâm luyện chế nhiều nhân huyền đan như vậy, cũng sẽ trực tiếp vì thế mà trở nên vô dụng. Thế là, hắn giận dữ phân phó, "Tra cho ta, nhanh chóng đi tra." Thân phận của vị tiểu đạo đồng này ở tiểu đạo môn rất đặc biệt, nhìn con thanh niên kia đối đãi với vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới này như vậy, những lục địa thần tiên ngoại thiên hạ cảnh giới khác, cho dù thật sự không biết gì, cũng nên nhận ra điều gì đó không đúng. Huống hồ, bọn họ đều là lục địa thần tiên của tiểu đạo môn. Bởi vậy, theo lệnh của tiểu đạo đồng, toàn bộ người trong tiên môn đều hành động. Từ ngoại thiên hạ cảnh giới trở lên, đến ngoại vật cảnh giới trở xuống, tất cả đều xuất động, đi điều tra. Đương nhiên, ngoại thiên hạ cảnh giới dù sao cũng là lục địa thần tiên, đều cần thể diện, cho nên bọn họ cũng chỉ ra ngoài, biểu đạt ý tứ một chút. Người thật sự làm việc vẫn là ngoại tướng cảnh giới và ngoại vật cảnh giới. Đệ tử ngoại vật cảnh giới của tiểu đạo môn không nhiều, tổng cộng chỉ có 30 người, nhưng ngoại tướng cảnh giới lại không ít, có hơn 100 người, bởi vậy rất nhanh đã mang về không ít tin tức. Tuy rằng tiểu đạo đồng không nói rõ phải tra cái gì, nhưng những đệ tử tiểu đạo môn này rất thức thời, đã mang về tất cả những chuyện có động tĩnh lớn xảy ra gần đây ở Nghiêu Thiên Nhân Gian. Trong 6 đại tiên môn, tiểu đạo môn là nơi ẩn dấp nhất, thậm chí có thể dùng 4 chữ bế quan tỏa cảm để hình dung. Tin tức bên ngoài, từ trước đến nay đều rất khó truyền vào tiểu đạo môn này. Bởi vậy, tin tức đã sớm truyền khắp ngũ đại vương triều của Nghiêu Thiên và các tiên môn khác chỉ trong một đêm, lại trực tiếp dừng bước ở cổng núi của Tiểu Đạo Môn. Lúc này, đệ tử ngoại tướng cảnh giới của Tiểu Đạo Môn bắt đầu báo cáo tin tức. Thiên tiêu của Ngô Tâm Tông, trấn sát yêu vật quan khẩu ở nhân gian, thần uy kinh thiên, đến nay vẫn hiển hóa trước cửa thiên tử sở triều. Thiên tiêu của Ma Chủ Điện, luyện thành vạn hồn thiên, có danh xưng phong lão ma thứ hai. Hai vị thiên tiêu của Phù Thanh Cung, lần lượt luyện thành thất khiếu linh lung đan và nhân huyền đan, thanh thế chấn động Nghiêu Thiên. Tuy nhiên, bốn vị này đều nói rằng, trên bọn họ còn có một người là Bạch Chỉ Cảnh của Đồ Kiếm Sơn, người còn lại thì nói là ở tiểu đạo môn chúng ta. Tin tức báo cáo đến đây, mọi thứ vẫn còn xem như bình thường, cho đến khi tin tức về Bạch Chỉ Cảnh xuất hiện. Ngay hôm qua, Bạch Chỉ Cảnh của Đồ Kiếm Sơn công khai tuyên bố, hắn không bằng tiểu đạo đồng của tiểu đạo môn chúng ta, đồng thời nói tiểu đạo đồng đã ngưng luyện 33 pháp tướng chi khiếu, lại còn có 4 câu thiên quan đề thi, là đệ nhất nhân danh xứng với thực của thiên hạ ngày nay. Tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới của tiểu đạo môn nói ra tin tức này, có chút vui vẻ. Bởi vì điều này đại diện cho danh tiếng của tiểu đạo môn sẽ trực tiếp chấn động toàn bộ Nghiêu Thiên giới. Mặc dù thân là một trong 6 đại tiên môn của Nghiêu Thiên giới, tiểu đạo môn đối với thanh thế này cũng không quá để ý, nhưng dù sao đi nữa, được người khác khen ngợi vẫn tốt hơn là bị mắng chửi. Huống hồ, còn trực tiếp vượt qua Bạch Chỉ Cảnh từng vang danh thiên hạ trước đó. Đệ tử ngoại tướng cảnh giới của tiểu đạo môn chỉ biết tiểu đạo đồng thân phận tôn quý, hoàn toàn không biết vị này rốt cuộc tôn quý đến mức nào, cho nên đều cho rằng là do thiên phú của tiểu đạo đồng tốt, trưởng lão nhà mình mới sớm cho phép kết giao cùng thế hệ. Khác với phong tục tập quán trong các tiên môn khác của Nghiêu Thiên, bối phận trong tiểu đạo môn được định bằng tu vi. Tu vi cao hơn một bậc là sư minh, tu vi cao hơn một cảnh giới thì là sư thúc, vô cùng đơn giản trực tiếp. Đương nhiên, cũng có chút không nói tình nghĩa. Dù sao ngay cả Ma Chủ Điện đại diện cho ma đạo cũng không định bối phận như vậy, để tránh làm tổn thương tình đồng môn. Ở tiểu đạo môn, tu vi không bằng người, bị mắng là phế vật cũng là đáng đời. Tương tự, tu vi mạnh hơn người, vậy thì có tư cách tùy ý quyết định vận mệnh của người khác. Đây cũng là lý do vì sao tiểu đạo đồng trước đó lại đặc biệt chạy đi tìm thời vũ trưởng. Lúc này, sau khi vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới của tiểu đạo môn này báo cáo xong tin tức, sắc mặt của một đám lục địa thần tiên ngoại thiên hạ cảnh giới của tiểu đạo môn trực tiếp trở nên khó coi đến cực điểm. Một số chuyện kỳ thực là ngầm hiểu với nhau. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao tiểu đạo môn trước đó lại không để ý đến những biến đổi bên ngoài như vậy. Mà ngay cả ngoại thiên hạ cảnh giới của các tiên môn khác đều đã nhận ra có thiên thượng cơ duyên kia sắp rơi vào nhân gian danh lợi trường, những ngoại thiên hạ cảnh giới của tiểu đạo môn bọn họ lại làm sao có thể không nghĩ tới điểm này chứ? Sở dĩ trước đó bọn họ không làm gì, chẳng qua là vì tiểu đạo đồng chỉ cần lộ diện một lần, ngoại thiên hạ cảnh giới của các tiên môn khác sẽ tự phát hành động. Đừng thấy Đồ Kiếm Sơn dường như không làm gì trong chuyện này, nhưng chỉ cần lục địa thần tiên ngoại thiên hạ cảnh giới của Đồ Kiếm Sơn không công khai phản đối, vậy thì cũng coi như đã làm rất nhiều chuyện rồi. Sau khi thiên thượng cơ duyên kia rơi vào nhân gian danh lợi trường, dựa vào đó có thể trực tiếp luận công ban thưởng. Nhưng bây giờ, chuyện này đương nhiên là không thành rồi. Mấy vị ở Đồ Kiếm Sơn kia, có phải là lao hồ đồ rồi không? Có một vị ngoại thiên hạ cảnh giới của tiểu đạo môn, trực tiếp lạnh giọng quát. Dù sao đó cũng là đệ tử của Đồ Kiếm Sơn, bọn họ tiểu đạo môn không có chức danh trưởng môn, chỉ có một vị đại trưởng lão chủ sự, lúc này nghe vậy, liền khẽ lắc đầu, nói như thế: "Lần tới Bạch Phượng Vân đi thiên thượng dự thiệp, ta nhất định phải mượn cơ hội tố cáo hắn một phen." Vị ngoại thiên hạ cảnh giới của tiểu đạo môn mở miệng đầu tiên, nghe vậy tiếp tục nói: "Ra tay thì không dám, bởi vì thật sự đánh không lại. Kiếm đạo của Đồ Kiếm Sơn, sát tính quá nặng." "Được rồi, bây giờ nói cái này cũng vô dụng. Nhưng chuyện này, mấy người trên Đồ Kiếm Sơn kia, quả thật là lao hồ đồ rồi." Đây là con thanh niên kia mở miệng. Bởi vì ngoài ra, nó thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác. Bạch Phượng Vân, Tô Không Kính và những người khác trên Đồ Kiếm Sơn, tuy rằng không giao lưu với thiên thượng nhiều như tiểu đạo môn bọn họ, nhưng căn cơ của Đồ Kiếm Sơn, nói kỹ ra thì kỳ thực còn ở trên tiểu đạo môn. Bởi vậy, số lần lục địa thần tiên của Đồ Kiếm Sơn lên thiên thượng dự tiệc, kỳ thực cũng không ít. Tiểu đạo đồng đã thể hiện 4 câu tiên quan đề thi kia, theo lý mà nói, sau khi tên Trần Long An kia mang tin tức này về, một đám ngoại thiên hạ cảnh giới của Đồ Kiếm Sơn, cũng nên biết phải làm thế nào rồi. Nhưng cố tình vào lúc này, lại để mặc Bạch Chỉ Cảnh kia làm ra chuyện như vậy. Còn về việc Bạch Chỉ Cảnh làm như vậy, là do ngoại thiên hạ cảnh giới của Đồ Kiếm Sơn chỉ điểm, Thanh Nhu lại cho rằng không thể nào, bởi vì mấy vị trên Đồ Kiếm Sơn kia không thể có cái gan này. Mà cũng vào lúc này, ở trong Kiếm Tiêu Điện xa xôi trên Đồ Kiếm Sơn, mấy vị trưởng lão ngoại thiên hạ cảnh giới, nhìn tiểu nha đầu đang đứng sững ở cửa, sau khi ngơ ngác nhìn nhau, lại không ai dám nói gì. Chương 58, Sư Minh, cứu ta. Chương 58, Sư Minh, cứu ta. Bạch Chỉ Cảnh chỉ cảm thấy đắc tội tiểu đạo đồng thì cũng đã đắc tội rồi, chẳng có gì to tát, lại đâu biết rằng chuyện hắn muốn làm, sau khi được một tiểu nha đầu nào đó chấp thuận, thì mọi phiền phức liên quan đến ngoại thiên hạ cảnh giới đều đã bị tiểu nha đầu này chặn lại sạch sẽ. Thậm chí trước khi Bạch Chỉ Cảnh tu thành ngoại thiên hạ cảnh giới, những tiên nhân trên trời có quan hệ trực tiếp đến việc này cũng sẽ không xuất hiện. Còn về sau khi đạt tới ngoại thiên hạ cảnh giới, vì sao các tiên nhân kia lại có thể ra tay, là bởi vì danh xưng lục địa thần tiên của ngoại thiên hạ cảnh giới không phải là hư danh quá trường, mà là cảnh giới này thật sự có được mấy phần đặc tính của tiên. Cho nên, người chưa đắc đạo ở ngoại thiên hạ cảnh giới, có thể gọi tiên nhân trên trời một tiếng đạo huynh. Suy cho cùng, nếu có cơ duyên xảo hợp, cho dù chưa đắc đạo cũng có thể phi thăng lên trời, sau khi nhận được tiên chức ở thiên cung thì trực tiếp trở thành tiên nhân. Các cường giả ngoại thiên hạ cảnh giới của các đại tiên môn có thể được mời lên trời tham dự tiên yến cũng là dựa vào điểm này. Lực lượng tiên đạo khí vận, nếu vốn dĩ đã có, vậy tự nhiên có thể hành sự quang minh chính đại, thậm chí danh tiếng càng rộng, khí vận tụ tập lại càng nhiều. Nhưng nếu vốn không có nhiều như vậy, thì cần phải mượn thế tích lực. Mượn thế như thế nào? Giống như tiểu đạo đồng trước đó, do ba đại tiên môn, bốn vị tu tiên giả ngoại tướng cảnh giới kiệt xuất đích thân hạ tràng dựng đài cho hắn, chính là một loại phương pháp mượn thế tiêu chuẩn. Thần bí hấp dẫn tò mò, cường đại tất sẽ thu hút sự chú ý ánh mắt của mọi người chỉ về đâu, nơi đó tự thành phi phàm. Tiểu đạo đồng luyện chế 30 viên nhân huyền đan, cũng là để dùng vào thời cơ chín muồi, đem cái thế mượn được này thúc đẩy đến cực hạn trong một lần, đồng thời cũng triệt để hóa thành của riêng mình. Như vậy, hắn không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ hạ phàm lần này, mà còn có thể khiến tiên nghiệp của bản thân có thêm một khoản nữa. Hoành tu quân bất độ, thiên hạ lạc liên đài. Trong bốn câu thiên văn đề thi của tiểu đạo đồng, hai câu cuối cùng đại biểu cho ý nghĩa chính là ở đây. Nhưng bây giờ, nội dung của hai câu thiên văn đề thi này tự nhiên là không thể xuất hiện được nữa. Hồng đại sự của ta, Bạch Chỉ Cảnh, ngươi tội đáng muôn chết. Tại tiểu đạo môn, tiểu đạo đồng sau khi biết rõ tiền nhân hậu quả đã hoàn toàn không còn vẻ bình hòa như trước, gương mặt thậm chí có phần dữ tợn, trong đôi mắt tràn ngập vẻ hận thù. Mối thù cản đường tu đạo, như thù giết cha mẹ. Mà hành động này của Bạch Chỉ Cảnh đã tương đương với việc cản đường tu đạo của hắn. Hưởng công hắn trước đó còn nhìn Bạch Chỉ Cảnh bằng con mắt khác, định dẫn dắt hắn trở thành nhân gian hành tẩu của mình. Cứ như vậy, cho dù sau này Bạch Chỉ Cảnh không thể đắc đạo thành tiên, cũng có thể dựa vào hương hỏa tình này mà được thiên cung đặc cách phi thăng. Đây hoàn toàn là ơn tái sinh phụ mẫu. Thế mà Bạch Chỉ Cảnh này lại lấy oán báo ân như vậy. Người phàm gian chính là dung tục ti tiện, cho dù sinh ra đã có thiên quan để thi, cũng có sửa được liệt căn tính. Tiểu đạo đồng mặt mày xanh mét nói. Lúc này bên cạnh tiểu đạo đồng, chỉ có con Thanh Nhu kia. Mà con Thanh Nhu có thể chen chân vào top 10 trong số các lục địa thần tiên ở ngoại thiên hạ cảnh giới của Miêu Thiên này, nghe vậy lại không có động tĩnh gì nhiều, thậm chí còn tán thành quan điểm này. Suy cho cùng, nó không phải là người, cho nên câu người phàm gian này, nó không được tính vào trong đó. Hơn nữa, khi nó được mời lên trời dự yến tiệc, cũng không chỉ nghe một vị tiên gia nói như vậy, mà nó, kẻ có thể xưng huynh gọi đệ với tiên gia trên trời, thực ra sớm đã tự cho mình là người trên trời rồi. Hơn nữa không chỉ con Thanh Nhu này nghĩ vậy, mà những cường giả ngoại thiên hạ cảnh giới khác của Miêu Thiên từng được mời lên trời dự tiên yến một lần, thực ra cũng đều nghĩ như vậy. Dự một lần tiên yến, liền tự cho rằng mình đã thuộc về người trên trời. Ngươi hãy đi bắt Bạch Chỉ Cảnh này về đây. Ta xem Đồ Kiếm Sơn ai dám ngăn cản. Tiểu đạo đồng ra lệnh. Ta vốn định đi, nhưng Hứa sư đệ nói Đồ Kiếm Sơn còn nợ hắn một lò đan dược, bèn lấy cớ này để đến Đồ Kiếm Sơn một chuyến. Con Thanh Nhu nói, chỉ vì chuyện của Bạch Chỉ Cảnh, thực ra không tiện để đến tận cửa hỏi tội. Nó nằm trong top 10 trên bảng xếp hạng không giả, nhưng Đồ Kiếm Sơn cũng có người trong top 10, Bạch Phượng Vân kia danh truyền ngàn năm, há lại là kẻ dễ đối phó. Huống chi, vị trương trưởng lão kia của Đồ Kiếm Sơn, nó nhìn cũng thấy rất khó hiểu. Bởi vì trên người vị cường giả ngoại thiên hạ cảnh giới tu thành trong vòng ngàn năm này, nó cảm nhận được hai luồng khí vận chi lực của lục địa thần tiên. Ngoài ra, Đồ Kiếm Sơn còn có một kiện chí bảo, ngay cả Lưỡng Nghi Vạn Đan đại trận của Phù Thành Cung cũng có thể trực tiếp không để vào mắt. Bởi vì Lưỡng Nghi Vạn Đan đại trận kia không thể di chuyển, còn chí bảo này của Đồ Kiếm Sơn lại có thể được mang ra khỏi Đồ Kiếm Sơn. Nói cách khác, có thể dùng để truy sát cường giả ngoại thiên hạ cảnh giới. Nếu không phải vậy, Đồ Kiếm Sơn giết nhiều lục địa thần tiên như thế, cũng không đến mức vẫn có thể kê cao gối ngủ ngon như vậy. Hứa Linh Tu sao? Tiểu đạo đồng tự nhiên biết vị Hứa sư đệ trong miệng Thanh Nhu, mà vị lục địa thần tiên ở ngoại thiên hạ cảnh giới này, trong miệng hắn lại không nhận được bao nhiêu sự kính trọng. Lời hình dung của một tiểu nha đầu nào đó về vị tiểu đạo đồng này, vẫn là vô cùng xác đáng. Chính là hắn. Thanh Nhu đáp một tiếng, mà đối với việc tiểu đạo đồng này không coi trọng một vị lục địa thần tiên ở ngoại thiên hạ cảnh giới như vậy, nó cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao vị này khi ở trên trời, chính là tiên nhân. Thực lực của Hứa Linh Tu không được tốt lắm, hắn có thể làm tốt chuyện này không? Tiểu đạo đồng có chút nghi ngờ nói. Tuy tu vi của Hứa sư đệ bình thường, nhưng hắn và Bạch Phượng Vân của Đồ Kiếm Sơn vừa hay cùng bái nhập phủ của một vị tiên gia trên trời, xem như là đồng triều vi quan. Bạch Phượng Vân có thể không nể mà hay, nhưng duy chỉ không thể không nể mặt Hứa sư đệ. Thanh Nhu giải thích, Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao trước đó vị Hứa sư đệ này lại mở miệng nói sẽ lên trời dự yến tiệc để cáo trạng Bạch Phượng Vân. Còn có duyên do như vậy, vậy thì Tiểu Đạo Đồng cũng là lần đầu biết chuyện này, dù sao loại chuyện này khi ở trên trời, hắn hoàn toàn sẽ không để ý loại người như hắn có thể đi theo đạo quân, ngày thường sao có thể để mắt đến những kẻ chưa đắc đạo thành tiên. Ở trên trời, đạo quân tuy không phải là độc tôn, nhưng đó cũng là người đứng ở tận cùng của trời. Nhưng đúng lúc này, lời của Tiểu Đạo Đồng còn chưa nói xong, một giọng nói đã thông qua phương pháp đặc thù, vượt qua khoảng cách mấy trăm vạn dặm, truyền đến bên trong tiểu đạo môn này. Thậm chí trận pháp cấm chế của tiểu đạo môn cũng không có chút ngăn cản nào đối với nó. Thanh Nhu sư minh, cứu ta. Đây chính là giọng nói của Hứa Linh Tu. Lục địa thần tiên của nhà mình thi triển pháp thuật, sơn môn nhà mình sao lại ngăn cản? Mà Thanh Nhu nghe thấy lời cầu cứu này, tự nhiên có chút mất mặt, dù sao chân trước nó còn đang hùng hồn quả quyết, chân sau vị Hứa sư đệ này của mình đã đến cầu cứu. Nếu không phải lúc này không thích hợp, nó đã mắng một câu phế vật rồi. Ta đi rồi sẽ về ngay. Thanh Nhu vội vàng nói, sau đó liền một móng đạp phá hư không, trực tiếp hành độ qua đó. Đây là pháp thuật tương tự như phá giới kiếm độn của Trần Long An, nhưng không giống như phá giới kiếm độn, còn có giới hạn số lần sử dụng, thuộc về loại pháp thuật cao minh hơn, là do một vị tiểu hữu của con Thanh Nhu này trên trời, trong một lần uống say đã truyền cho nó.